Chương 352, lại đến nằm long tương kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, không sai, chính là hắn. Lữ công tướng thuật hết sức thần kỳ, ta nhìn vị này vương công tử mặt hướng cực dai, càng sâu thiên tử, ngày khác thành tiểu tuyệt tại trên bằng người. Từ lần đầu tiên gặp hắn, lão phu liền nhìn chúng hắn, một mực nói bóng nói gió, nhiều lần kém chút thành công đem hắn nắm trong tay. Cũng là vi phụ xếp vào tại thái phủ nhãn tuyến bẩm báo, cái này mới biết được bọn hắn muốn rời khỏi. Vốn cho rằng trước kia đến nhà, kia vương công tử gặp ngươi sắc đẹp, có thể có chỗ tâm động, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc. Vương Doãn thở dài nói, không nghĩ tới trong đó còn có như vậy nhiều ngọn nguồn, để nghĩa phụ đại nhân nhọc lòng. Điêu Thuyền nói, ai, trong triều sự tình rắc rối phức tạp, cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi đi xuống đi. Vương Doãn thở dài nói, ừm, nghĩa phụ cũng khỏi phải như thế sầu lo, kia công tử không phải nói như phải có duyên, trong vòng 2 năm sẽ còn gặp lại sao? Điêu Thuyền nói, đúng đúng đúng, hay là nữ nhi nhạy bén. Vương Doãn nói, lập tức, Vương Doãn đối Điêu Thuyền càng là chiếu cố, như con gái ruột, ăn ngon uống ngon. Lại nói Vương Hạo mang theo Thái Ung một đoàn người đến nằm Long Cương. Ngọa Nam đạo nhân từ 100 năm trước phụ tá Lưu Tú khôi phục Hán thất về sau, tuân theo Vương Hạo ý chỉ vân du tứ phương, cứu vớt nhiều tai nạn bình minh chúng sinh, đối tránh tai nạn tới đây nạn dân cũng hết sức khách khí. Nhà tranh bên ngoài, đồng tử ngay tại diễn luyện dưỡng sinh quyền cước, nhìn thấy một sóng lớn nhân mã rơi xuống đất, rủi rủi con mắt, tựa hồ cảm thấy là hoa mắt. Đồng tử tập trung nhìn vào, không phải hoa mắt, lúc này mới thu hồi quyền cước, hướng Vương Hạo mọi người thì cái lễ. Chư vị lao ra là? Đồng tử hỏi. Lão phu Thái Ung, chư bà dê, nguyên quan Trần Lưu, nâng nhà tị nạn tới đây. Thái Ung nói. Đồng tử nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi thế nhưng là người nuôi tằm nhà? Đồng tử hỏi. Thái Ung nghi hoặc lắc đầu. Trong nhà chưa từng nuôi tằm. Thái Ung nói. Đồng tử ồ một tiếng, thần sắc lập tức không có nhiệt tình. Hồng Nhạn, ngươi dẫn bọn hắn đến trong thôn an trí. Đồng tử nói. Lập tức liền có một cái so đồng tử niên kỷ còn muốn tiểu chút đồng tử đi tới. Chư vị lao ra, mời đi theo ta. Tiểu đồng tử Hồng Nhạn nói. Thái Ung tuy là nghi hoặc, cũng không nhiều hỏi, tùy hành nhân viên không ít, hay là trước giàn xếp lại nói. Đúng lúc này, một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến. Lại có người tị nạn tới rồi sao? Tiếng cười to rơi, lại là cái 20 tuổi thanh niên, dáng dấp cũng là thanh tú, hiền hòa, cưới một con bạch trán đại lão hổ. Lui lại, lui lại. Thái Ung bọn người thấy có người cưới đại lão hổ, nhao nhao biến sắc. Chư vị đừng sợ, có đại sư minh của ta ở đây, cái này đại lão hổ tổn thương không được người. Đồng tử nói. Đại sư minh, ngài đem lân cận quận con cọp thu phục cả nhà. Đồng tử chạy lên đi, cao hứng nói. Tiểu tiểu lão hổ, đại sư minh xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Những người này là ai? Nhưng có người nuôi tầm nhà. Đại sư minh hỏi. Về lớn lời của sư minh, là Trần Lưu đến Thái Lao gia, trong nhà chưa nuôi tạm. Đồng tử nói, à, kia an bài bọn hắn đi thôn ở đây xuống đi, sư phụ có bằng giao, nếu là người nuôi tạm nhà đến, nhất định phải khách khí, không được vô lễ. Đại sư minh nói, đại sư minh yên tâm, chúng ta hiểu được. Đồng tử nói, đại sư minh cưới lao hổ, chính muốn đi qua buộc bắt đầu, chợt thấy trong đám người có cái giống như đã từng quen biết người, không khỏi ngừng lại. Trời, thiên đế. Đại sư minh nghi hoặc nhìn Vương Hạo, dừng lại không tiến. Chừng 100 năm không gặp, ngươi đều đã lớn như vậy. Vương Hạo nhìn xem đại sư minh, cười nói, a, thật sự là ngài. Đại sư minh dọa đến kém chút té xuống. Đại sư minh nhảy xuống lao hổ, quỳ xuống đất mà bái. Chúng đồng tử nghi hoặc, đại sư minh thế nhưng là trừ sư phụ người lợi hại nhất à, làm sao cho thiếu niên này quỳ xuống đâu? Đều quỳ xuống. Đại sư minh một tiếng uống. Lập tức, đồng tử ba 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 quỳ xuống. Thiên đế, ngài làm sao có rảnh đến rồi? Đại sư minh hỏi, thần sắc cao hứng. Đại sư minh này cũng không phải người khác, chính là lúc trước Vương Hạo đến thu âm lệ hoa lúc, gặp được cái kia ngăn trở hắn đường đi cùng đồng tử. Đã cách nhiều năm, đồng tử đã lớn lên, có thuật chú nhan, cũng không giả đi. Tùy tiện đi một chút, tới xem một chút, thuận tiện mang người nhà của ta đến ăn cái chỗ ở, các ngươi đều đứng lên đi. Vương Hạo cười nói. Thì ra là thế, nhanh nhanh nhanh, đem các đệ tử đều kêu đi ra. Đại sư Minh nói. Lập tức, hơn mấy chục cái đồng tử đều chạy ra, nhao nhao tham viếng, lại bắt đầu giúp đỡ hoặc xách đồ vật, hoặc dẫn ngựa, một mảnh nhiệt tình. Một cử động kia ngược lại là đem Thái Ung làm rất mê hoặc, cái này tiên nhân chẳng lẽ cùng Nằm Long đạo nhân nhận biết không thành. Thái phủ gia đình cũng là thần sắc vui vẻ lại nghi ngờ đi ngoại long thôn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vương Hạo bọn người. Phẩm Thanh, đi, việc này ngươi tự mình đi xử lý, nhất định phải đem trong thôn vị trí tốt nhất cho vị này lao ra người nhà. Đại sư Minh nói. Vâng, đại sư Minh. Phẩm Thanh đồng tử nói, đi theo. Thái Ung cũng muốn đi theo đi, lại bị Vương Hạo ngăn lại. Thái lao ra sau đó, ngươi không phải muốn gặp ngoại long tiên sinh sao, đợi lát nữa đi. Vương Hạo nói. Tốt, tốt. Thái Ung nói. Đại sư Minh cũng đứng lên, xoay người cúi đầu, rất là tôn kính. Thiên đế. Sư phụ dạo chơi bên ngoài đã có nguyện hơn, dưới mắt không tại nhà tranh, chỉ sợ. Đại sư Minh nói. Không có việc gì, chờ hắn một hồi, cũng mau trở lại. Vương Hạo nói. Vâng vâng vâng, thiên đế, tiểu thư, lao ra, mời bên trong dùng trà. Đại sư Minh nói, rất là khách khí dẫn Vương Hạo tiến vào nhà tranh. Thái Văn Cơ mới tới Nằm Long Cương, rất là sợ hãi, nắm thật chặt Vương Hạo cánh tay. Thái Ung kiến thức rộng rãi, nhìn mọi người đối Vương Hạo tôn kính hữu lễ, biết là người một nhà, cũng liền lớn bộ nhi nhập. Vương Hạo ba người an vị về sau, rất nhanh liền có người bưng tới thượng hạng lá trà. Đều là linh khí tinh hoa thành nén, lại dùng đạo thuật rèn luyện mà thành. Thơm quá, trà ngon. Thái Ung uống một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, không kìm được vui mừng. Đại sư Minh ở bên cạnh, cười cười xấu hổ, đây chính là sư phụ đều không bỏ xuống được, có thể không tốt sao? Cái kia, Thiên Đế, nếu không, ta ra ngoài cùng sư phụ. Đại sư Minh nói, hắn đứng tại nhà tranh bên trong, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Đi thôi. Vương Hạo nói, cũng nhấp một ngụm trà, thấm giọng nói, Văn Cơ, ngươi nếm thử, trà này lá dù không sánh bằng trên trời, cũng coi như cực phẩm nhân gian. Vương Hạo nói, được rồi. Thái Văn Cơ nói, khẽ nhấp một miếng. Lập tức, răng môi lưu hương, thể nội lưu vương, không khỏi kinh ngạc. Thật sự là trà ngon, chưa hề uống qua, ở trên bầu trời đổ bật lại thì tốt biết bao. Thái Văn Cơ hỏi, một hồi mang ngươi lên trời, ngươi liền biết. Vương Hạo cười nói, Vương Hạo ba người không có ngồi bao lâu, Ngọa Nam đạo nhân đã trở về, hắn giờ phút này ở nhân gian dùng tên giả đã là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng vừa hạ xuống địa, đã nghe đến hương trà. Đây là bần đạo thiên hương trà, bần đạo đều không bỏ uống được, ai lấy ra? Gia Cát Lượng cả giận nói, sư phụ cho bẩm, là đệ tử lấy ra. Đại sư Minh nói, Phẩm Định, ngươi thật to gan. Bần đạo nguyện hơn không tại, ngươi liền dám bại hoại bần đạo vô liếng, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi không biết uy củ lợi hại. Gia Cát Lượng quát, sư phụ mời chậm, có khách quý giá lâm, đệ tử thực tế là không biết dùng cái gì chiêu đãi, đành phải xuất ra sư phụ yêu nhất phẩm trà thơm. Đại sư Minh nói, ồ, quý khách, có bao nhiêu quý, đợi bần đạo đi nhìn một cái lại muốn nói với ngươi. Gia Cát Lượng nói, dẫn đầu đi vào. Đại sư Minh vốn muốn hảo tâm nhắc nhở, cũng đã không kịp, cũng liền coi như thôi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 353, điêu thuyền bị tập kích về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Gia Cát Lượng đi tiến vào nhà tranh, thần sắc hay là nổi giận đùng đùng, hắn ngược lại muốn xem là ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể uống hắn thiên hương trà. Trời, Thiên Đế. Gia Cát Lượng nhìn xem Vương Hạo, tựa hồ không thể tin được. Thái Ung nghe nói nhà tranh bên ngoài cãi lộn, biết là trong truyền thuyết Họa Long tiên sinh trở về, đã là đứng dậy. Thái Văn Cơ cũng giống như vậy, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Vương Hạo ngồi tại trên ghế, nhìn xem Gia Cát Lượng. Làm sao? Uống ngươi điểm trà thô còn không vui lòng rồi. Vương Hạo cười nói, không dám không dám, không biết là Thiên Đế giá lâm, thần sợ hãi. Thiên Đế thích toàn cầm đi chính là, thần khổng minh tham kiến Thiên Đế. Gia Cát Lượng nói, quỳ xuống đất mà bái. Được rồi, đứng lên đi. Vương Hạo nói, vâng, xin hỏi Thiên Đế, hôm nay tới đây, nhưng có sai khiến. Gia Cát Lượng hỏi, cũng không có gì khác sự tình, vị này là Thái Ung Thái đại nhân, cũng coi là nhạc phụ ta, hắn rất là sủng kính ngươi, mang qua đến đem cho các ngươi nhận biết hạ. Mặt khác người Thái gia cũng tạm thời trước ở tại Ngọa Long thôn, ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn điểm. Vương Hạo nói, Thiên Đế yên tâm, thân ổn thỏa toàn lực bảo hộ, tuyệt sẽ không có nửa điểm sơ suất. Gia Cát Lượng nói, Thái Ung nghe vậy, thần sắc kinh hỉ, nghĩ không ra hắn cái này con rể còn có thể để Ngọa Long tiên sinh lễ ngộ như thế, chỉ sợ thân phận không đơn giản, cũng là thần tiên tri trung lưu đệ trụ, còn muốn dựa vào Ngọa Long tiên sinh. Thái Ung nói, thi lễ một cái. Không dám không dám. Gia Cát Lượng còn đại lễ. Vương Hạo nhìn xem Gia Cát Lượng, gặp hắn thân có hắc khí lờ lờ. Làm sao? Người thụ thương rồi. Vương Hạo hỏi. Ai, là hạ thần chủ quan, năm đó cùng Vương Mãng đỏ sức thời điểm, chúng an toán, bất quá cũng tốt không sai biệt lắm. Gia Cát Lượng nói. Người đã vì ta làm việc, nên có phúc báo. Vương Hạo nói, chỉ tay một cái. Gia Cát Lượng chỉ cảm thấy toàn thân tư sướng, thương thế khỏi hẳn, thu vi vững chắc. Đa tạ Thiên Đế thánh thủ, thần vô cùng cảm kích. Gia Cát Lượng nói. Được rồi, hôm nay liền dừng ở đây, các ngươi chậm trò chuyện, ta muốn đi. Vương Hạo nói. Thần đưa Thiên Đế. Gia Cát Lượng nói, đón Vương Hạo ra nhà tranh. Chúng ta đi thôi. Vương Hạo nhìn xem Thái Văn Cơ, hỏi. Ừm. Thái Văn Cơ nhẹ gật đầu. Phụ thân đại nhân, nữ nhi kia liền đi trước. Thái Văn Cơ nói. Một đường cẩn thận, tại tiên bên người thần không muốn quấy rối. Thái Ung dặn dò. Nữ nhi sẽ nghe lời. Thái Văn Cơ nói. Vương Hạo không nói thêm lời, đang vân hướng tiên đình đi. Vương Hạo sau khi đi, Gia Cát Lượng lúc này mới nhìn về phía đại sư mình. Phẩm Định, làm không tệ, một hồi đến lĩnh một viên tiên hương đan ăn. Gia Cát Lượng nói. Đà tạ sư phụ. Đại sư Minh Phẩm Định vui vẻ nói. Thái lao ra, mời bên trong ngồi. Gia Cát Lượng nói, vui nên Thái Ung đi vào. Khách khí khách khí, Ngọa Long tiên sinh mời. Thái Ung nói, hai người tiến vào nhà tranh, một trận tâm tình, gặp nhau hận muộn. Lại nói Vương Hạo về tiên đình về sau, để giao chỉ cho Thái Văn Cơ an bài chỗ ở, dạy nàng chút tiên pháp. Thái Văn Cơ mỗi ngày thượng phong ánh sáng, mọi người cũng đều hòa ái dễ gần, rất là vui vẻ, chậm rãi quen thuộc xuống dưới. Hệ thống thời gian sung túc, Vương Hạo cũng không gấp đẩy ngã Thái Văn Cơ, mà là để nàng trước thích ứng một chút. Hôm sau, Vương Hạo xử lý một vài sự vụ về sau, lần nữa hạ giới. Thời khắc này nhân gian đã giá trị công nguyên năm 190, Vương Hạo hệ thống thừa hơn thời gian 10 ngày. Một năm này, nhân gian biến hóa không tiểu. Đồng Trác Phế Hán thiếu đế Lưu Biện tao nộ không ít lực cản, đầu tiên là Viên Thiệu, sau lại Đinh Nguyên, lại đều nan địch Đồng Trác thủ đoạn. Viên Thiệu cùng Đồng Trác náo tách ra về sau, rời đi Lạc Dương, đến Tý Châu bắt đầu đóng quân, chuẩn bị thảo phạt Đồng Trác. Đinh Nguyên bởi vì Lữ Bố thần uy, tạm sống một mạng, cũng bởi vì Đồng Trác dưới trướng Lý Nho cùng Lữ Bố là đồng hương, hiến kế cho ngòi, càng đưa lên xích thố ngựa, Đinh Nguyên bị nó nghĩa tử Lữ Bố cắt đầu người. Đồng Trác nhìn Lữ Bố thần uy, thu làm nghĩa tử, thành công phế Hán thiếu đế Lưu Biện, lại đem độc chết, thành công nâng đỡ Lưu Hiệp thượng vị, xử xưng Hán Hiến đế. Đổng Trác đại quyền trong tay, tự phong tướng quốc, càng là dung túng thủ hạ làm hại, cướp bóc đốt giết, ban đêm xông vào phụ cửa, thành Lạc Dương một mảnh kêu rên, người người phẫn hận. Văn võ bá quan gặp tình hình này, gan tiểu nhân trong đêm tháo chạy, các châu thủ tướng cũng dần dần đụng binh tự trọng, quân hùng cắt cứ cục diện cuối cùng hình thành. Trong lúc đó, cũng không ít người hành thích Đổng Trác, cuối cùng cũng không thành công. Có một lần, Đổng Trác đem thích khách tại hoàng điện nấu rượu về sau, càng làm cho văn võ bá quan uống máu hắn, trong lúc nhất thời, bách quan hoảng sợ. Vương Doãn chiếm giữ tư đồ cao vị, cùng Đổng Trác không hợp nhau, thích khách sự tình đầu mâu trực chỉ Vương Doãn. Vương Doãn giả tá chuẩn bị tiệp thọ chi danh, mời bách quan đến phủ, thương lượng chu động sự nghi, mọi người như ve sầu sợ mùa đông, Tào Tháo trổ hết tài năng. Tào Tháo cố ý đâm Đổng sau khi thất bại, Đổng Trác hạ lệnh cả nước truy nã, tên Dương Thiên Hạ. Bởi vì Tào Tháo còn sót lại hung khí chính là Vương Doãn đổ cất giữ thất tinh đao, Đổng Trác chính phái Lữ Bố đến tư đồ phủ điều tra đến tận cùng. Một ngày này, Vương Hạo sau khi rơi xuống đất, lại là chưa đi tìm Vương Doãn, mà là đi tới một chỗ chùa miếu. Ngoài miếu đã có không ít khách hành hương xếp hàng đi vào, Vương Hạo ở bên cạnh đứng một hồi. Cũng không lâu lắm, một tên thần sắc đội ba phụ bên người thân mang theo một tên giai nhân tuyệt sắc, sau lưng còn cùng mấy cái thị nữ đi ra, chính là Vương Doãn vợ Chu Thị biết đâm Đổng sau khi thất bại, đến cầu thần bái Phật bảo đảm bình an. Tên này giai nhân tuyệt sắc liền là lúc ấy tại Thái phủ bên ngoài thấy qua điêu thuyền, một năm sau điêu thuyền tư sắc càng là xuất chúng, từ chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng. Chu Thị thở dài, vì che người hai mắt, cùng điêu thuyền bên trên một cỗ thuê xe ngựa, hướng tư đổ phủ đi từ từ đi. Vương Hạo ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa đi tới một chỗ yên lặng đầu đường, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy chục binh giáp ngăn lại đường đi. Vây quanh, thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, binh giáp bật lên. Sa phu thấy thế, vứt bỏ xe ngựa, lộn nhào trốn, mấy chục binh giáp đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Vương phu nhân, điêu thuyền tiểu thư, ra đi. Thủ lĩnh giá ngựa hướng về phía trước, nói. Chu Thị lo lắng hãi hùng một đêm, lại đột nhiên bị bình biến, doa đến sớm đã hồn bất phụ thể. Ngươi, các ngươi là ai? Chu Thị hỏi. Phụ tướng có mệnh, mời phu tiểu tỷ đến cung nội một tòa. Thủ lĩnh nói. Ta không đi, ta không đi. Chu Thị biết lần này đi khó có mạng sống, lắc đầu nói. Phu nhân là mình đi, hay là bản tướng mang ngươi thi thể đi, ngươi hai tuyển một. Thủ lĩnh nói. Chu Thị nghe vậy, sợ vỡ mật. Quang thiên hóa ngày phía dưới, các ngươi sao có thể như thế hành hùng, dưới chân thiên tử, còn có vương pháp sao? Điêu thuyền xuống xe ngựa, nói. Chúng binh giáp thấy điêu thuyền, trợn mắt hốt mồm, thiên hạ này lại có như thế mỹ nhân. Điêu thuyền tiểu thư mời, mặt tướng phụng mệnh làm việc, còn xin đừng nên cùng mặt tướng làm khó. Thủ lĩnh nói. Tốt, ta đi với ngươi, ngươi thả mẫu thân cùng bọn nha đầu. Điêu thuyền nói. Tướng quốc đại nhân có lệnh, vương phu nhân cùng điêu thuyền tiểu thư, thiếu một thứ cũng không được. Thủ lĩnh nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không đi theo ngươi, cái này liền tự sát. Điêu thuyền nói, từ trong tay áo xuất ra một cây chùy thủ, gác ở mình trắng non trên cổ. Dừng tay, dừng tay. Thủ lĩnh quá sợ hãi, Đổng Trác điểm danh muốn điêu thuyền, việc này như làm hư hại, toàn tộc khó thoát. Tốt ta, liền mời điêu thuyền tiểu thư cùng mặt tướng đi một chuyến. Thủ lĩnh nói. Điêu thuyền thấy thủ lĩnh đáp ứng, lúc này mới thả ra trong tay chùy thủ, đi xuống xe ngựa. Mẫu thân đại nhân, nữ nhi đi một lát sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Điêu thuyền nói. Chu Thị sớm đã dọa phải sắc mặt tái nhợt, đành phải gật đầu. Nữ nhi vạn sự cẩn thận. Chu Thị nhắc nhở. Nữ nhi sẽ cẩn thận. Điêu thuyền nói, trong lòng thở dài, Đổng Trác tiếng xấu xa Dương, chuyến này tiến cùng, coi như có thể còn sống sót, lại há có thể còn có trong sạch chi thân. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 354, cứu điêu thuyền về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Lại nói điêu thuyền đi vào binh giáp bên trong, thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Chói lại. Thủ lĩnh quát. Lập tức, đi lên hai cái thân thủ mạnh mẽ nữ tử, đem điêu thuyền cho chói. Ngươi, lật lọng. Điêu thuyền kinh hai nói. Tướng quốc đại nhân có lệnh, chỉ cần sống, bất luận quá trình, điêu thuyền tiểu thư đã tội. Đến A, đem vương phu nhân cũng chói. Thủ lĩnh quát. Lập tức lại có hai tên nữ khách tiến lên, đem chưa tỉnh hồn Chu Thị cũng kéo xuống ngựa xe, chói lại hai tay. Ngươi, các ngươi, ngươi liền không sợ ta đến Đổng Trác trước mặt tố cáo ngươi. Điêu thuyền quát. Bản tướng quân thở nhỏ đi theo tướng quốc, nam chinh bắc chiến, tướng quốc há có thể nghe ngươi lời nói của một bên, mang đi. Thủ lĩnh quát. Điêu thuyền nghe vậy, mặt xám như cho. Đại ca, những này thị nữ tướng quốc đại nhân không có điểm danh đi, không bằng để các minh đệ sung sướng. Bên cạnh có phó tướng nói. Ừm, đừng để người trông thấy. Thủ lĩnh nói. Đại ca yên tâm, các minh đệ thoải mái xong sẽ diệt khẩu, tuyệt không tiết lộ phong thanh. Phó tướng cười nói, vung tay lên, lập tức 7-8 cái thân tín binh giáp xuống tới, một mặt cười xấu xa. Cứu mạng a. Mấy cái thị nữ hoảng sợ đan sen kêu to lên, nhao nhao đảm bệnh. Mấy cái nhược nữ tử há có thể chạy qua binh giáp, không có tiêu mấy lần liền bị binh giáp bắt lấy. Chúng ta đi. Thủ lĩnh quát, liền muốn mang theo điêu thuyền cùng Chu Thị hồi cung. Lúc này Vương Hạo cũng vừa vặn từ đằng xa đi tới, bước chân nhẹ nhàng. Uy, các ngươi, quang thiên hóa ngày, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không tốt lắm đâu. Vương Hạo xa xa nói. Thủ lĩnh quay đầu nhìn một cái, nhìn xem Vương Hạo, nhíu nhíu mày. Giết hắn. Thủ lĩnh nói. Rất lâu không người nào dám quản huynh đệ nhóm nhàn sự. Phó tướng cười nói, hai lời không hỏi, rút đao liền liền xông ra ngoài, một đao hướng Vương Hạo ngực bổ tới. Ta cũng dám chặt, phản ngươi. Vương Hạo nói, nhấc chân chính là một cước, đem phó tướng một cước đá bay thật xa, không rõ sống chết. Hạo tiểu tử, còn dám đánh chúng ta, lên cho ta, giết hắn. Lập tức, mấy cái binh giáp vung ra thị nữ, xông tới. Vương Hạo không trốn không né, hành tẩu mà đến, lại là mấy quyền mấy cước, tiến lên binh giáp toàn bộ bị đánh bay, không rõ sống chết. Ngươi là ai, cũng dám bênh vực kẻ yếu? Thủ lĩnh thấy Vương Hạo võ nghệ phi phàm, hỏi. Người qua đường. Vương Hạo nói, ngươi cũng biết đây là tướng quốc đại nhân binh mã, ngươi cũng dám quản, nhanh chóng tối lui. Thủ lĩnh quát, ta không quản các ngươi là ai, đem các nàng thả, ta liền rời đi. Vương Hạo nói, phản thiên ngươi, tướng quốc đại nhân sự việc ngươi cũng dám quản, toàn bộ lên cho ta, giết hắn. Thủ lĩnh quát, lập tức mấy chục binh giáp đều cầm binh khí, trùng sát đi lên. Vương Hạo trái một cái, lại một cái, toàn bộ đánh bay, nhẹ nhõm giải quyết. Thủ lĩnh nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, đây không phải nằm mơ a? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thủ lĩnh cả giận nói, ta nói, người qua đường. Vương Hạo nói, thủ lĩnh nhíu chặt lông mày, hướng hai cái nữ khách làm cái nháy mắt. Nữ khách trong lòng mặc dù không muốn, cũng đành phải cầm đao gác ở điều thuyền cùng Chu Thị trên cổ. Thủ lĩnh thấy thế, hoàn toàn yên tâm. Muốn cứu người đúng không? Muốn làm anh hùng đúng không? Người ngay tại trên tay của ta, ngươi lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lầm lại tự sát tạ tội. Nếu không, ta trước giết các nàng, lại giết ngươi. Thủ lĩnh quát, Vương công tử, không muốn, ngươi đi mau. Điều thuyền đã nhận ra Vương Hạo. Nữ nhi, hắn là ai? Người biết? Chu Thị hỏi. Hắn chính là nghĩa phụ thường xuyên đề cập Vương công tử, một năm trước tại Thái phủ khuất phục Lữ Bố người. Điều thuyền nói, là hắn. Chu Thị nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Vương công tử, cứu chúng ta à? Ta là Vương Doãn vợ, cái này là tiểu nữ Điều thuyền, một năm trước các ngươi gặp qua. Chu Thị hô lớn, tiểu tử, có nghe hay không? Lập tức quỳ xuống. Thủ lĩnh quát, hướng nữ khách làm cái nháy mắt. Nữ khách thấy thế, trong tay lưới đao hướng Điều thuyền cùng Chu Thị cái cổ lại gần một phân. Vương công tử, cứu mạng a! Chu Thị hô lớn, Vương công tử, không cần quản chúng ta, ngươi đi mau. Điều thuyền hô lớn, ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Muốn chết? Vương Hạo nói, chỉ tay một cái, bốn đạo lưu quang bắn ra, chính giữa bốn tên nữ khách cái chán, nữ khách đầm văng ngã xuống đất. Ngươi! Thủ lĩnh thấy thế, hoảng hốt, lại cũng không lo được cái gì, quay lại đầu ngựa liền chạy. Hiện tại mới chạy, muộn. Vương Hạo nói, chỉ tay một cái, thủ lĩnh quẳng xuống ngựa, hướng bay thật xa, ngũ tạng đều nát, cũng sống không lâu. Làm xong đây hết thảy, Vương Hạo lúc này mới đi hướng Điều thuyền hai người, tay tại dây thừng một cách, dây thừng cắt ra, hai người đã có thể hành động tự nhiên. Điều thuyền tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Vương Hạo cười nói, vâng, đa tạ Vương công tử xuất thủ cứu giúp. Điều thuyền hành lễ nói, Vương công tử, lão thân cũng cho ngài hành lễ. Chu Thị nói, cũng hướng Vương Hạo hành lễ. Không cần khách khí, vừa bạn đi ngang qua, bên ngoài rối loạn, nhanh về nhà đi thôi. Vương Hạo nói, Điều thuyền muốn mở miệng, lại cảm thấy đường đột, đành phải nhìn về phía Chu Thị. Chu Thị đã sáng tỏ, hơn một năm nay đến, Điều thuyền cũng tốt, Vương Doãn cũng được, ngoài miệng đều nhắc tới người này. Vừa lúc bắt đầu, Chu Thị còn tưởng rằng trong hai người ma chướng, còn mời đạo sĩ đến trừ tà. Theo thời gian đung dung mà qua, trong miệng hai người cũng dần dần không còn đề cập Vương Hạo, chỉ là để ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay lần nữa trùng phùng. Chu Thị tận mắt nhìn thấy Vương Hạo giải quyết mấy chục dũng manh binh giáp, cuối cùng biết Điều thuyền Vương Doãn hai người ánh mắt độc đáo, là nàng không có kiến thức. Vương công tử, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, mời đến phủ hơi dừng lại. Một năm qua này, tử sư hắn rất là nhớ Nhung công tử. Chu Thị nói, ngươi nói Vương Doãn a, hắn thế nào rồi? Vương Hạo nói, ai, một lời khó nói hết ta, công tử đến phủ nhường cho con sư tử từ nói đi. Chu Thị thở dài nói, cũng tốt, dưới mắt không phải thái bình, ta hộ tống các ngươi về nhà đi. Vương Hạo nói, vậy làm phiền Vương công tử. Chu Thị nói, không làm phiền. Vương Hạo cười nói, lập tức Điều thuyền thi cái lễ về sau, lúc này mới cùng Chu Thị lên xe ngựa. Mấy cái thị nữ cũng chưa tỉnh hồn bốn phía quan sát, sợ trở ra một đợt nhân mã, vừa rồi thật sự là hủ chết người. Chu Thị Điều thuyền ngồi lên xe ngựa về sau, lúc này mới phát hiện Sa Phu đã không tại, lập tức quấn bách. Ta tới đi. Vương Hạo nói, ngồi lên, đuổi lên xe ngựa tới. Kia liền đa tạ Vương công tử. Chu Thị nói, không có việc gì. Vương Hạo nói, một khắc đồng hồ về sau, Vương Hạo liền xua ngựa xe đến Tư đồ phủ. Đến. Vương Hạo nói, công tử vất vả. Điều thuyền nói, làm phiên công tử đại giá. Chu Thị cũng khách khí nói, không có việc gì, các người đi vào trước đi, ta đem con ngựa chốt tốt liền tới. Vương Hạo nói, đem xe ngựa đuổi tới biệt lạc, gỡ xuống xe ngựa về sau, lại đem con ngựa chốt tốt, lúc này mới hướng đại đường đi. Thời khắc này Tư đồ phủ, Vương Doãn chính kinh hồn táng đảm đứng vững, trước mặt của hắn ngồi một cái quyết đoán phi phàm nam nhân, chính là Lữ Bố. Thời khắc này Lữ Bố, trong tay vuốt vuốt thất tinh đao, nhìn xem Vương Doãn, giống như cười mà không phải cười. Một lát sau, có binh giáp tử phân nhanh tới. Khởi bẩm tướng quân, đều lục soát lần, cũng không tìm được thất tinh đao. Vinh Giáp nói, không bao lâu, lại có mấy cái binh giáp đến. Tướng quân, không tìm được. Vinh Giáp nói, có ý tứ, có ý tứ. Lữ Bố nở nụ cười. Vương Tư Đồ, có thể nói một chút cái này là chuyện gì xảy ra sao? Người thất tinh đao đâu? Tại sao lại xuất hiện tại Tào Tháo trong tay? Tào Tháo lại tại sao lại đến ám sát ta nghĩa phụ? Các ngươi có phải hay không lưu đồ bí mật tốt? Lữ Bố nhìn chằm chằm Vương Doãn, vừa cười vừa nói, ánh mắt âm nhu, nhắm người mà phệ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 355, gả cho IP, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Vương Doãn nghe vậy, đáy lòng ai thán. Cái này Tào Tháo, làm sao lại đem như thế chứng cơ trọng yếu rơi vào đồng chắc tay bên trong, cũng trách chính mình chủ quan, thiên hạ này chỉ có một đem thất tinh đao, hôm nay xem ra là hai kiếp khó thoát ra làm sao. Không nói lời nào rồi. Là nhận tội sao? Lữ Bố hỏi. Vương Doãn đang muốn mở miệng, Chu Thị cùng Điêu Thuyền vừa lúc vào phòng. Lao ra. Nghĩa phụ. Hai người hành lễ nói. Lữ Bố nghe vậy, không khỏi nhìn lại, thấy Điêu Thuyền mỹ mạo, lập tức trợn mắt hốt mồm, rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, không khỏi đứng dậy. Các ngươi hôm nay đi đâu rồi? Tìm lượt tư đổ phủ trên dưới cũng tìm không thấy các ngươi người. Vương Doãn hỏi. Nói lên cái này, Chu Thị liền tức giận, hôm nay nếu không phải Vương Hạo cứu rút, các nàng liền về không được. Ai, đi chùa miếu thắp hương, trên đường trở về còn đụng phải một đợt giặc cướp, suýt nữa về không được. Chu Thị nói. A, vậy các ngươi không có sao chứ? Vương Doãn kinh hãi nói. Còn tốt có Vương công tử xuất hiện, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Chu Thị nói. Vị này là? Chu Thị nhìn về phía Lữ Bố hỏi. Phu nhân, tiểu thư, tại hạ Lữ Bố, chữa Phục Tiên. Lữ Bố nói. Chu Thị nghe vậy, thân thể run rẩy, Lữ Bố đại danh nàng nghe qua, chính là hắn tại đồng trác dưới trướng nối giáo cho giặc, giết hại Trung Lương, chẳng lẽ là đến bắt nàng cùng Điều Thuyền? Phu tiểu tỷ không cần sợ hãi, các ngươi là ở đâu bị tập kích? Lữ Mỗ lập tức phái binh đuổi bắt. Lữ Bố nói. Chu Thị nghe vậy, biết Lữ Bố không phải đến bắt nàng, lúc này mới yên lòng lại. Vương Doan thấy Lữ Bố nhìn chằm chằm vào Điêu Thuyền nhìn, bộ dáng kia giống như thợ săn thấy con mồi, khẽ gật đầu, đã biết là chuyện gì xảy ra. Lữ tướng quân, đây là nội nhân Chu Thị, cái này là tiểu nữ Điêu Thuyền. Vương Doan nhìn chằm chằm Lữ Bố nói. Lữ Bố lại nhìn cũng không nhìn Vương Doan, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Điêu Thuyền. Điêu Thuyền bị Lữ Bố ánh mắt nhìn có chút sợ hãi, trốn ở Chu Thị sau lưng. Điêu Thuyền tiểu thư lưu lễ, Lữ Bố gặp qua. Lữ Bố nói, con một eo. Vương Doan thấy thế, hoàn toàn yên tâm. Bình an trở về liền tốt, lão phu cái này liền khiến người đi bày rượu yến, Lữ tướng quân cần phải cùng một chỗ dùng. Vương Doãn hỏi. Tốt, làm phiền Vương Tư Đồ. Lữ Bố nói, lúc này mới nhìn Vương Doãn một chút. Kia thất tinh đao sự tình. Vương Doãn hỏi. Ha ha, đây là giả, thật thất tinh đao còn tại Tư Đồ đại nhân phụ thượng. Lữ Bố cười nói, thu hồi thất tinh đao, phân phát tìm kiếm binh giáp. Đúng đúng đúng, Lữ tướng quân, mời tới bên này. Vương Doãn cười nói, đối Lữ Bố rất là khách khí. Lữ Bố bất vi sở động, vẫn như cũng nhìn xem Điêu Thuyền, đều nhanh nhất không nổi bước chân. Lữ tướng quân, tiểu nữ sau đó cũng đến, chúng ta đi đầu một bước, còn có đại sự thương lượng. Vương Doãn nói. Tốt, Tư Đồ đại nhân, mời. Lữ Bố nói, cái này mới thu hồi ánh mắt. Lữ tướng quân mời. Vương Doãn nói. Lữ Bố nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, cùng Vương Doãn đi thiền điện. Chu Thị vốn muốn nói cho Vương Doãn Vương Hạo sự tình, nhìn hắn vội vàng chào hỏi Lữ Bố, lại không để ý tới nàng, cũng không mở miệng được, liền không có thể nói ra. Nữ nhi, Vương công tử mới tới phụ thượng, không biết đường đi, ngươi tại cái này chờ hắn một hồi, đem hắn mang đến. Chu Thị nói. Mẫu thân đại nhân yên tâm, nữ nhi biết phải làm sao. Điêu Thuyền nói. Chu Thị nhẹ gật đầu, cũng rời đi. Chỉ chốc lát, Vương Hạo liền loay hoay xong xe ngựa, xa xa đã nhìn thấy Điêu Thuyền đi tới. Điêu Thuyền tiểu thư đang chờ người. Vương Hạo hỏi. Đúng vậy, sợ công tử không biết đường, phụ mẫu thân đại nhân mệnh, ở đây cùng công tử. Điêu Thuyền nói. Làm phiền, mời. Vương Hạo nói. Công tử trước hết mời. Điêu Thuyền nói. Cùng mời. Vương Hạo nói, cùng Điêu Thuyền sóng vai đồng hành. Điêu Thuyền thấy Vương Hạo vẫn chưa quá nhiều chú mục nàng, nội tâm ẩn ẩn có chút thất lạc. Hôm nay đa tạ Vương công tử kịp thời xuất hiện, nếu không. Điêu Thuyền nhỏ giọng nói. Tiểu thư khách khí, đều là chuyện nhỏ, không đủ nhắc lên. Vương Hạo nói. Điêu Thuyền nhẹ gật đầu, trong lòng nàng có quá đa nghi ngờ, từ ngày đó từ biệt về sau, không còn có Vương Hạo tin tức, liền ngay cả toàn bộ thái phủ cũng thế, giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đúng, Vương công tử, kia Lữ Bố cũng tại phủ thượng, nghe nói các ngươi từng vì thái tiểu thư ra tay đánh nhau, muốn về tránh sao? Điêu Thuyền nghĩ đến cái gì, hỏi. Khỏi phải. Vương Hạo nói. Được rồi. Điêu Thuyền nói, nên Vương Hạo đến tiền điện. Giờ phút này, Vương Doãn cùng Lữ Bố chính thoải mái lớn uống, tựa hồ nói lên cái gì thật cao hứng sự tình tới. Vương Tư Đồ, hôn nhân đại sự, không thể làm giả, ngươi thật muốn đem Điêu Thuyền tiểu thư hứa gả cho ta? Lữ Bố hai mắt cuồng nhiệt mà hỏi. Tướng quân uy mãnh, bản lĩnh cao cường, lão phu từng tại thái phủ được chứng kiến, tiểu nữ có thể đi theo tướng quân, cũng là phúc khí của nàng. Vương Doãn nói. Hừ, nói lên việc này ta liền tức giận, năm đó nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện Vương Hạo, thái tiểu thư cũng nên là bản hầu. Bất quá, cũng không quan trọng. Điêu Thuyền tiểu thư so với Thái Văn Cơ chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, đến, Vương Tư Đồ, lại uống. Lữ Bố cười to nói, uống một hơi cạn sạch. Vương Doãn nhìn xem Lữ Bố, cũng không nhiều lời, trong lòng đã có kế sách. Đồng Trác háo sát, Lữ Bố đồng dạng háo sát, chỉ cần dùng Điêu Thuyền làm mồi, không sợ Đồng Trác bất diện. Phụ thân đại nhân, Vương công tử đến. Đúng lúc này, Điêu Thuyền mang theo Vương Hạo đến tiền điện. Vương công tử. Vương Doãn cảm thấy yêu kỳ, nhìn sang, không khỏi giật mình, đứng lên. Cái nào Vương công tử? Lữ Bố nghe được Điêu Thuyền thanh âm, cũng theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Vương Hạo, tựa hồ không thể tin được, dùng sức rủi rủi con mắt. Ta uống say rồi. Lữ Bố hỏi. tướng quân chưa say, thật là Vương công tử đến. Vương Doan nói, nhìn xem Vương Hạo, thần sắc có chút do dự, đáy lòng thở dài, ai, ngươi muốn sớm đến một bước liền tốt.
Cái gì?
Thật sự là hắn. Lữ Bố giật mình nói, đứng lên, lại rủi rủi con mắt, nhìn chằm chằm Vương Hạo, một mặt nộ khí.
Vương Hạo, là ngươi.
Ngươi tới đây như thế nào?
Lữ Bố quát.
Vương Hạo nhìn về phía Lữ Bố, không khỏi cười một tiếng. Một năm trước Lữ Bố vẫn chỉ là cái vũ phu, hiện tại thể nội lại có một cỗ tiên lực, nghĩ đến là tu hành công pháp gì, lại sẽ không vận dụng. Một năm trước Vương đại nhân đem Điêu thuyền tiểu thư gả cùng ta, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, đến mang Điêu thuyền tiểu thư đi, ngươi lại vì sao tại cái này bên trong?
Vương Hạo hỏi.
Nói hiệu nói vượng.
Nói năng bậy bạ, Vương Tư Đồ vừa mới đã xem Điêu thuyền tiểu thư gả cùng ta.
Vương Hạo, ngươi không muốn kiếm chuyện.
Lữ Bố hét lớn một tiếng.
Ta có phải là nói bậy, ngươi hỏi một chút Vương đại nhân liền biết.
Vương Hạo cười nói.
Vương Tư Đồ, có việc này sao?
Lữ Bố nhìn chằm chằm Vương Doãn, nổi giận đùng đùng.
Vương Doãn nghe vậy, đáy lòng có khổ khó nói.
Lữ tướng quân an tâm chớ đổi, lão phu lúc ấy là hữu tâm muốn đem tiểu nữ hứa cùng Vương công tử, bất quá khi đó hắn đi vội vàng, cũng không đáp ứng, việc này cũng liền chỉ hoan xuống dưới. Đã lão phu vừa mới đã xem tiểu nữ gả tại tướng quân, liền quả quyết sẽ không đổi ý.
Vương Doãn nói.
Ha ha ha, tốt, Vương Tư Đồ, hay là ngươi có ánh mắt.
Lữ Bố cười to nói.
Vương Hạo, có nghe hay không, Điêu thuyền tiểu thư là của ta, còn chưa cút, cái này bên trong không phải ngươi nên đến.
Lữ Bố quát. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 356, Vương Doãn hối hận về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Vương Hạo nhìn chằm chằm Lữ Bố cùng Vương Doãn, cũng không tức giận.
Vương đại nhân chủ ý đã định.
Vương Hạo hỏi.
Vương Doãn nhìn xem Vương Hạo, lắc đầu. Cái này Vương công tử mặc dù lợi hại, nhưng là xuất quỷ nhập thần, ngày đó từ biệt, hơn một năm không gặp.
Huống chi, dưới mắt chính là Chu Sát Đồng Trác thời khắc mấu chốt, sao có thể bị người phá hư?
Định, Điêu thuyền gả Lữ Bố, Vương công tử mời về.
Vương Doãn nói.
Đã như vậy, vậy ta liền không tham gia, cáo tử.
Vương Hạo cười nói, quay người liền muốn rời khỏi.
Vương công tử, không muốn đi.
Điêu thuyền nắm lấy Vương Hạo vào áo, nói.
Điêu thuyền tiểu thư còn có việc.
Vương Hạo hỏi.
Điêu thuyền nhìn xem Vương Hạo, nghĩ nghĩ, cái này từ biệt, không biết lại lúc nào mới có thể lại gặp nhau.
Có thể mang ta cùng đi sao?
Điêu thuyền nhìn xem Vương Hạo, thần sắc có chút cầu khẩn.
Mang ngươi đi.
Kiêm nghĩa phụ của ngươi hắn.
Vương Hạo nhìn xem Điêu thuyền, hỏi.
Điêu thuyền, ngươi hồ nháo cái gì, còn không đi xuống?
Vương Doãn nghe vậy, giận quát to một tiếng.
Vương Hạo, ngươi dám cùng ta đoạt Điêu thuyền?
Lữ Bố cũng là hét lớn một tiếng.
Đối mặt Lữ Bố Vương Doãn hai người chăm chú bức bách, Vương Hạo cũng chẳng có gì. Điêu thuyền có vẻ hơi sợ hãi về sau chậm rãi chấn định lại, tựa hồ cố lấy dũng khí, nhìn xem Vương Doãn.
Nghĩa phụ, ngươi ngày đó đối nữ nhi chính miệng nói qua, muốn đem ta gả cho Vương công tử, mà Vương công tử vừa rồi cũng đáp ứng muốn cưới nữ nhi.
Một nữ quả quyết không thể gả hai phu, mà lại nữ nhi chỉ thích Vương công tử.
Điêu thuyền nói,
ngươi, phản ngươi, ngươi tới, cho ta đem Điêu thuyền kéo xuống giam lại.
Chưa lão phu cho phép, không được thả ra.
Vương Doãn cả giận nói, dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt, có thể nào để Vương Hạo hỏng đại sự?
Ta không.
Công tử, cứu ta.
Điêu thuyền nói, hướng Vương Hạo chăm chú nhích lại gần.
Yên tâm, không ai có thể bức ngươi làm người không nguyện ý sự tình.
Vương Hạo nói, ôm Điêu thuyền.
Mấy cái hạ nhân đi đến Vương Hạo trước người, thấy là ngày đó thắng Lữ Bố người, lập tức dừng bước, cũng không dám động thủ.
"Tốt, tốt rất ta Vương Hạo, ngươi lại tới cùng ta đoạt nữ nhân, ngày đó là ngươi vận khí tốt, hôm nay liền muốn ngươi mệnh tang tư đổ phủ."
Lữ Bố giận quát một tiếng, hướng Vương Hạo lao đến.
"Thế nào, bại tướng dưới tay, còn muốn tự tìm khó xử sao?"
Vương Hạo nhìn chằm chằm Lữ Bố, cười nói:
"Ha ha ha, Vương Hạo, ngươi lại là không biết, ta đã nay không phải tích so."
Lữ Bố cười to, một đấm hướng Vương Hạo đánh tới.
Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, đem nó nắm.
Lữ Bố dùng sức, lại không thể túm động nửa phân, không khỏi quá sợ hãi.
Không có khả năng, ta tại hoàng cung tìm được cổ tịch, học tiên pháp, khí lực so với lúc trước lớn gấp 10.
Tại sao có thể như vậy, người rốt cuộc là ai?
Lữ Bố cả kinh nói.
Ngươi học cũng có thể gọi tiên pháp.
Vương Hạo cười nói, một trường đem Lữ Bố đẩy lui.
Lữ Bố bị chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất, huyết khí bốc lên, kém chút thổ huyết, không thể tin được.
Vương Doãn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lữ Bố thấy Vương Hạo lợi hại, đành phải tìm Vương Doãn xuất khí.
Vương Doãn biết Vương Hạo lợi hại, không khỏi thở dài.
Lữ tướng quân, ngươi đi về trước đi, Điêu thuyền nhất định là ngươi.
Vương Doãn nói.
Tốt, nếu như Điêu thuyền cùng hắn đi, ta muốn Vương gia ngươi gả chó không yên.
Lữ Bố nói nghiêm túc, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Hạo một chút, cái này mới rời khỏi.
Vương Hạo cũng không ngăn cản hắn, tiểu tiểu một cái Lữ Bố, một đầu ngón tay cũng có thể diệt hết hàng.
Lữ Bố sau khi đi, Vương Doãn lúc này mới lên tiếng.
Vương công tử, hà tất phải như vậy đâu?
Một mình ngươi lợi hại hơn nữa, lại như thế nào địch nổi Đồng Trác mấy trăm ngàn thiết kỵ?
Vương Doãn thở dài nói.
Mấy trăm ngàn thiết kỵ, rất nhiều sao?
Ta không cần tốn nhiều sức liền có thể toàn bộ diệt đi.
Vương Hạo cười nói,
thời gian một năm không gặp, ngươi thay đổi, trở nên lớn lời nói hết bài này đến bài khác, cuồng vọng tự đại.
Vương Doãn lắc đầu,
có tin hay không là tùy ngươi đi, hôm nay ta đến chính là mang Điêu thuyền đi, Vương đại nhân, tạm biệt.
Vương Hạo nói, mang theo Điêu thuyền liền muốn rời khỏi.
Điêu thuyền, ngươi dám đi, lão phu liền chết ở trước mặt ngươi. Vương Doãn gầm hét, cầm đao cưới của mình. Hạ nhân thấy thế, dọa cho phát sợ, nhao nhao đi khuyên can, lại khuyên không được, đành phải chạy đi tìm Chu Thị. Điều Thuyền nghe vậy, nhìn trở về, cũng là kinh hãi, tình thế khó xử, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nghĩa phụ, ngài không muốn như thế, nhanh bỏ đao xuống, Điều Thuyền nghe ngài chính là. Điều Thuyền nói, nhìn xem Vương Hạo. Vương công tử, thật xin lỗi, Điều Thuyền thân ôn. Điều Thuyền nhìn xem Vương Hạo, đầy vẻ không muốn, vận mệnh của nàng, cuối cùng vẫn là không thể từ mình quyết định. Khó mà làm được, nói chuyện phải giữ lời. Vương Hạo cười nói, đem Điều Thuyền ôm càng chặt. Điều Thuyền, ngươi dám cùng hắn đi thử một chút. Vương Doãn nói, đao chăm chú chống đỡ tại trên cổ. Vương công tử, ta, thật xin lỗi. Điều Thuyền khóc lên. Ngoan, đừng khóc. Vương Hạo an ủi. Vương Doãn, buông ra đi, ta biết ngươi lưu Điều Thuyền xuống tới muốn làm gì, đơn giản chính là muốn dùng mỹ nhân kế, lấy Đồng Trác Chu sát Đinh Nguyên như vậy, để lừa bố giết Đồng Trác, ta nói có đúng không? Vương Hạo nhìn xem Vương Doãn, nói. Ngươi, nói hiệu nói vượng. Vương Doãn nơi nào sẽ thừa nhận. Điều Thuyền ta là nhất định phải mang đi, ngươi cho rằng lừa bố thích chính là Điều Thuyền sao? Đơn giản liền là một bộ bề ngoài thôi, ta liền đưa ngươi một cái mỹ nhân. Vương Hạo nói, chỉ tay một cái, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái quốc sắc thiên hương nữ tử đến, tư sát so Điều Thuyền càng sâu chi, chính là bóp thổ tạo ra con người chi thuật. Cái này. Vương Doãn thấy thế, kinh hãi, liền ngay cả Điều Thuyền cũng trợn mắt hốt mồm. Nàng là ai? Vương Doãn cả kinh nói. Nàng là ngươi một tên khác nghĩa nữ, lấy nàng đi dụ lừa bố, đại kế có thể thành. Vương Hạo nói. Kia tượng đất nghe vậy, đi hướng Vương Doãn. Ngươi đừng tới đây. Vương Doãn hét lớn. Nghĩa phụ. Tượng đất đi đến Vương Doãn trước mặt, thi lễ một cái. Được rồi, bỏ đao xuống đi. Vương Hạo nói. Vương Doãn thấy thế, ngạc nhiên chi hơn, chậm rãi đem đao để xuống, nhìn xem Vương Hạo, rốt cuộc nhìn không thấu. Đây là vì cái gì? Ngươi có như thế mỹ nhân, còn để ý tiểu nữ Điêu Thuyền. Vương Doãn hỏi. Điêu Thuyền tiểu thư ta là thật tâm thích, tự nhiên không thể rơi vào lữ bố chi thủ. Vương Hạo nói. Công tử. Điêu Thuyền nghe vậy, nhìn xem Vương Hạo, tâm thăng vận sóng, vui đến phát khóc. Tốt ta, trước khi đi thời khắc, có thể nói cho lão phu thân phận chân thật của ngươi sao? Vương Doãn thở dài. Ta là thần tiên trên trời. Vương Hạo cười nói. Thần tiên. Vương Doãn nghe vậy, thần sắc một trận hoảng sợ, lại có vẻ hơi hối hận, khó trách nhìn hắn mặt hướng so đế vương còn tôn quý, vậy mà là siêu thoát nhân gian tiên nhân. Thần tiên. Điêu Thuyền cũng lộ ra rất là giật mình, không thể tin được. Ngài đã là thần tiên, kia vì sao không xuất thủ trừ Đồng Trác cái này ác tặc, để hắn làm hại nhân gian? Vương Doãn hỏi. Nhân gian tử hữu nhân gian kiếp số, ta không tiện quá nhiều can thiệp. Vương Hạo nói. Vương Doãn thở dài. Nghĩ không ra, lão phu cũng có nhìn nhầm thời điểm, nếu như có thể lo liệu bản tâm, không có hôm nay một màn này, thì tốt biết bao. Vương Doãn hối hận nói. Nếu như không có hôm nay một màn này, ngươi sẽ dính Điêu Thuyền ánh sáng, cũng có thể trường sinh bất tử, làm thần tiên cũng không nhất định. Vương Hạo cười nói. Trường sinh bất tử. Vương Doãn kinh hãi, đây là bao nhiêu đế vương tha thiết ước mơ sự tình à, vậy mà liền như thế từ đầu ngón tay hắn chạy đi, sống sờ sờ bỏ qua. Vương công tử, không, tiên nhân, lão phu sai, lại cho lão phu một cái cơ hội đi, Điêu Thuyền ngươi yêu như thế nào liền như thế nào, lão phu cũng muốn trường sinh bất tử à. Vương Doãn quỳ xuống, dập đầu nói. Hôm nay 10 càng bộ phát hoàn tất, cầu một đợt nguyện phiếu, hiện tại tháng này nguyện phiếu 32 tấm, đến 100 tấm thời điểm sẽ tăng thêm, tạ ơn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 357, hoa đạp S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ngươi cái này tâm tính, thành tiên thì thôi. Xem ở ngươi dưỡng dục Điêu Thuyền nhiều năm như vậy phân thượng, đời sau để ngươi làm vô ưu vô lự quan lại quyền quý chính là. Vương Hạo nói, mang theo Điêu Thuyền rời đi. Vương Doãn nhìn xem Vương Hạo rời đi, cuối cùng biết sai qua cái gì, thở dài một tiếng, đứng dậy đưa tiễn. Ngoài viện, Vương Hạo dưới chân dâng lên một mảnh tường vân, mang theo Điêu Thuyền hướng tiên đình đi. Thật là thần tiên a. Vương Doãn hối hận lúc trước, hung hăng rút mình một vả tử. Lúc này, Chu Thị cũng đội vã chạy tới. Lao ra, nữ nhi đâu? Chu Thị vội vàng nói. Cùng Vương công tử đi. Vương Doãn thần sắc xí ngốc nói. A, lữ bố cùng Đồng Trác chúng ta nhưng không thể trêu vào a, kia nhưng làm sao bây giờ? Chu Thị nói. Không thể trêu vào. Vương Doãn tự giễu cười hai tiếng, lữ bố lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái phàm nhân, nếu như vừa mới cũng không nói đến đem Điêu Thuyền gả cho lữ bố lời nói, có lẽ liền không là kết cục như vậy đi. Trường sinh bất tử à, ai, bỏ lỡ, cứ như vậy bỏ lỡ, lao phu nghiên cứu tướng thuật, học chi vô dụng à. Vương Doãn thở dài một tiếng, xoay người lại. Chu Thị nhìn xem Vương Doãn lại nhảy bộ dáng, đi theo, một phen thuyết phục. Lại nói lữ bố sau khi trở về không lâu, càng nghĩ càng không đúng kỉnh, lập tức triệu tập mấy chục ngàn đại quân, đem Tư Đồ phủ bao bọc vây quanh. Khi lữ bố biết được Điêu Thuyền đã rời đi thời điểm, khí nổi trận lôi đình, hận không thể đem Vương Doãn thiên đào bạc quả. Thế nhưng là khi hắn gặp lại so Điêu Thuyền còn đẹp tượng đất lúc, giận dữ biến mất, lại đem Vương Doãn mở miệng một tiếng phụ thân đều, lộ ra so nhìn thấy Điêu Thuyền lúc càng thêm vương vấn. Ai? Vương Doãn thấy lữ bố bộ dáng như thế, lắc đầu thẳng thắn, cùng Vương công tử so ra, cái này lữ bố thật sự là sách dày cũng không xứng à, ta làm sao liền mắt bị mù đâu? Phía sau, Viên Thiệu tụ tập 19 đường chư hầu, Tào Tháo ban bố thiên tử giả mạo chỉ dụ đua, phát động liên minh đánh vào kinh sư Lạc Dương, trình diễn hâm rượu trảm hoa hùng, tam anh chiến lữ bố chi hí. Lữ bố không phải quan vũ đối thủ của ba người, bị đánh chạy chối chết, đồng chắc cũng mang theo lưu hiệp đảo vong rời đô Trường An. Về sau, lữ bố cùng đồng chắc tại Vương Doãn tỉ mỉ an bài xuống, lại vì một cái tượng đất ra tay đánh nhau, đồng chắc bị giết, lữ bố cùng Vương Doãn cộng đồng tọa trấn Trường An. Lại bởi vì Vương Doãn tự cho mình đại quyền trong tay cự tuyệt đồng chắc bộ hạ cũ đầu hàng, thêm nữa trong thành đồng chắc thân tín làm phản, tiền hậu giáp kích, Vương Doãn nên đón bỏ mình hai thương. Đến tận đây, lữ bố đảo vong. Sau đó không lâu, nhân gian quần hùng nổi lên bốn phía, hào cường tranh đấu, quốc gia phân liệt. Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, từ phong đại tướng quân, chính những Vương Hạo lúc trước thái phủ câu kia Tào đại tướng quân chi ngôn, dưới một người, trên vạn người. Tôn Kiên vì Ngọc tỷ truyền quốc mà chết, trưởng tử Tôn Sách tọa trấn Giang Đông, nhân gian công thành đoạt đất, chiến loạn tăng lên. Về phần Lưu Bị, chỉ có quan Vũ Trương Phi trợ trận, lại khai thác nhân nghĩa kế sách thu mua lòng người, tại loạn thế chi sơ hậu tích bạc phát, trong lúc nhất thời cũng khó có thành tích, càng lưu lại ba đệ tử châu giải thoại. Nhân gian chiến sự Vương Hạo không tham dự nữa, tại tiên đỉnh trải qua cuộc sống của hắn. Thái Văn Cơ được chứng kiến thần tiên bản lĩnh về sau, đối điêu thuyền cũng không có gì để ý, cùng điêu thuyền hữu hảo ở chung xuống dưới. Thời gian tươi đẹp cứ như thế trôi qua 7 ngày, Vương Hạo lại hạ giới đi làm hắn hệ thống nhiệm vụ, thời khắc này nhân gian đã là công nguyên năm 197. Trong lúc đó, Vương Hạo thuận lợi đẩy ngã Thái Văn Cơ cùng điêu thuyền hai người, vì hệ thống gia tăng 40 ngày thời gian, giờ phút này hệ thống thừa hơn thời gian 43 ngày, nhiệm vụ tiến độ 56/365. Vương Hạo hạ giới về sau, hướng bên trong núi Di Hương viện đi, cũng chính là lúc trước lấy 80 triệu tiền trong lúc khiếp sợ núi, bắt được phương Bắc giai nhân Lý Nghiên tiểu chim khách địa phương. Bất quá, kinh lịch chừng 300 năm biến thiên, Di Hương viện đã sớm không tại, biến thành một tòa phủ đệ, chân phủ. Chân phủ bên ngoài, dán một chương cầu y báo cáo, không ít người xuống lại. Ai, cái này chân phủ thật sự là nhiều tai nạn a, lại có người bệnh. Cũng không phải sao, những năm này chân phủ nam nhân từng cái lần lượt chết đi, ai còn dám đi chữa bệnh à, nghe nói là có quỷ quái quái pha à. Đúng đúng đúng, việc này ta nghe qua. Nghe nói à, những cái kia đến chữa bệnh trừ tà thầy thuốc đạo sĩ đầu đà sau khi trở về, không bao lâu cũng bị bệnh, lần lượt chết đi. Mọi người nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy thân thể có chút lạnh. Ai, đi thôi, đừng xen vào chuyện bao đồng. Mọi người nói, lần lượt rời đi. Vương Hạo ngừng chân nhìn qua, đem báo cáo bóc xuống dưới. Rời đi mọi người gặp lại sau có người giật xuống báo cáo, nhao nhao nói nhỏ. Lại một cái không sợ chết. Nghe nói chân gia năm vị tiểu thư dáng dấp quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, có lẽ là đi lừa tiền lừa sắc cũng không nhất định. Vương Hạo không để ý tới những cái kia lời ra tiếng vào, cầm báo cáo hướng chân phủ đi. Cửa phủ một cái thị nữ thấy có người bóc báo cáo, mặt lộ vẻ tiểu dung. Đại nhân mời. Thị nữ nên nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, đang muốn đi vào chân phủ. Tiểu huynh đệ dừng bước. Lúc này, một lão giả lên tiếng nói. Vương Hạo quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp hắn chừng 50 tuổi, mặc đơn giản, mặt tròn trắng động, nhìn qua rất là hoạt bát. Phía sau lão nhân còn cùng một cái hơn 10 tuổi hồng y tiểu đồng tử, bác lấy hòm thuốc nhỏ. Lão nhân ra gọi ta. Vương Hạo hỏi. Đúng vậy, có thể hay không để lão hủ đồng hành? Lão nhân nói. Ngài là? Vương Hạo hỏi. Lão hủ họ Hoa, tên Thấu, chữ Nguyên Hoa, chưa thỉnh giáo tiểu hữu đại danh. Lão nhân nói. Tiểu tử họ Vương, tên Hạo, chữ Lão Thiên. Vương Hạo cười nói. Vương lão trời. Lão nhân rất là kinh dị, còn có gọi cái tên này, cũng không nghĩ nhiều. Hoa Đả tiên sinh mời. Vương Hạo cười nói, đã biết lão người thân phận. Tiểu hữu mời. Hoa Đả cười nói, cùng Vương Hạo cùng nhập. Bên cạnh thị nữ nghe vậy, lập tức đại hỉ, Hoa Đả đại danh, diệu thủ hồi xuân, bao nhiêu quan lại quyền quý mời cũng không mời được, nghĩ không ra hôm nay có thể giá lâm. Thị nữ đem Vương Hạo ba người nên đến phủ về sau, lập tức liền có người bưng tới trà ngon hầu hạ. Hoa lão tiên sinh, Vương công tử, vị này tiểu đồng, xin về sau, nô tỳ cái này liền đi gọi phu tiểu tỷ. Thị nữ nói, thi lễ một cái, đi xuống. Cũng không lâu lắm, một vị phu nhân đi tới, thần sắc kinh hỉ, bên người còn cùng một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Chỉ thấy vị kia phu nhân xuyên kim mang thúy, xuyết minh châu, rất là phúc hậu. Lại xem thiếu nữ kia, chỉ gặp nàng 15 năm hoa, sáng như ánh bình minh, riêng cái cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, đôi mắt sáng liếc nhìn, ma lún đồng tiền phụ nhật quyền, búi tóc ngang nga, nhu tình sức thái, nó đẹp không thua điều thuyền. Hoa lão tiên sinh, nghĩ không ra tôn giá có thể đến phủ, chưa thể biết nên, sai lầm à. Chân phu nhân nói, xoay người đi lại lễ. Tiểu nữ tử chân mật, gặp qua hoa thần y đi, gặp qua Vương công tử. Chân mật nói, phu tiểu tỷ không cần đa lễ, lão hủ vừa vặn đi ngang qua, nghe nói quý phủ đương khó, chuyên tới để xem xét. Hoa đã nói, gặp qua phu nhân, tiểu thư. Vương Hạo cũng đứng dậy đáp lễ. Hoa lão tiên sinh y thuật văn danh thiên hạ, định có thể cứu ta tôn nhi. Lão tiên sinh cùng công tử đường xa mà đến, là dùng sau bữa ăn xem bệnh, hay là? Chân phu nhân hỏi. Mạng người quan trọng, cứu người quan trọng, chưa gặp bệnh hoạn, không dám nói bừa, hay là trước mang lão hủ đi xem bệnh người a? Hoa đã nói, như thế rất tốt, làm phiền hai vị mời. Chân phu nhân nói, đón Hoa Đả Vương Hạo ba người hướng đông viện đi. Chân phu nhân thần sắc vui vẻ, chú ý tất cả Hoa Đả, đối Vương Hạo chỉ là ban đầu nhìn thoáng qua liền không còn nhiều chú ý, chân mật cùng ở sau lưng mọi người cũng không có nói nhiều. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò việt kèo tẩy rồi hay sọ điểm tẩy 0777998892 bằng
0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 358, chân mật ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Rất nhanh, chân phu nhân liền mang theo Hoa Đả Vương Hạo một đoàn người đến Đông viện một gian phòng bên ngoài. Chính là cái này bên trong, Hoa lão tiên sinh mời, Vương công tử mời. Chân phu nhân nói, đón Hoa Đả Vương Hạo đi vào. Phu nhân, xin chờ một chút. Hoa Đả bên người đồng tử nói, xin hỏi còn có gì phân công? Chân phu nhân hỏi, sư phụ Trần bệnh cần yên tĩnh, không thích hợp quá nhiều người ở đây. Tiểu đồng tử nói, được rồi tốt, kia. Chân phu nhân nhìn xem Vương Hạo, do hỏi, không có việc gì, ta liền ở bên ngoài chờ chút tốt. Vương Hạo cười nói, đa tạ công tử thông cảm, mật nhi, ngươi ở bên ngoài bồi Vương công tử. Chân phu nhân nói, được rồi, mẫu thân đại nhân. Chân mật nói, chân phu nhân nhẹ gật đầu, đón Hoa Đả cùng tiểu đồng tử đi vào. Hoa Đả cứu người sốt ruột, hướng Vương Hạo nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Ba người vào nhà về sau, đóng cửa lại, ngoài phòng chỉ còn lại có Vương Hạo cùng Chân Mật hai người. Chân Mật an tĩnh ở tại ngoài phòng, cùng Vương Hạo cách xa nhau mấy bước, hai người một trái một phải. Vương Hạo nhìn xem Chân Mật, nàng chính là Vương Hạo lần này hạ giới cần phải hoàn thành nhiệm vụ một trong, cũng chính là hậu thế lạc thần phú bên trong nữ tử. Chân tiểu thư. Vương Hạo chào hỏi nói. Vương công tử. Chân Mật đáp lễ lại. Có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Một hồi ta cũng tốt đúng bệnh hút thuốc. Vương Hạo nói. Chân Mật kỳ dị nhìn Vương Hạo một chút, có hoa thần y tại, hẳn là không dùng đến hắn xuất thủ đi. Hơn nữa nhìn Vương Hạo tuổi nhỏ, nói không chừng chỉ là bóc bố cáo chơi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Chân Mật hay là chậm rãi kể lại. Ai, việc này nói rất dài dòng, phi nhi bệnh có lẽ không chỉ là bệnh, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chân Mật than nhẹ một tiếng. Không có việc gì, từ từ nói. Vương Hạo nói. Chân Mật suy tư một hồi, lúc này mới lên tiếng. Nói đến, việc này phải từ 14 năm trước nói lên, khi đó chúng ta chỉ ở tại bên trong núi Vô Cực huyện nhỏ rơi, thời gian mặc dù nhỏ khó, nhưng cũng bình an. Một năm kia mùa đông, tuyết lớn đầy trời. Phụ thân bỗng nhiên đẩy người mùi rượu trở về nhà bên trong. Cái này tại ngày xưa tuyệt đối không thể, bởi vì phụ thân chưa từng uống rượu, người nhà căn bản không thể nào biết được xảy ra đại sự gì. Phụ thân sau khi tỉnh lại, lấy ra một tờ khế nhà, nói cho chúng ta biết nói là khuyên bảo một vị tìm chết người, người kia cảm niệm phụ thân đại ân, liền đem khế nhà đưa tiễn. Ngày đó người một nhà đều rất cao hứng, cho rằng là phụ thân tiền đồ gặp may, không có mấy ngày nữa liền đem đến bên trong núi đến ở lúc ấy ra mẫu thân nhóm đi tới bên trong núi, nhìn thấy tòa này to lớn phủ đệ thời điểm, vô cùng kinh hãi, cho rằng là chân gia thời lai vận chuyển, cũng không nghĩ nhiều. Về sau, phụ thân dần dần bắt đầu học người làm lên mua bán. Nói cũng kỳ quái, phụ thân chưa hề kinh thương, lại đem sinh ý xử lý có đầu, chân gia cũng vượt qua không lo ăn mặc ngày tốt lành, người trong nhà cũng dần dần đem khế nhà sự tình quên. Thế nhưng là, thiệt vui trong tàn. Qua nửa năm không đến lúc đó ở giữa, đột nhiên có một ngày, gia gia bên ngoài ngã xuống, xương cốt vỡ vụn, nằm giường không thể động, không bao lâu liền qua đời. Tổ mẫu thương tâm quá độ, cũng không lâu lắm cũng đi. Lại qua chưa tới nửa năm thời gian, phụ thân bên ngoài điều hàng, cùng người xảy ra tranh chấp, cũng bị người thất thủ đánh chết. Chân Mật nói, trong mắt lệ quang lấp lóe. Thật có lỗi, để tiểu thư đề cập chuyện tương tâm. Vương Hạo nói, không sao. Chân Mật nói, tiếp tục nói, phụ thân sau khi chết, trong nhà sinh ý rất xuống ngàn trượng, cũng không ít nợ bên ngoài tới cửa. Trong lúc nhất thời, chân gia nhà chỉ có 4 bức tường, đứng trước bại vòng, cũng may mẫu thân ra mặt, lúc này mới đem cái nhà này chống lên. Thế nhưng là, quái sự cũng không có vì vậy kết thúc. Sau đó không lâu, đại ca còn vị thành niên, cũng đột phát tật bệnh qua đời. Chân Mật càng nói càng là đau khổ, che mặt rơi lệ. Hết thảy đều sẽ đi qua. Vương Hạo an ủi. Đại ca sau khi chết, phụ thượng an bình mấy năm, có lẽ là thượng tiên treo cận ta chân ra đủ chứ. Thế nhưng là, ngay tại chúng ta phóng túng cảnh giác thời điểm, quái sự lại phát sinh. Ngày đó, nhị ca Xuân Phong đắc ý, cưới được ngưỡng mộ trong lòng nhị tẩu. Thế nhưng là, ai, tân hôn bất quá 3 ngày, nhị ca liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chỉ để lại nhị tẩu cô độc một người, sau 10 tháng nhị tẩu sinh hạ Phi Nhi. Phi Nhi hắn càng là thở nhỏ nhiều bệnh, lạnh cả người, đi mấy bước đường liền muốn thở. Nhị ca đi không lâu sau, tam ca cũng một lần ngoài ý muốn bỏ mình, liền ngay cả trong phủ gia đình cũng liên tiếp ngoài ý muốn bỏ mình. Từ đó về sau, mẫu thân đại nhân phân phát gia đình, phụ thượng cũng tận là nữ lưu. Chân Mật nói, khóc càng ngày càng hung, nước mắt không cầm được lưu. Khóc lên sẽ dễ chịu chút. Vương Hạo nói, vỗ nhẹ nhẹ lấy Chân Mật phía sau lưng trấn an. Ngươi nói đây là vì cái gì? Vì cái gì trời xanh phải đối với ta như vậy chân gia, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Chân Mật nghe vậy, nào vào Vương Hạo mang bên trong, khóc càng hung. Một trận lê hoa đái vũ về sau, Chân Mật cái này mới chậm rãi ngừng lại tiếng khóc, rời đi Vương Hạo lòng ngực. Nhớ tới quá khứ chuyện tương tâm, để công tử chê cười. Chân Mật nói, nhìn qua Vương Hạo, lại thấp đầu. Từ đó về sau, Phi Nhi chính là chân gia duy nhất nam đinh. Ngoại nhân đều nói là chúng ta chân gia nữ nhân khắc chồng, khắc chết tất cả nam nhân, liền ngay cả Phi Nhi hắn. Chân Mật thần sắc ai thán. Sẽ không, ta nhìn thân thể ngươi rất tốt, tuyệt sẽ không có khắc chồng chi mệnh. Vương Hạo nói, công tử khai sáng, nhưng ngoại nhân không nghĩ như vậy. Những năm gần đây, mẫu thân không còn dám tiếp theo, 4 vị tỷ tỷ cũng không có người làm mối. Mấy năm này chân gia cũng mời không ít đạo sĩ đến trừ tà, cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt. Càng có truyền ngôn nói những cái kia đến trừ tà đạo sĩ cuối cùng cũng hạ tràng thê lương, tiếp tục như vậy, ta chân gia thật muốn dòng dõi đoạn tuyệt hay. Chân Mật thở dài nói. Chân Mật nói ra những này về sau, tâm lý tựa hồ dễ chịu chút, nhìn xem Vương Hạo. Vương công tử, ngài nói dạng này thời gian, lúc nào mới có thể kết thúc? Phi Nhi hắn có thể tốt sao? Chân Mật hỏi.
Sẽ, nhất định sẽ.
Vương Hạo nói.
Tạ ơn.
Chân Mật nói, chỉ cho là Vương Hạo là an ủi hắn, cũng không nghĩ nhiều. Đúng lúc này, cửa mở, Chân Phu Nhân thần sắc vui vẻ đi ra.
Mẫu thân đại nhân, Phi Nhi bệnh thế nào rồi?
Chân Mật hỏi.
Phi Nhi bệnh có thể cứu, Hoa Thần Y đã tìm tới bệnh căn, còn tại tiến một bước chẩn trị. Ngươi để người đi bắt chút thuốc đến, dựa theo phương pháp phía trên giày vò, Phi Nhi uống xong sau lại châm cứu một chút liền sẽ tốt.
Chân Phu Nhân nói.
Quá tốt, hạ nhân đi nữ nhi không yên lòng, chính ta đi bắt.
Chân Mật cao hứng tiếp nhận phương thuốc, nói.
Cũng tốt, vậy ngươi trên đường cẩn thận, không muốn lại xảy ra chuyện gì.
Chân Phu Nhân nói.
Mẫu thân đại nhân yên tâm, nữ nhi sẽ một đường cẩn thận.
Chân Mật nói.
Chân Phu Nhân nhẹ gật đầu, lại nhìn Vương Hạo một chút, lúc này mới đóng cửa lại, tự mình chiếu cố Phi Nhi đi.
Vương công tử, ta ơn ngài.
Chân Mật nói.
Ta nhưng cái gì cũng không làm, cần gì phải cảm ơn ta.
Vương Hạo cười nói.
Đa tạ công tử mới cắt ngôn đâu, công tử nói xong, Phi Nhi thật sự có cứu.
Chân Mật cười nói.
Tiểu thư khách khí, có thể cứu liền tốt.
Vương Hạo cười nói.
Cái này Chân phủ Nam Đinh bị quỷ quái quân thần, nghĩ đến là nó cha Chân Giật làm cái gì nhân thần cộng vẫn sự tình, lúc này mới đưa tới á báo, muốn để Chân gia đoạn tử tuyệt tôn.
Như thế á báo, như thế nào tiểu phương thuốc có thể cứu được?
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 359, bút thuốc E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vương Hạo thấy Chân Mật cao hứng, cũng không có chỉ ra, lớn hơn nữa ác quỷ gặp được hắn, cũng là không nổi sóng gió gì.
Vậy ta trước đi lấy thuốc, công tử xin sau.
Chân Mật nói, liền muốn rời khỏi.
Tiểu thư chờ một chút.
Vương Hạo nói.
Công tử có gì phân phó?
Chân Mật hỏi.
Phân phó không dám, dưới mắt ta cũng không có việc gì, không bằng cùng đi với ngươi bút thuốc.
Ngươi một cái mỹ mạo nữ tử cất bước ở bên ngoài, cũng không an toàn.
Vương Hạo nói.
Chân Mật nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn khẽ động, nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng một mực mèo khen mèo dài đuôi, đây là lần đầu có nam nhân khen nàng xinh đẹp đâu.
Đa tạ công tử, vậy làm phiền công tử.
Chân Mật nói.
Không có việc gì, có thể hộ tống tiểu thư, cũng là phúc khí của ta.
Vương Hạo cười nói.
Chân Mật hơi đỏ mặt, cúi đầu không nói nữa.
Chúng ta đi thôi.
Chân Mật chấn định lại, nói.
Được rồi, ta không biết đường, làm phiền tiểu thư dẫn đường.
Vương Hạo nói.
Mời công tử đi theo ta.
Chân Mật nói, mang theo Vương Hạo ra chân phủ.
Rất nhanh, hai người liền đến náo nhiệt đường cái.
Các ngươi nhìn, đây không phải là Chân gia người sao?
Nhanh nhanh nhanh, tránh nàng xa một chút, tuyệt đối không được tới gần nàng, nghe nói phàm là tới gần chân phủ nữ nhân nam nhân tất cả đều muốn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình.
Lập tức, đám người rối loạn tưng bừng.
Các ngươi nhìn, người kia là ai, thật to gan à, cũng dám cùng Chân gia nữ nhân cùng đi, không muốn sống sao?
Hắc hắc, ai kêu Chân nhà tiểu thư từng cái dáng dấp có vẻ như thiên tiên đâu, tổng có nam nhân không sợ chết à?
Đám người lại là bộc phát ra một trận cười to, chỉ trỏ.
Ngậm miệng.
Vương Hạo nhướng mày, một tiếng uống, mọi người giật nảy mình, thanh âm nhỏ đi rất nhiều.
Công tử, để bọn hắn nói đi, bốc thuốc quan trọng, không cần để ý tới.
Chân Mật nói, kéo ra cùng Vương Hạo góc nhìn khoảng cách.
Những người này không có miệng đức, sau khi chết nhất định phải bị rút lưới.
Vương Hạo nói, đi đến Chân Mật bên người.
Chân Mật thấy thế, cũng không nhiều lời, lại kéo ra cùng Vương Hạo khoảng cách.
Vương Hạo đi tới, lại đi đến Chân Mật bên người.
Công tử, ngài không sợ sao?
Tiểu nữ tử thế nhưng là thai tình, hay là cách ta xa một chút đi, liền sợ mộ thương công tử.
Chân Mật nói,
không có việc gì, ta không sợ.
Vương Hạo cười nói, liên tiếp Chân Mật đi lên phía trước.
Tả hữu người qua đường nhìn Chân Mật Vương Hạo hai người đi, lập tức lại nói:
"Tiểu tử này, chúng ta hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn không lĩnh tỉnh thì thôi, còn dám uống chúng ta."
Có người không phục nói:
"Tính huynh đệ, hắn dám cùng Chân gia nữ nhân tiến tới cùng nhau, khẳng định sống không được mấy ngày, làm gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết độc khí."
"Ừm, không sai, ngươi nói đúng, không nghe rõ nhân luôn, an thiệt thòi ở trước mắt, ha ha."
Mọi người lại là một trận cười.
Chân Mật nghe được đám người nói chuyện, càng là một trận ấy nấy.
"Công tử, bọn hắn nói đều là thật, ngài hay là không muốn cùng ta áp sát như thế, thật sẽ chết."
Chân Mật nhắc nhở,
đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, ta không sợ.
Vương Hạo cười nói,
Chân Mật nghe vậy, dù chưa nghe qua, lại có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa, lập tức gương mặt đỏ lên.
Vậy được rồi, công tử nếu như cảm giác thân thể khó chịu, còn phải mau rời khỏi bên cạnh ta.
Chân Mật nói,
không có việc gì, chết cũng không rời đi.
Vương Hạo cười nói,
công tử, ngài.
Chân Mật nghe vậy, không khỏi nhìn xem Vương Hạo, thấy thần sắc hắn nghiêm túc, lại không giống vô lại. Chân Mật trên mặt tuy có chút kinh ngạc cũng không vui, tâm lý lại đắc ý, ta nói thật, lần đầu tiên thấy Chân tiểu thư, ta liền rất là ưa thích. Như Chân tiểu thư không chê, ta nguyện cưới ngươi về nhà.
Vương Hạo cười nói,
a, cưới ta.
Chân Mật tựa như nghe tới thiên đại trò đùa lời nói, trên đời này còn có người dám lấy nàng, mà lại là biết Chân gia xuất cảnh tình huống dưới.
Đúng thế.
Vương Hạo nói rất chân thành.
Công tử không muốn an ủi ta, nếu ta Chân gia không có những này phái sự, ta ngược lại nguyện ý cùng công tử kết giao.
Thế nhưng là, ai, vẫn là thôi đi.
Chân Mật nói, kế tiếp theo túi đầu đi đường.
Vương Hạo thấy thế, cũng không nhiều lời.
Chân Mật Vương Hạo hai người kế tiếp theo đi lên phía trước.
Ta không nghe lầm chứ? Tia tiểu tử còn dám cưới Chân nhà tiểu thư.
Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe đến, mấy ngày nữa lại có người muốn chết rồi. ai, thật sự là tuổi nhỏ vô tri a, không cần phải để ý đến hắn. Mọi người lại là một trận lộn xộn nói. Chân Mật nghe vậy, càng là cắn chặt răng ngà, nếu không phải trên đường nhiều người, đã sớm khóc lên. Ngoan, đừng khóc, để bọn hắn nói, ta liền nhìn xem ta có thể có chết hay không. Vương Hạo nói, ôm Chân Mật sải bước, đi. Công tử, ngài. Chân Mật lần thứ nhất bị nam nhân ôm, Phương hơi động lòng, giật nảy mình. Thì để cho bọn họ nhìn nhìn, liền xem như ngươi khắc chồng, cũng có nam nhân thực tình đối ngươi không sợ chết. Vương Hạo nói, đa tạ công tử quá yêu, nhưng vẫn là buông ra đi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Chân Mật đỏ mặt, nhỏ giọng nói, sợ cái gì, không sợ, đi. Vương Hạo nói, ôm Chân Mật tiếp tục tiến lên. Vương Hạo một cử động kia, càng là dẫn tới mọi người đại náo. Chân Mật thấy Vương Hạo ôm chặt nàng, cũng không tránh thoát, cũng liền coi như thôi, tâm lý càng là ngọt ngào, thế gian này hay là có nam nhân vì hắn không sợ chết đâu. Chỉ là, ai? Công tử, đến. Chân Mật nói, ngẩng đầu quan sát hồi xuân đường. Hai người đang muốn đi tới thời điểm, cửa đông nhiên phía mở, mấy người ương ngạnh đi ra. Vương Hạo ôm Chân Mật về sau vừa lui, lúc này mới né tránh một kiếp, không phải bị đột nhiên mà mở đại môn đụng bay không thể. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chân Mật kinh hãi, vỗ vỗ bộ ngực. Nha, đây là nhà ai cô nương a, xinh đẹp như vậy. Cùng đại gia đi chơi a. Đại lực đẩy cửa đi ra ngoài, mấy người vịt lấy một cái dáng vẻ lưu manh thanh niên đi ra. Thanh niên kia một thân lăng la, mười điểm phú quý, chỉ là lệch lông mày liếc mắt, rất là khó coi, chính là Viên Thiệu thứ tử Viên Hy Chi đường đệ Viên Diệu, cũng là không ai thừa nhận dân tộc trọng gia hoàng đế Viên Thuật chi tử. Điện hạ, mau lui lại, đây chính là tiểu nhân đêm qua cùng ngài nói qua chân gia nữ nhân, chuyên khắc nam nhân. Chỉ cần là nam nhân chịu lấy bọn hắn, mấy ngày nữa liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Thanh niên sau lưng tùy tùng hoảng sợ nói, vị Viên Diệu lui lại mấy bước. Phi, suối quẩy, bạch dài bộ này hoa dung mềm mạo, nguyên lai là cái sao chổi, cũng đừng quét đại gia đêm nay vận may. Ôi, eo của ta. Khoan hay nói, kia Xuân Hương viện cô nương thật hăng hái, làm cho ta hiện tại eo còn đau nhức. Viên Diệu nói, gắt một cái, trường Vương Hạo một chút, cái này mới rời khỏi. Mà chiếc kia nước, cũng không biết hữu tâm, hay là vô tình, vừa lúc nôn đến Vương Hạo mũi giày bên trên. Chân Mật nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tâm lý cực kỳ khó chịu, trước đó cho dù có người chỉ trỏ, đó cũng là ở phía xa. Hiện tại, lại bị người ở trước mặt mắng ra, một cái tiểu cô nương, cái kia bên trong nhận được, rốt cục qua một tiếng liền một phát, khóc lên. Vương Hạo thấy thế, càng là đau lòng. Dừng lại. Vương Hạo hô. Thế nào? Viên Diệu trừng mắt Vương Hạo, quắc. Miệng ngươi nước nôn đến ta mũi giày bên trên. Vương Hạo nói. Chân Mật thấy Vương Hạo cùng người xảy ra tranh chấp, cũng không nói hoài tới khóc, lôi kéo Vương Hạo góc áo. Công tử, ta không sao, chúng ta đi vào đi. Chân Mật nói. Người này hoành hành không sợ, ngươi kém chút bị cửa đục vào, lại miệng ra ôm nôn đến ngữ, loạn nổ nước miếng, phát nôn bừa bãi, ta hôm nay liền cho hắn biết có ít người là hắn không thể đắc tội. Vương Hạo nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 360, giờ biên rượu về, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ha ha, thiên hạ này còn có bản điện hạ đắc tội không nổi người. Bản điện hạ nôn miệng ngươi nước là để mắt ngươi, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Viên Diệu quát to một tiếng, lại muốn gắt nước tới. Viên Diệu còn chưa xì lối ra nước đến, chỉ nghe phải ba một tiếng, một bạt thai tát tại Viên Diệu trên mặt, thuận thế cũng đem Viên Diệu đánh cho quẳng xuống đất, miệng đầy là máu, lăn mấy vòng. Ôi, eo của ta! Viên Diệu kêu rên kêu lên. Mấy cái tùy tùng kinh hãi, nhao nhao chạy tới nâng. Ai, vừa mới là ai đánh ta? Không muốn sống. Viên Diệu bị đỡ lên, bụm mặt, cả giận nói. Điện hạ, là hắn. Viên Diệu sau lưng người hầu nói, chỉ Vương Hạo. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Ngươi chết chắc, lên cho ta, đánh cho ta chết hắn. Viên Diệu cả giận nói. Lập tức, bên người mấy cái tùy tùng hoặc nằm đấm, hoặc rút đao, liền hướng Vương Hạo vào tới. A, công tử cẩn thận. Chân Mật thấy thế, kinh hãi, chạy đến Vương Hạo trước người đi cản. Đồ mất dạy, hoành hành không sợ, còn dám tùy chỗ loạn luôn. Vương Hạo nói, đem Chân Mật kéo ra phía sau, nhấc chân chính là mấy cước hướng Viên Diệu tùy tùng đá tới. Chỉ thấy mấy cái kia tùy tùng bị Vương Hạo đá bay thật xa, quẳng xuống đất, kêu rên không thôi. Ngươi dám đánh bản điện hạ người? Viên Diệu chỉ vào Vương Hạo, kinh sợ vô song. Đánh lại thế nào? Vương Hạo hỏi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám đánh ta, tin hay không ngày mai liền gọi phụ hoàng ta đưa ngươi bên trong núi san thành bình địa. Viên Diệu phẫn nộ quát. Không tin. Vương Hạo cười nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, bản điện hạ chính là dân tộc trọng gia thái tử Viên Diệu, phụ hoàng ta là Viên Thuật. Viên Diệu quát. A, tiểu tử này chết chắc, chân thị muốn diệt vong. Cháy mau, tuyệt đối không được tự dứt lấy họa, tiểu tử này chỉ sợ đợi không được chân phụ nữ nhân báo ứng, lập tức sẽ chết. Xung quanh người xem náo nhiệt nghe nói hoàng đế, thái tử, nhao nhao làm chim thú chạy trốn. Chân Mật nghe vậy, cũng là sợ mất mật, hôm nay chính là ra bắt cái thuốc, thế nào lại gặp loại sự tình này, sớm biết như thế, hay là nên để dưới người đến bắt. Ai, công tử, ngươi mau chạy đi. Chân Mật nói. Trốn. Có thể trốn đi nơi nào? Hắn chạy, ngươi chân phủ cũng chạy không được. Hôm nay việc này, bản điện hạ tuyệt đối muốn đại khai sát giới, để thế nhân nhìn xem ta Viên gia lợi hại. Viên Diệu đắc ý nói. Trốn. Cần phải a, không phải liền là một cái không ai thừa nhận loạn thần tặc tử. Viên Diệu, ngươi hôm nay chọc tới ta,
đến lượt ngươi không may. Vương Hạo cười nói, mang theo Trần Mật đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Viên Diệu cả giận nói. Ngươi đoán. Vương Hạo nói, một cước đem Viên Diệu bị đá ghé vào dưới chân. Vừa mới ngươi nói cái gì sao chổi đúng không? Ngươi có gan lặp lại lần nữa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Hạo nói. Viên Diệu ngực bị đau, eo cũng đau nhức, toàn thân nhanh tan ra thành từng mảnh. Hôm nay đi ra ngoài không nhìn lên thần, đụng phải cái lăng đầu thanh, chờ ta trở về phái đại quân đến đem các ngươi tất cả mọi người toàn diện giết chết. Viên Diệu đành phải dưới đáy lòng gầm thét. Thế nào, còn dám hay không nói? Vương Hạo hỏi. Đại gia tha mạng, tiểu nhân miệng tiện, cái này liền nhận lầm. Viên Diệu nói. Trần tiểu thư, thật xin lỗi, là ta mạo phạm. Viên Diệu nói. Thành cần điểm, đi điểm tâm. Vương Hạo nói, một cước đạp ở Viên Diệu trên đầu. Ngươi. Viên Diệu cảm giác được một chân giẫm trên đầu, miệng đều ép đến trên bùn đất, lập tức nổi giận vô song. Làm sao? Còn muốn phản kháng? Vương Hạo hỏi. Viên Diệu nhìn nơi xa bị một cước đá không đứng dậy được mấy cái tùy tùng, đây chính là tinh binh dũng tướng a, thiếp thân thị vệ của hắn a, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị người này đánh bại? Viên Diệu biết Vương Hạo lợi hại, không nhận sợ tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta không nên hồ ngôn loạn ngữ, bỏ qua cho ta đi, Trần tiểu thư. Viên Diệu cầu xin tha thứ. Tha thứ hắn sao? Vương Hạo nhìn về phía Trần Mật, hỏi. Trần Mật nhìn xem Vương Hạo, tựa như là không biết Vương Hạo đồng dạng, cái này ôn tồn lễ độ nam tử, đánh như thế nào lên người đến lợi hại như vậy? Vương Hạo thấy Trần Mật không nói lời nào, trên chân lại dùng mấy phân lực, đem Viên Diệu đầu đều đè vào trong đất đi. Trần tiểu thư không tha thứ ngươi, có thể hay không lại thành khẩn điểm? Vương Hạo nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi a, Trần tiểu thư, ta thật biết sai, tha cho ta đi. Viên Diệu khóc hô lên. Công tử, quên đi thôi, bốc thuốc quan trọng, không nên dây dưa. Trần Mật nói. Tốt, xem ở Trần tiểu thư trên mặt mũi, hôm nay liền bỏ qua ngươi, về sau đi đường còn dám xông loạn, muốn ngươi mạng chó, có nghe hay không? Vương Hạo nói. Nghe tới, đa tạ Trần tiểu thư, đa tạ công tử. Viên Diệu ngoài miệng cảm kích nói. Lan. Vương Hạo nói. Viên Diệu nghe vậy, cũng không lo được toàn thân đau nhức, đi đến mấy cái tùy tùng bên người, đem bọn hắn một vừa đỡ lên, không có thị vệ bảo hộ, cái mạng nhỏ của hắn càng thêm nguy hiểm. Mấy cái thị vệ bị Viên Diệu chậm rãi nâng đỡ lên, liền muốn rời đi thời điểm. Không có nhãn lực kình đồ vật, bảo ngươi cút ngươi liền lăn, tới. Vương Hạo nói. Viên Diệu lập tức một cái giật mình, má ơi, hôm nay là làm sao vậy, ta liền nôn cái nước bọn, mở cửa khí lực lớn một chút à, nói chuyện cùng một chút à, làm sao gặp được tên sát tinh này à, còn có thể hay không đi? Trần tiểu thư, công tử, còn có chuyện gì sao? Viên Diệu túi lầu nói. Ta dày bên trên nước bọt làm sao bây giờ? Vương Hạo hỏi. Sắt, tiểu nhân cái này liền sát. Viên Diệu nói, nửa ngồi lấy kéo đến vạt áo liền muốn cho Vương Hạo lau. Vương Hạo đem chân trở về co rụt lại, Viên Diệu vừa hụt. Sắt. Ngươi nghĩ cũng rất đẹp, nước bọt từ đâu tới đây, liền cho ta từ cái kia bên trong ăn trở về. Vương Hạo nói. Ăn, ăn trở về. Không muốn a, công tử, ta biết sai, ta cũng không dám lại loạn nôn. Viên Diệu cả kinh nói. Không ăn đúng không? Vương Hạo nhìn xem Viên Diệu, giống như cười mà không phải cười nói. Ăn, ăn ăn ăn, tiểu nhân cái này liền ăn trở về. Viên Diệu nói, sợ mất mật, nằm sấp xuống dưới, cho Vương Hạo đem giày liếm sạch sẽ. Công tử, ăn, ăn được. Viên Diệu nói, một gương mặt đỏ như khỉ cố, trong lòng càng là kinh sợ ngựa vô song, cũng không dám phát tác. Vương Hạo nhìn một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Công tử, tiểu nhân có thể đi rồi sao? Viên Diệu hỏi. Cút đi, về sau lại loạn nôn, nhìn ta không cắt đầu lưỡi ngươi cho chó ăn. Vương Hạo nói. Vâng vâng vâng, tiểu nhân về sau nhất định chú ý, cũng không dám lại. Viên Diệu nói, xám xịt cục đuôi trốn. Viên Diệu sau khi đi, đám người buộc phát một trận tiếng vỗ tay. Cái này Viên Diệu, ngày thường trắng trận cướp đoạt dân nữ, hai họa bên trong núi, hôm nay rốt cục đụng phải khắc tinh. Đúng vậy a, ác nhân có ác báo a. Đáng tiếc, công tử này đi theo chân mật nữ nhân, sớm không được bao lâu ai. Vương Hạo không để ý tới những cái kia ồn ào đám người, nhìn về phía chân mật. Chúng ta đi lấy thuốc đi. Vương Hạo nói, ôm chân mật tiến vào hồi xuân đường. Công tử, ngài vừa bắn hung. Chân mật nói, nội tâm lại ẩn ẩn có chút thích, có lẽ là những năm này cô đơn lâu, cần một cái chân chính nam nhi đến bảo hộ. Đối phó những ngày ác nhân, liền phải hung điểm, không phải bọn hắn không giải giáo hấn. Người tin hay không, cái kia Viên Diệu ăn cái này thua thiệt, chẳng những không biến mất, còn muốn tìm người đến báo thù ta. Vương Hạo cười nói, à, kia nhưng làm sao bây giờ, hắn nhưng là viên thuật chi tử à, cái này bên trong chính là hắn đường huynh Viên Hy hạt địa à. Chân mật cả kinh nói, không có việc gì, đừng nói Viên Hy, chính là Viên Thiệu đến, ta cũng cứ gọi hắn nằm xuống cầu xin tha thứ. Vương Hạo cười nói, công tử ngài rốt cuộc là ai à, còn có thể ra lệnh cho Viên Thiệu. Chân mật hiếu kỳ nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 361, thủ thợ dạy về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ta là ai, rất nhanh ngươi liền biết. Vương Hạo cười nói, chân mật nghi ngờ nhẹ gật đầu. Công tử, tiểu thư, muốn bắt thứ gì thuốc, nhanh, đem phương thuốc cho ta. Một tên bác sĩ nói, nhìn xem Vương Hạo, có chút sợ hãi. Vừa mới tại hắn hồi xuân đường cổng một màn kia, hắn tất cả đều xem ở mắt bên trong, thầm nghĩ trong lòng, người này thật sự là không muốn sống, dám nhục nhã viên thuật nhi tử,
tuyệt khó có mạng sống a, hay là sớm một chút cho hắn bắt xong thuốc, để hắn sớm một chút rời đi, miễn cho dẫn lửa thiêu thân.
Công tử, người cho hắn đi. Chân Mật nói, đem phương thuốc đưa cho Vương Hạo, nàng sợ lại bị người ghét bỏ.
Vương Hạo đưa tay tiếp nhận, tại Chân Mật tay nhỏ nhẹ đụng nhẹ, nhìn chằm chằm Chân Mật, tốt tựa như nói, ngươi nhìn, ta thật không sợ ngươi khắc ta.
Chân Mật cảm giác được Vương Hạo động tác, hơi cúi đầu, tâm lý có chút cảm động.
Vương Hạo đối Chân Mật cười cười, lúc này mới đem phương thuốc cho đại phu.
Hồi Xuân Đường đại phu tiếp nhận Vương Hạo phương thuốc, bắt đầu nhanh chóng bắt sức thuốc.
Chân Mật thấy đại phu nhìn cũng không nhìn, bắt rất nhanh, sợ bắt sai thuốc, đây chính là cứu mạng thuốc à, không thể ra một điểm sai.
Đại phu, ngài chậm một chút bắt, đừng bắt sai.
Chân Mật nhỏ giọng nhắc nhở.
Hiểu được, Chân tiểu thư sau đó định không phạm sai lầm.
Bác sĩ nói tốc độ cũng thả chậm chút.
Không nói đến Vương Hạo cùng Chân Mật tại Hồi Xuân Đường bốc thuốc, kia Viên Diệu bị mấy cái tùy tùng bịn rời xa Hồi Xuân Đường về sau, Viên Diệu oa oa nói ra.
Viên Diệu nôn một hồi lâu về sau, lúc này mới hung ác mà nhìn chằm chằm vào Hồi Xuân Đường, thử lạnh liên tục.
Thử, hôm nay thật sự là gặp xui xẻo. Ta Viên Diệu từ từ trong bụng mẹ ra, còn chưa bao giờ nhận qua như thế khuất đủ, hôm nay việc này, tuyệt không thể cứ như vậy được rồi.
Viên Diệu cả giận nói.
Mấy cái tùy tùng cũng là mặt lộ vẻ hung ác, những năm này đi theo Viên Diệu làm mưa làm gió quen, cái kia bên trong nhịn được khẩu khí này.
Điện hạ, kia tiểu tử rất lợi hại, không nên xung đột chính diện, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn.
Tùy tùng nói.
Cái này còn cần ngươi nói, các ngươi đều là ăn cái gì lớn lên.
Một tên tiểu tử cũng đánh không lại, hôm nay thật sự là bị nhục nhã thảm, nếu là phụ hoàng đối thủ biết, há không cần cười nào.
Viên Diệu cả giận nói.
Điện hạ bất giận, tiểu nhân có một kế sách, không biết có thể thực hiện hay không.
Tùy tùng nói.
Cái gì kế sách, nói nghe một chút, chỉ cần có thể trị kia tiểu tử.
Viên Diệu nói.
Bẩm điện hạ, chúng ta có thể đi cách nơi này không xa bên trong núi phủ cầu viện.
Tùy tùng nói.
Bên trong núi phủ?
Ai ở chỗ nào?
Viên Diệu hỏi.
Điện hạ đường huynh Viên Hy.
Tùy tùng nói.
Viên Hy?
Viên Diệu thứ tử?
Không được không được, Viên Diệu một cái con thứ, phụ hoàng một mực xem thường hắn, ta ha có thể cầu đến hắn trên người con trai.
Ta như đi cầu Viên Hy, chẳng phải là mất phụ hoàng ủy phong.
Như phụ hoàng biết, còn không biết làm sao hơn ta.
Viên Diệu lắc đầu nói.
Điện hạ xin nghe tiểu nhân chậm rãi kể lại.
Chúng ta lần này đi, cũng không phải muốn nhờ, mà là đưa Viên Hy một món lễ lớn.
Nói không chừng, còn có thể một hòn đá ném hai chim.
Tùy tùng nói.
Ồ, cẩn thận nói đến.
Viên Diệu nói.
Điện hạ cho bẩm, kia Viên Hy xưa nay háo sắc, nếu là nhìn thấy chân gian nữ nhân dung nhan, tất nhiên muốn lấy về mình dùng.
Mà cái kia cùng chân phủ nữ nhân đi cùng một chỗ tiểu tử cũng là không dễ cho chủ, hai bọn họ thế tất muốn ra tay đánh nhau.
Viên Hy có 80.000 đại quân, kia tiểu tử như thế nào địch nổi Viên Hy, chân gian nữ nhân tất nhiên muốn rơi vào Viên Hy tay bên trong.
Nữ nhân kia một khi khắc chết Viên Hy, nó cha Viên Thiệu nhất định phải bị thống.
Đến lúc đó, bệ hạ quy mô tiến công, đại sự có thể thành.
Kể từ đó, không chỉ có Viên Hy chết rồi, đánh chúng ta kia tiểu tử cũng tuyệt không có kết cục tốt, chẳng phải là một hòn đá ném hai chim, đại thù được báo.
Tùy tùng nói.
Diệu kê a, thù thợ dày, thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn có loại bản lĩnh này.
Sau khi chuyện thành công, tối nay bản điện hạ mời khách, để Xuân Hương viện hòa khôi cùng ngươi.
Viên Diệu nói.
Đa tạ điện hạ.
Tùy tùng mừng lớn nói.
Điện hạ, nhỏ nhất cũng có lại nói.
Lúc này, một người khác trông mà thèm nói.
Ngươi cũng có chuyện.
Tốt tốt tốt, ngươi còn có so hắn tốt hơn chủ ý.
Viên Diệu hỏi.
Bẩm điện hạ, tiểu nhân không có chủ ý.
Tùy tùng nói.
Vậy ngươi muốn nói gì?
Viên Diệu sắc mặt lập tức lạnh lẽo.
Điện hạ cho bẩm, kế này trăm mật lại có một sơ a.
Tùy tùng nói.
Diệu kế như thế, còn có sơ hở.
Mau nói tới.
Viên Diệu quát.
Điện hạ ngài nghĩ, đã thủ thợ dày đều biết chân mật nữ nhân khắc chồng, kia Viên Hy có thể không biết sao?
Liên sợ bị Viên Hy nhìn thấu, đến lúc đó điện hạ tình cảnh đáng lo a.
Tùy tùng nói.
Viên Diệu nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn xem thủ thợ dày.
Thủ thợ dày, ngươi nói thế nào?
Viên Huy nói, trong mắt mang theo sát ý điện hạ xin nghe tiểu mà nói, kia Viên Hy đến bên trong núi không lâu, gót chân chưa ổn, tất nhiên không biết chân phụ sự tình.
Nếu là biết, lấy bản tính của hắn, chân phụ nữ nhân há có thể êm đẹp.
Thủ thợ dày nói.
Ừm, ngươi nói đúng.
Dạng này, mấy người các ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, thủ thợ dày, ngươi cùng bản điện hạ đi, chúng ta lập tức đi bên trong núi phủ tìm Viên Hy, hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Viên Diệu nói.
Vâng, điện hạ.
Mấy cái tùy tùng nói.
Viên Diệu hơi nghe ngóng một chút, liền dẫn thủ thợ dày ra roi thúc ngựa đi bên trong núi phủ.
Hồi Xuân trong đường, đại phu một trận bận rộn, cầm trong tay phương thuốc, lại đối một lần thảo dược, lông mày cao chặt.
Đại phu, có chỗ nào không đúng sao?
Chân phủ hỏi.
Đây là ai kê đơn thuốc phương, thật sự là kỳ quái, đã là khu hàn, vì sao lại muốn thêm mấy vị tính liệt hỏa trúc dược liệu?
Cái này ăn hết, sợ là muốn chết người a, đến lúc đó cũng đừng lại đến lao phu trên đầu.
Bác sĩ nói.
Đây là Hoa Đả lão tiên sinh kê đơn thuốc phương, ta cũng không hiểu, còn xin lão tiên sinh theo phương thuốc bốc thuốc chính là.
Chân Mật nói.
Hoa Đả lão tiên sinh,
thế nhưng là Hoa Nguyên Hóa Hoa Thần Y Liễu.
Đại phu cả kinh nói.
Đúng vậy, chính là Hoa Thần Y Liễu.
Chân Mật nói.
Là hắn, nghĩ không ra ngươi có thể mời được Hoa Thần Y Liễu, lần này chân phủ có thể cứu.
Hoa Thần Y kê đơn thuốc phương tất nhiên sẽ không sai.
Chỉ là,
bác sĩ nói.
Chỉ là cái gì?
Lão tiên sinh mời nói.
Chân Mật hỏi.
Chỉ là phương thuốc này phía trước 50 chồng thuốc cũng là bình thường, làm sao cuối cùng 6 vị dược tài lao phu cái này bên trong còn khiếm khuyết chút.
Tiểu thư nếu là có thể các loại, lao phu lập tức gọi người đi mượn chút tới.
Bác sĩ nói. Chân Mật nghe vậy, nhìn một chút Vương Hạo, lúc đầu dược liệu từ muốn đầy đủ, nhưng vừa vặn viên rượu sự tình để nàng tâm lý yên tâm không dưới, vạn nhất tại cái này bên trong trì hoãn thời gian, viên rượu tìm người đến báo thù nên như thế nào? Không có việc gì, liền chờ chút đi. Vương Hạo nói. Ừm. Chân Mật nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền đại phu. Chân Mật nói. Lão phu này liền gọi người đi. Bác sĩ nói, lập tức gọi người ra ngoài mượn thuốc. Đại phu cũng không nhiều lời, cầm trong tay phương thuốc, khóe miệng lúc đích, như tại ký ức, làm sao 56 loại dược liệu, dùng lượng cũng là hiếm lạ, như thế nào nhớ được. Tiểu thư, lão phu có cái mạo muội thỉnh cầu, không biết có thể đáp ứng hay không. Đại phu cầm trong tay phương thuốc nói. Lão tiên sinh mời nói. Chân Mật nói. Lão phu nhìn phương thuốc này cổ quái, đã là hoa thần y sở hữu, tất có hiệu quả, lão phu cả gan, có thể hay không sao chép một phần lấy làm nghiên tập. Bác sĩ nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vở ở. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 362, coi như đổ cưới tốt đề, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thời cổ thiên kiến mẹ phái rất nặng, y cửa cung có các loại quy củ, đối mặt đại phu thỉnh cầu, Chân Mật không quyết định chắc chắn được, liền hướng Vương Hạo nhìn lại. Trong bất chi bất giác, Vương Hạo tại Chân Mật tâm lý đã có địa vị. Chép đi, đừng chép sai. Vương Hạo cười nói. Đa tạ công tử. Đại phu sững sờ, tùy theo đại hỉ, lập tức lấy ra bút mực, sao chép một phần sau lại đối chiếu một lần, xác nhận không sai về sau, lúc này mới để bút xuống tới. Chép tốt, đa tạ. Bác sĩ nói, thần sắc vui vẻ. Khỏi phải. Vương Hạo thản nhiên nói. Cũng không lâu lắm, hồi xuân đường tiểu nhị liền dẫn theo mượn tới dược liệu trở về. Lao tiên sinh, dược liệu đã mượn tới, chỉ là so giá thị trường quý hai thành. Tiểu nhị nói. Biết, đi xuống đi. Bác sĩ nói, thần sắc có chút không cao hứng. Tiếp nhận dược liệu về sau, bắt đầu điều phối bắt đầu. Một khắc đồng hồ về sau, đại phu đã xem dược liệu điều phối hoàn tất. Phối tốt, đều theo chiếu phương thuốc chỗ bày ra, mời hai vị nghiệp thu. Bác sĩ nói, công tử, ta không hiểu dược liệu, phiền phức ngài nhìn xem. Chân Mật đối Vương Hạo nói. Vương Hạo nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, đều đúng. Vương Hạo nói. Chân Mật thấy Vương Hạo nhìn thoáng qua thuận miệng liền nói, thần sắc có chút kinh ngạc, quả nhiên, hắn không phải thầy thuốc à, vậy hắn tại sao phải bóc bố cáo, chẳng lẽ là vì ta? Bất quá, cũng không quan trọng, có hoa thần y tại, phi nhi bệnh cũng không cần hắn nhọc lòng. Như hắn thực tình thích ta, lại không sợ ta khắc hắn, cũng không cần đến so đo có phải là thầy thuốc. Chân Mật thầm nghĩ trong lòng. Đại phu nhìn chằm chằm hai người nhìn, thấy hai người đều không có trả tiền cử động, không khỏi thần sắc có chút quái dị. Chân tiểu thư, 56 loại dược liệu tổng cộng 1940 tiền, góp cái cả 1900 tiền. Bác sĩ nói. A. Hoàng bét. Chân Mật kinh hãi nói. Làm sao rồi? Vương Hạo hỏi. Đi được vội vàng, quên mang tiền. Chân Mật nói. Đại phu, ngài nhìn, ta. Ngài nhận ra ta đúng không? Ta có thể hay không lấy trước thuốc trở về, ta một hồi liền phái người đưa tiền tới. Chân Mật ngượng ngùng nói. Cái này. Chân tiểu thư, không phải tiểu nhân không thông tình đạt lý, dưới mắt rối loạn, ai cũng không nói được. Nếu như có thể mà nói, hay là tiền hàng thanh toán xong tốt, ngài không mang, vị công tử này cũng không mang sao. Bác sĩ nói. Cái này. Chân Mật sắc mặt mất tự nhiên, hắn nhận biết Vương Hạo không lâu, làm sao tốt mở miệng, thú hổ, nhìn hắn hai tay trống trơn, cũng không mang tiền đi. Không có việc gì, ta cái này có. Vương Hạo cười nói, từ bên hông xuất ra một cây một chỉ lớn tiểu kim đầu tới. Lập tức, một mảnh kim quang rượu nhân mắt. Đây là. Chân Mật giật mình nói. Kim, vàng. Sẽ phát sáng vàng. Hồi xuân đường đại phu trợn mắt hốt mồm. Vương Hạo đem vàng tỏi ném đến trên quầy, kim quang chậm rãi tán đi, phổ thông không có gì lạ. Đại phu cầm qua vàng đặt ở miệng bên trong cắn, đập nhảy một tiếng, răng đều cắn nước. Thật vàng a. Đại phu cả kinh kêu lên, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quy củ đặt ở trên quầy. Thế nào, không đủ? Vương Hạo hỏi. Không, đủ, khẳng định đủ, khối này vàng ít nhất giá trị 70-80 ngàn tiền a. Tiểu điểm không thể tách rời à, công tử. Đại phu kêu lên. Khỏi phải phân, thưởng ngươi. Vương Hạo cười nói. Thật thưởng cho tiểu nhân. Đại phu không thể tin được, hắn chính là không ăn không uống 10 năm cũng không kiếm được như thế lớn một cây vàng á ửng. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Công tử, đừng, ngài, cái này quá quý giá, ta không trả nổi a. Chân Mật khổ sở nói. Không dùng xong, coi như đồ cưới tốt. Vương Hạo cười nói. A, ta còn không có đáp ứng muốn gả cho người đâu. Chân Mật cả kinh nói. Không nguyện ý sao? Vương Hạo hỏi. Không phải, cái này, thế nhưng là. Chân Mật ấp úng nói không ra lời. Được rồi, nói cho ngươi cười đâu, coi như mọi người, khi nào trả đều được, cái này tổng được rồi. Vương Hạo cười nói. Chân Mật có chút do dự, 70-80 ngàn tiền à, lấy nàng chân ra hiện tại tài lực, thị nữ đều nuôi không nổi mấy cái, đời này đều không nhất định có thể còn được. Nhưng, thế nhưng là. Chân Mật nói. Chân tiểu thư, đừng do dự, vị công tử này nhất định là người tốt nhà, gả hắn đi. Đại phu thấy vàng tỏi nhét vào mang thảo luận nói, sợ ra biến cố gì. Tới tay vàng không có. Cứ như vậy đi, Hoa Đà lão tiên sinh còn chờ chúng ta trở về nấu thuốc đâu. Vương Hạo nói. Tốt đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Chân Mật nói. Vương Hạo cười cười, cũng không trả lời. Công tử tiểu thư đi thong thả, có cần lại đến a? Đại phu vui vẻ tự mình đón Vương Hạo hai người ra hồi xuân đường.
Nói cái gì đó?
Vương Hạo hít mắt, trừng đại phu một chút.
Sai sai sai, tiểu nhân nói sai, đừng đến, đừng đến, công tử tiểu thư người nhà khỏe mạnh, sớm sinh quý tử.
Đại phu chúc phúc nói.
Đi đi, trở về đi.
Vương Hạo nói, không còn để ý đại phu, tay bên trong dẫn theo mấy lớn bọc giấy dược liệu, mang theo Chân Mật rời đi hồi xuân đường.
Công tử, ngài tại sao phải đối ta tốt như vậy?
Trên đường, Chân Mật nhỏ giọng thầm thì nói.
Bởi vì đáng giá.
Vương Hạo cười nói.
Đáng giá?
Chân Mật không rõ ràng cho lắm, nhìn qua Vương Hạo.
Về sau ngươi liền biết, đi thôi, chúng ta đi nhanh lên.
Vương Hạo nói, ôm Chân Mật hướng chân phủ đi.
Trên đường, không ít người thấy cảnh này, cũng không còn chỉ trỏ, thanh âm nhỏ đi rất nhiều.
Đây chính là cái kia chân đá viên rượu người a, vậy mà là hắn, thật sự là không sợ chết.
Đúng vậy à, anh hùng xuất thiếu niên à, cũng không biết có thể hay không địch nổi chân phủ nữ nhân nguyền rủa.
Nghe nói người này một cước liền đem viên rượu mấy chục người đánh ngã, huyết khí phương cương chính tuổi nhỏ, ta mị định không dám xâm, nói không chừng về sau hay là một đoạn giai thoại đâu.
Đầu đường chúng thuyết phân vân, nhưng không có người còn dám nói chân phủ nữ nhân của quái.
Một đường bước đi, Chân Mật cũng cảm giác được người qua đường nhìn ánh mắt của nàng có chút không giống, tuy vẫn tại nhỏ giọng thầm thì, lại nói đúng nàng cùng Vương Hạo, trong lòng ẩn ẩn như chút được gánh nặng.
Công tử, ta ơn ngài.
Chân Mật nói.
Khỏi phải.
Vương Hạo cười nói, mang theo Chân Mật về chân phủ, đến đông xương ngoài phòng.
Hoa lão tiên sinh, mẫu thân đại nhân, nữ nhi trở về.
Chân Mật gõ vài cái lên cửa.
Cửa mở, Chân phu nhân nhìn qua Chân Mật.
Thuốc mua trở về rồi sao?
Chân phu nhân hỏi.
Đều mua về, chuyên tới để hỏi một chút lão tiên sinh nấu thuốc thời điểm cần thiết phải chú ý cái gì.
Chân Mật hỏi.
Nấu thuốc phương pháp đã viết tại phương thuốc bên trên, theo phương chịu là được, toàn bộ hành trình không thể rời người.
Hoa đã thanh âm truyền ra.
Được rồi.
Mẫu thân đại nhân, vậy ta đi xuống trước nấu thuốc.
Chân Mật nói.
Đi thôi, cẩn thận đừng sấy lấy.
Chân phu nhân nói.
Được rồi, ta ơn mẫu thân đại nhân nhắc nhở.
Chân Mật nói, quay người xuống dưới nấu thuốc.
Ta đi hỗ trợ.
Vương Hạo cười nói, cũng rời đi.
Chân phu nhân cũng không nghĩ nhiều, lại đóng cửa lại.
Chân phủ nhà bếp, Chân Mật chính lấy ra bình, đem thuốc để vào, lại trộn lẫn ba chén nước, lúc này mới nhóm lửa bắt đầu, lại nhiều lần đem lửa làm diện.
Ta tới đi.
Vương Hạo cười nói.
Tạ ơn, để công tử chê cười.
Chân Mật không có ý tứ cười cười.
Không có việc gì.
Vương Hạo cười nói, lấy ra nhóm lửa tuổi, sau khi đốt, lúc này mới tăng thêm tuổi khô, lửa rốt cuộc không có diện.
Rất nhanh, bình liền toát ra nhiệt khí, dược thủy cũng phốc 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 nóng hổi.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 363, phu người vẫn là mời cao minh khác đi về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dược thủy dùng đại hỏa chịu sôi về sau. Vương Hạo đem tuổi lửa lấy ra chút, đổi dùng lửa nhỏ, lại thỉnh thoảng dùng cái thìa lớn khuấy động, phòng ngừa chịu rán.
30 phút sau về sau, ba chén nước ngao thành một bát.
Mật Nhi, đi tìm một ngụm chén nhỏ tới.
Vương Hạo nói.
Vương Hạo thân thiết như vậy đều, Chân Mật cũng không nói cái gì, tựa như còn thật thích.
Được rồi.
Chân Mật cao hứng nói, tìm đến một ngụm chén nhỏ, đặt ở bếp lò.
Vương Hạo đứng dậy cầm hai đầu khát nước về sau, vương ấm sắc thuốc ngược lại lên, rất nhanh liền đem thuốc nước đổ vào trong chén nhỏ, không có rơi xuống một chút dự tài.
Chân Mật thấy Vương Hạo như thế quan xảo, trong lòng cũng suy nghĩ, như thế thành thạo, chẳng lẽ hắn cũng biết y thuật.
Vương Hạo đang muốn đi đầu thời điểm, Chân Mật mở miệng.
Công tử mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ, để cho ta tới đi.
Chân Mật nói, đi đầu tiểu chén thuốc.
Cẩn thận bỏng.
Vương Hạo nhắc nhở.
Hiểu được đâu.
Chân Mật nói, cầm khát nước đi nâng.
Hoa, thật nóng, bỏng.
Chân Mật nóng đem không ngừng chén thuốc, vung lái đi.
Vương Hạo tay mắt lanh lẹ, đưa tay vừa tiếp xúc với, liền cầm chén thuốc đặt tại lòng bàn tay, phóng tới trong mâm.
Không có sao chứ?
Vương Hạo hỏi.
Không có việc gì, may mắn có công tử tại, bằng không, ai, là Mật Nhi không dùng được.
Chân Mật nói, đem tay đeo lên.
Đưa tay cho ta nhìn xem.
Vương Hạo nói.
Không muốn.
Chân Mật nói.
Lấy tới.
Vương Hạo ra lệnh.
Chân Mật bị Vương Hạo bá đạo giật nảy mình, cái này mới đưa tay đưa cho Vương Hạo.
Vương Hạo tập trung nhìn vào, đều nóng đỏ.
Đều nói bỏng, không cẩn thận như vậy.
Vương Hạo nói, bưng lấy Chân Mật tay nhỏ, nhẹ nhàng thổi lên.
Còn đau không?
Vương Hạo hỏi.
Không thương.
Chân Mật xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, hai mắt hồng hồng, tựa hồ muốn khóc lên.
Em đẹp, làm sao còn khóc ca?
Vương Hạo nói.
Chưa từng có một người nam tử đối Mật Nhi tốt như vậy đâu, công tử ngài thật tốt.
Mật Nhi có phải là rất vô dụng hay không à, ngay cả nhóm lửa cũng không biết, đầu cái thuốc còn kém chút rơi.
Chân Mật nước nở nói.
Nha đồng đốc, những này việc nặng vốn chính là nam người làm à, không có gì, về sau ngươi cùng ta, ta sẽ một mực đối ngươi tốt.
Vương Hạo cười nói.
Thật sao?
Chân Mật hỏi.
Đương nhiên là thật.
Vương Hạo cười nói.
Ừm, giống công tử tuấn mỹ như vậy, lại sẽ đau lòng người, nhất định sớm đã có cô nương tốt coi trọng công tử đi.
Chân Mật hỏi.
Trong nhà là có mấy vị phu nhân, các nàng đều rất tốt.
Vương Hạo nói.
Chân Mật nghe vậy, tâm lý càng là kỳ quái, luôn cảm thấy trước mắt nam tử này cùng trong truyền thuyết không giống.
Nam nhân khác ra ngoài tìm hoa, luôn luôn nói nhà bên trong nữ nhân làm sao hỏng, hắn làm sao còn khen bắt đầu.
Các nàng nếu là biết ngươi ở bên ngoài dạng này, sẽ không nói ngươi sao?
Chân Mật hỏi.
Không biết ta, chờ ngươi thấy các nàng liền biết. Vương Hạo cười nói, thế nhưng là, Mật Nhi tay chân bụ bề, liền sợ chọc giận các nàng không thích a. Chân Mật nói, sẽ không, các nàng đều rất tốt, sẽ không nói ngươi, sẽ còn dạy ngươi. Vương Hạo nói, thật sao? Chân Mật nói, làm sao cảm giác thế giới bên ngoài cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống đâu. Đương nhiên là thật, không nói trước cái này, ngươi thấy các nàng liền biết, thừa dịp thuốc còn nóng, chúng ta trước đưa qua đi. Vương Hạo nói, được rồi. Chân Mật đáp. Lập tức, Vương Hạo nâng bàn, bên trong đặt vào chén thuốc, hướng đông sương đi. Sau khi gõ cửa, cửa mở, chân phu nhân tới đón thuốc. Ta có thể vào xem sao? Vương Hạo hỏi. Cái này, ta không làm chủ được, đợi ta hỏi một chút. Chân phu nhân nói, đi vào hỏi thăm. Bên trong có người nói vài câu về sau, Hoa Đà bên cạnh đồng tử lái xe cổng. Công tử, thật có lỗi, sư phụ thi cứu, bình thường không cho phép người ngoài ở tại. Đồng tử nói, ta là muốn tốt cho các ngươi. Vương Hạo nói, tạ ơn, khỏi phải. Đồng tử thần sắc không cao hứng nói, đóng cửa lại. Vương Hạo không quan trọng cười cười. Công tử, có Hoa Thần Ý tại, chúng ta liền chờ ở tại đây đi, cùng phi nhi uống xong thuốc, Hoa Thần Ý thi châm sau chúng ta lại đi vào. Chân Mật nói, ừm. Vương Hạo than nhẹ một tiếng, công tử làm sao rồi? Có lẽ là y môn quy cự cần tị úy, Mật Nhi bồi tiếp ngươi đây, không muốn thở dài nha. Chân Mật nói, ta không phải thở dài cái này. Vương Hạo nói, kia công tử là? Chân Mật hỏi, phi nhi bệnh không tốt y liệt, kia Hoa lão tiên sinh cứu người sốt ruột, chỉ sợ phải gặp khó. Vương Hạo nói, gặp. Cái này làm sao lại như vậy? Hoa Thần Ý diệu thủ hồi xuân, thiên hạ công biết ta. Chân Mật nói, chờ một chút ngươi liền biết. Vương Hạo nói, áo. Chân Mật nghi ngờ nói, cùng. Quả nhiên, nói cho hết lời không bao lâu, chỉ nghe gian phòng bên trong hai tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy rít lên một tiếng truyền đến. Sao, làm sao rồi? Chân Mật kinh hãi nói, là Hoa Đà cùng đồng tử tiếng kêu thảm thiết cùng chân phu nhân thét lên. Đến, chúng ta đi vào đi. Vương Hạo nói, đẩy cửa vào. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, chỉ thấy Hoa Đà cùng đồng tử chính hai tay giơ mặt lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Chân phu nhân cũng thần sắc hoảng sợ, trốn ở góc tường thét lên. Mẫu thân đại nhân, làm sao rồi? Chân Mật hỏi. Phi Nhi hắn vừa mới đem thuốc phun ra, nôn đến Hoa Thần Y cùng tiểu đồng trên mặt, sau đó mặt của bọn hắn liền bị. Chân phu nhân cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Thuốc này là Vương công tử cùng nữ nhi tự mình chịu à? Toàn bộ hành trình đều không hề rời đi, tại sao có thể như vậy? Chân Mật cũng cả kinh nói, không phải thuốc sự tình. Vương Hạo nói, đi đến Hoa Đà cùng đồng tử thân một bên, chỉ tay một cái, hai người tiếng kêu đống như ngừng. Vương Hạo lại đem hai người đỡ lên, chỉ thấy Hoa Đà cùng đồng tử hai người trên mặt tất cả đều là máu đau nhức, máu chảy ồ ạt, khủng bố đến cực điểm. A, Chân Mật thấy thế, doa đến hét lên. Hoa lão tiên sinh, xảy ra chuyện gì rồi? Vương Hạo hỏi. Có quỷ quái quái phá, chân phu nhân, người này bệnh lao phu y không được, phu người vẫn là mời cao mình khác đi. Hoa Đà nói, thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đồng tử cũng là khuôn mặt vặn mèo, đau nhè răng nghiến răng, toàn thân run rẩy, đi theo Hoa Đà cũng muốn rời khỏi. Hoa lão tiên sinh mời chậm. Vương Hạo nói, tiểu hữu còn có việc. Hoa Đà hỏi, các ngươi cứ như vậy đi rồi, mặt mũi này sợ muốn giữ lại cả một đời. Vương Hạo nói, ai, lão phu không có tham dò tình trạng, đây cũng không phải là lão phu y thuật có thể nhúng tay à. Hoa Đà nói, đem cái này sẽ mở miệng về sau thoa ở trên mặt, 10 cái hô hấp về sau bắt tới. Vương Hạo nói, ném hai tấm mặt màng quá khứ. Đây là. Hoa Đà cả kinh nói, có thể cứu ngươi mặt thuốc hay? Vương Hạo nói, có, hữu dụng không? Hoa Đà hỏi, từ thấy Vương Hạo một khắc kia trở đi, hắn liền không có đem Vương Hạo để trong lòng bên trong, chỉ cho là bóc bố cáo chơi công tử nhà nào. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Hạo nói, tốt, lão phu thử một chút. Hoa Đà nói, sẽ đục cái lỗ hồng, đem mặt màng phụ ở trên mặt, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi phát nhiệt, một hồi phát lạnh, nhưng lại dễ chịu vô song. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 364, không có dễ nước về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 10 cái hô hấp về sau, Hoa Đà đem mặt màng bóc, chỉ gặp mặt màng bên trên máu đen khối, bước lên hắc khí. Hoa Đà kinh hãi, biết là tà vật, dọa đến hắn lập tức vứt trên mặt đất, mặt lộ vẻ giật mình cho. Hoa lão tiên sinh, ngài mặt. Chân phu nhân giật mình nói, mặt làm sao rồi? Hoa Đà cả kinh nói, đưa tay đi sờ, chỉ cảm thấy khuôn mặt bóng loáng tinh tế, không còn có một cái máu đau nhức. Cái này, đây là có chuyện gì? Đồng Nhi, cầm gương đồng đến. Hoa Đà nói. Đồng tử cũng là giật mình đến mức há hốc mồm, không thể tin được. Cầm gương đồng tới. Hoa Đà hô. Tốt sư phụ. Đồng tử nói, xoay người từ cái hòm thuốc xuất ra một mặt gương đồng nhỏ đến trình cho Hoa Đà. Hoa Đà nhìn xem trong gương đồng khuôn mặt, không thể tin được, đây là hắn tuổi trẻ lúc bộ dáng. Phản lão hoàn đồng. Đây là. Hoa Đà sợ nói không ra lời, nhìn qua Vương Hạo. Ai, là lão hủ nhìn nhầm, nghĩ không ra hắn còn có như vậy thủ đoạn. Sớm biết như thế, lão hủ không nên tự nhiên đâm ngang, từ công tử tới trước thi cứu a. Hoa Đà thở dài nói. Chân Mật nghe vậy, lòng tràn đầy vui vẻ, nguyên lai Vương công tử hắn còn có loại này y thuật thần kỳ, quá bất khả tư nghị. lại hồi tưởng hôm nay đủ loại, luôn cảm giác Vương Hạo phi thường lợi hại, thần bí. Chân phu nhân cũng là không thể tin nhìn xem Vương Hạo, nàng thế mà cũng nhìn sai rồi, ngay cả Hoa Thần Y đều mặc cảm, đó nhất định là cao nhân, không sai. Vương công tử, phi nhi hắn. Chân phu nhân nói. Tiểu công tử bệnh không có ý ý, Mật Nhi, ngươi đi viện bên trong tiếp một bát không có dễ chi thủy tới. Vương Hạo nói. Không có dễ chi thủy. Chân Mật khó hiểu nói. Trên trời rơi xuống, không chạm đất, tức là không có dễ. Vương Hạo nói. Được rồi, thế nhưng là, cái này thời tiết, sẽ hạ mưa sao? Chân Mật hỏi. Đi thôi, một hồi mưa liền đến. Vương Hạo nói. Được rồi. Chân Mật không nói thêm lời, ra gian phòng. Hoa Đà đem còn lại một trương mặt màng đưa cho đồng tử về sau, thần sắc kinh dị, cái này tốt đẹp trời nắng, ở đâu ra mưa, trong lòng mặc dù nghi hoặc, cũng không tiện hỏi nhiều. Đồng tử thoa mặt màng về sau, cũng là như Hoa Đà, khuôn mặt khôi phục, không khỏi kinh hãi, nhìn xem Vương Hạo, càng là chấn kinh. Sư phụ, hắn làm sao lại như vậy? Đồng tử nhỏ giọng thầm thì nói. Chúng ta gặp được cao nhân, không cần nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoa Đà nói. Ừm. Đồng tử nhỏ giọng một chút đầu nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, chân trời tối xuống, nước mưa hào hào rơi thẳng. Cái này, thần nhân a, hôm nay rõ ràng không có mưa a. Hoa Đà kinh hãi, hắn không chỉ có biết y thuật, càng là sẽ nhìn thiên tượng, hôm nay đúng là không có mưa mới đúng a. Chỉ chốc lát, chân mật thần sắc ngạc nhiên đi trở về, bưng lấy một bát không có dễ nước mưa tới. Vương Hạo tiếp nhận bát nước về sau, lúc này mới bưng ngồi ở mép giường, một tay đem chân bay đỡ lên. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, chân mật nhị ca chân Nghiễm Hải tử chân bay cũng bất quá là cái 7-8 tuổi hài đồng, sắc mặt tái nhợt, lạnh cả người, diện mục bên trên còn có một tầng hơi mỏng bằng xương. Công tử cẩn thận, vừa mới lão phu chính là cho hắn ăn uống thuốc, bị phun ra độc thủy tới. Hoa Đà nhắc nhở. Không có việc gì. Vương Hạo nói, đẩy ra chân bay miệng, đem không có dễ nước mưa cho ăn xuống dưới. Quả nhiên, chân bay mơ mơ màng màng vừa hét tới miệng bên trong, đột nhiên không chút biểu tình địa mở to mắt, há mồm hướng Vương Hạo trên mặt nôn tới. Nghiệt chướng, còn dám làm càn. Vương Hạo một tiếng uống. Lập tức, chân bay phun ra không có dễ nước mưa dừng ở không trung, lại bị chân bay uống trở về. Mọi người thấy thế, vô không kinh dị. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ngươi chờ đó cho ta. Gian phòng bên trong đột nhiên không hiểu vang lên một nữ nhân lệ xích, biến mất theo vô tung. Hoa Đà bọn người nghe vậy, dùng mình. Chân bay uống xong không có dễ mưa nước sau, trên mặt băng xương dần dần hóa đi, cho thấy một tia huyết sắc tới. Tốt, một hồi liền tỉnh. Vương Hạo đem chân bay chậm rãi đánh ngã về sau, cái này mới đứng dậy, đem chén nhỏ đưa cho chân mật. Công tử, vừa mới tiếng kêu là. Chân mật nhỏ giọng hỏi. Việc này không nổi, trời tối sau gặp mặt sẽ hiểu. Vương Hạo nói. Mọi người nghe vậy, cũng không dám nói thêm nữa, tâm lý lại là đang đánh trống. Sư phụ, chúng ta đi thôi, cái này bên trong quá nguy hiểm. Đồng tử tại Hoa Đà bên người nhỏ giọng thầm thì nói. Không nổi, nhìn Vương công tử chấn định tự nhiên, nhất định có phá giải biện pháp. Lai lịch định không đơn giản, thật sự là không nghĩ tới không có dễ nước mưa còn có thể chữa bệnh trừ tà, mở mang hiểu biết. Hoa Đà nói. Nương theo lấy một tiếng anh ninh, trên giường chân bay mở hai mắt ra, thần sắc bình thường, nhìn xem người cả phòng, không khỏi kỳ quái. Tổ mẫu, ngũ cô, ta đây là làm sao rồi? Bọn họ là ai a? Chân bay mở miệng hỏi. Chân mật mẫu nữ nghe nói chân bay nói chuyện, mặt lộ vẻ vui sướng, chạy tới. Hai tử, ngươi nhưng tỉnh, ngươi đều hôn mê nửa tháng, là vị công tử này cứu ngươi a. Chân phu nhân vui đến phát khóc nói. Tạ ơn. Chân mật nhìn xem Vương Hạo, cũng là cảm kích. Việc nhỏ. Vương Hạo cười nói. Hoa Đà cùng đồng tử thấy thế, càng là giật mình, bọn hắn tại cái này bên trong trái xem phải xem mấy canh giờ, cũng không thể cứu tỉnh chân bay, còn bị ngộ thương, người ta liền bưng tới một bát nước liền cứu tỉnh. Đồng tử càng là sắc mặt thẹn đỏ, trước đó còn mấy lần không để Vương Hạo vào nhà, nếu để cho hắn cũng tiến vào, có lẽ liền khỏi phải kinh lịch vừa mới đau đớn. Vương công tử y thuật siêu phàm nhập thánh, khởi tử hồi sinh, lão hủ bội phục, bội phục. Hoa Đà hành lễ nói. Đồng tử thấy Hoa Đà đều như thế, cũng đi theo hành lễ. Mới nhiều có đắc tội, mời Vương công tử thứ lỗi. Đồng tử nói. Không có việc gì. Vương Hạo nói. Cảm ơn ca ca cứu ta. Chân bay cũng nhìn xem Vương Hạo, nói cảm tạ. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Tổ mẫu, ta đói. Một trận vui vẻ về sau, chân bay nói. Ôi, là tổ mẫu hồ đồ, cái này liền cho ngươi nấu cháo đi. Chân phu nhân nói. Mẫu thân đại nhân, ngài ở chỗ này chiếu khán phi nhi, nữ nhi đi cho phi nhi làm ăn chút gì tới. Chân mật nói. Cũng tốt, vậy ngươi đi đi. Chân phu nhân nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Vương Hạo nói. Chân mật nhẹ gật đầu, chân phu nhân nghe vậy, kỳ dị nhìn Vương Hạo cùng chân mật hai người một chút, tựa hồ phát hiện cái gì, cũng không nhiều lời. Hoa lão tiên sinh, tiểu nữ tử cáo lui. Chân mật nói, cùng Vương Hạo ra gian phòng. Lệnh tôn vừa mới tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng, lão hủ liền không quấy rầy. Hoa Đà nói. Được rồi, vẫn là phải tạ ơn lão tiên sinh. Chân phu nhân nói. Ai, lão phu cũng không có ra cái gì lực, phu nhân thật muốn cảm tạ, vẫn là phải cảm tạ Vương công tử mới là. Hoa Đà nói. Đúng vậy đúng vậy, tôn nhi vừa tỉnh, còn không tới kịp, sau đó liền hảo hảo cảm tạ. Chân phu nhân nói. Hoa Đà nhẹ gật đầu, cũng ra phòng, bên người đồng tử theo sát phía sau. Vương Hạo vừa ra khỏi phòng không bao lâu, Hoa Đà đuổi theo, tựa hồ còn muốn hỏi một vài thứ. Hoa Đà còn chưa nói ra miệng, một cái thị nữ liền đội vã chạy tới. Tiểu thư, ngoài cửa có người cầu kiến Hoa Thần Y Y. Thị nữ nói. Là ai? Hoa Đà hỏi. Nô tỳ không biết, nhìn xem lạ mặt, nô tỳ không dám bỏ vào đến, còn xin tiểu thư đi xem một chút. Thị nữ nói. "Tốt a, ta đi xem một chút." Chân Mật nói, hướng cửa phủ đi, Vương Hạo, Hoa Đà, Đồng Tử, thị nữ mấy người tùy theo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 365, Tào Tháo cầu IDP, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Chân Mật Vương Hạo một đoàn người đến chân cửa phủ. Chỉ thấy một cái khôi ngô tráng hán có một người, trên lưng người kia toàn thân bị miếng vải đen bao phủ, thấy không rõ diện mục. Tráng hán bên cạnh còn có cái 8 tuổi tiểu hài, cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Vương Hạo thấy kia bảo kiếm, không khỏi cười một tiếng, cái này là năm đó tại Thái phủ, Tào Tháo cấp cho hắn dùng để địch Lữ Bố Phương Thiên Họa kích tùy thân bội kiếm. Vậy cái này trên lưng người, chỉ sợ sẽ là Tào Tháo, về phần cái này tráng hán, chắc hẳn chính là Tào Tháo trung thành nhất võ tướng, Cổ Chi Ác Lai, Điển Bi. Về phần cái này 8 tuổi tiểu hài, Vương Hạo khỏi phải trận doanh hệ thống cũng có thể đoán ra 7-8, chính là Tào Tháo chi tử Tào Thực. Tào Thực thấy có người ra, thi lễ một cái, lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn thấy Chân Mật lúc, không khỏi trợn mắt hốt mồm, tựa hồ không nghĩ tới cái này bên trong còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy người, không khỏi cúi đầu. Chư vị là người phương nào? Tới đây nhưng có gì muốn làm? Chân Mật hỏi. Tiểu thư cho bẩm, gia phụ bệnh nặng, nghe nói Hoa Thần Y tại phủ thượng, chuyên tới để cầu kiến, cầu Hoa Thần Y diệu thủ hồi xuân, cứu phụ thân ta. Tào Thực nói. Hoa Đà nghe vậy, thần sắc có nghi, hắn hành tung bất định, có thể tìm tới hắn, chắc là một đường đuổi theo cũng không nhất định. Lão phu chính là Hoa Nguyên Hóa. Hoa Đà nói. Tào Thực nghe vậy, nhìn về phía Hoa Đà, thời khắc này Hoa Đà bất quá 20 tuổi. Vị đại ca này chớ có nói đùa, tiểu nhân lặn lội đường xa, một đường nghe ngóng mà đến, còn xin chư vị giản xếp, để tiểu nhân có thể nhìn một chút Hoa Thần Y đi. Tào Thực nói. Ngươi người này, liền sẽ nói bậy, Hoa Thần Y qua tuổi 50, nào có ngươi như vậy trẻ tuổi. Điển Vi cũng nói. Hoa Đà nghe vậy, nhìn về phía Vương Hạo. Hoa lão tiên sinh là muốn khôi phục hình dáng cũ sao? Vương Hạo hỏi. Công tử y thuật thông thần, lão hủ không dám lấy tiên sinh tự cho mình là, nên xưng công tử vì tiên sinh mới là. Trẻ tuổi tuy tốt, lão hủ lại là quen thuộc sinh bệnh cũ thái, nếu có thể khôi phục hình dáng cũ, kia không còn gì tốt hơn. Hoa Đà nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, đưa tay bắn ra. Hoa Đà chỉ cảm thấy một giọt nước bay đến khuôn mặt, lập tức khuôn mặt một trận bầm mèo. Hoa Đà duỗi tay lần mò, bóng loáng không còn, thô ráp lại đến. Tiên sinh thật là thần nhân vậy, lúc trước là lão hủ có mắt không biết. Hoa Đà hành lễ nói. Đã là tới tìm ngươi, mau đi cứu người đi, cứu người quan trọng. Vương Hạo nói. Được rồi. Chân tiểu thư, chữa bệnh cần thiết, có thể hay không mượn quý phủ phòng ốc dùng một lát? Hoa Đà nói. Lão tiên sinh khách khí, nha đầu, ngươi mang mấy vị khách nhân này đến khách phòng nghỉ một chút. Chân Mật nói. Được rồi tiểu thư. Thiếu gia đại ca, mời cùng nô tỳ tới. Thị nữ nói. Điển Vi cùng Tào Thực nhìn Hoa Đà ra đi, dùng sức rủi rủi con mắt, tựa hồ không thể tin được. Ngài thật sự là Hoa Thần Y Liễu? Tào Thực hỏi. Không thể giả được. Hoa Đà nói. Ngài là Hoa Thần Y Liễu? Vậy ngài vừa mới? Tào Thực hỏi. Kia là lão phu vừa mới tại cùng vị này tiểu tiên sinh nghiên tập hồi xuân y học, muốn cứu người liền cùng lão phu vào đi, muốn lấy ở đâu về đi đâu. Hoa Đà nói. Được rồi tốt. Tào Thực không còn dám hỏi nhiều, đi theo thị nữ Hoa Đà đi chữa bệnh. Chúng ta cũng đi nấu cháo đi. Vương Hạo cười nói. Ừm, tốt. Chân Mật cười nói, quay người cùng Vương Hạo đi nấu cháo. Chân Mật nhìn xem Vương Hạo nhóm lửa dáng vẻ, rất là nghiêm túc, không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Công tử, ta cảm thấy ngươi tốt thần bí, trên trời mưa làm sao nói đến là đến đâu. Chân Mật hỏi. Bởi vì ta là thần tiên a. Vương Hạo cười nói. A, thần tiên. Chân Mật kinh hãi nói. Thế nào, rất giật mình sao? Vương Hạo hỏi. Là, ngài thật là thần tiên sao? Chân Mật hỏi. Dạ không được. Vương Hạo nói. Chân Mật không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Hạo, vẫn có chút không thể tin được, rõ ràng chính là một thiếu niên a, thần tiên không đều là tiền phong đạo cốt, lao đầu bộ dáng à, xem ra ngươi vẫn là không tin, ngươi đứng vững. Vương Hạo cười nói, chỉ tay một cái, một mảnh tường vân tại Chân Mật dưới chân dâng lên, đưa nàng nâng lên. A, công tử, mau buông ta xuống, ta sợ hãi, ngài thật sự là thần tiên. Chân Mật kinh hãi nói. Vương Hạo ép tay, Chân Mật chậm rãi rơi xuống đất, tường vân tiêu tán. Hiện tại tin chưa? Vương Hạo cười nói. Tin, khó trách không được, công tử tự tin như vậy, lại có thể trị hết phi nhi, tiểu nữ tử Chân Mật gặp qua tiên nhân tôn giá. Chân Mật nói, thi lễ một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không cần đa lễ. Vương Hạo nói. Thần tiên đều là công tử dạng này sao? Chân Mật hiếu kỳ nói. Cũng không hẳn vậy, có tốt cũng có hỏng, ta chính là cái tốt thần tiên. Vương Hạo cười nói. Đúng vậy, tốt thần tiên, tiểu nữ tử đều xem ở mắt bên trong đâu, xin hỏi thần tiên công tử lần này tới chân phụ là? Chân Mật hỏi. Chủ yếu là vì ngươi. Vương Hạo nói. A, vì ta. Chân Mật cả kinh nói. Ngươi chẳng lẽ quên, ta nói qua muốn cưới ngươi a? Vương Hạo nói. Nhớ được, ta còn tưởng rằng công tử nói là cười đâu. Chân Mật nói. Không nói cười, cũng thuận tiện giúp các ngươi đem hại người đồ vật bắt. Vương Hạo nói. Hại người đồ vật? Công tử nói là vừa vặn phi nhi trong phòng cái thanh âm kia sao? Chân Mật cả kinh nói. Ừm, cái này người lai lịch ta đã biết, trong đó chi tiết vẫn là để ngươi vong phụ tự mình đến nói. Vương Hạo nói. Phụ thân đại nhân. Chân Mật cả kinh nói. Không nên giật mình, một hồi ngươi liền biết. Vương Hạo nói. được rồi. Chân Mật kinh nghi bất định, hôm nay thật sự là kiến thức. Rất nhanh, cháo liền nấu xong, Vương Hạo bưng cho Chân Bay đưa đi, Chân Mật tùy hành phía sau. Lại nói thị nữ mang theo Hoa Đà bọn người tiến vào khách phòng, tao thực một phen khách sáo về sau, này mới khiến Điển Vi đem Tào Tháo đặt lên giường. Thời khắc này Tào Tháo đã già đi không ít, đầy dây tăng thương, hôn mê bất tỉnh. Hoa thần y y, còn xin cứu phụ thân ta. Tào Thực quỳ xuống đất nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, không cần đa lễ, lao hủ nếu có thể cứu, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi nói trước đi, nói lệnh tôn đại nhân có gì triệu chứng? Hoa Đà nói, vâng, đa tạ Hoa thần y phụ thân đại nhân, trước đó vài ngày nhức đầu lắm, thường xuyên không đỡ ngủ, lại về sau lại thái độ khác thường, một ngày phải ngủ 7-8 canh giờ, chậm rãi biến đến 10 canh giờ, hiện tại ngủ cái 3 ngày 2 đêm cũng là chuyện tầm thường. Phụ thân đại nhân tỉnh ngủ về sau, rất nhiều chuyện đều quên đi, có đôi khi thậm chí ngay cả người nhà đều không nhớ rõ. Lúc này mới tứ phương tìm y lý, trước đó vài ngày liền thăm dò được Hoa thần y hành trình, một đường đuổi theo, cuối cùng tại chân phủ thấy thần y lý. Tào Thực nói. Hoa Đà nhẹ gật đầu, lúc này mới vì Tào Tháo bắt mạch, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Thần y đại nhân, gia phụ thế nào rồi? Tào Thực thấy Hoa Đà vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Người trước không cần nói, lão phu lại xem bệnh xem bệnh. Hoa Đà nói. Được rồi. Tào Thực không dám lại nói, ngấp ở một bên. Đồng Nhi, đem tỉnh não hoàn lấy ra. Hoa Đà nói. Đúng vậy, sư phụ. Đồng Tử nói, từ cái hòm thuốc xuất ra một cái tiểu hồ lô, đổ ra một viên màu đen nhánh đan dược. Chờ chút. Hoa Đà đang muốn cho Tào Tháo cho ăn dưới tỉnh não hoàn, Điển Vi lối ra ngăn lại. Vị huynh đệ kia có lời gì nói? Hoa Đà hỏi. Điển Vi nghĩ nghĩ, sợ va chạm Hoa Đà, lúc này mới nhìn về phía Tào Thực. Tào Thực cũng minh bạch, là như vậy. Hoa thần y liề gia phụ thân kiêm chức vị quan trọng, liên quan đến thiên hạ bách tính, không có thể tùy ý ăn bậy. Đợi tại hạ thử qua dược hoàn cũng không có không ổn về sau, mới có thể để cho phụ thân cửa vào. Tào Thực nói. Hoa Đà còn chưa mở miệng, lại là kia Đồng Tử gấp. Ngươi tiểu hài này, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ sư phụ ta còn có thể hại phụ thân ngươi không thành? Sư phụ viên thuốc này nhưng chân quý, há có thể để ngươi hồ ăn? Đồng Tử tức giận nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 366, tiểu tỷ tỷ về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tào Thực nghe vậy, thần sắc rất là xấu hổ, dù sao có việc cầu người. Bên cạnh Điển Vi thấy thế, biết Tào Thực ra mặt mỏng, đành phải mở miệng. Hoa thần y đi, ta là kẻ thô lỗ. Ta nói thật, chúng ta vị đại nhân này thân phận tôn quý, muốn hại hắn quá nhiều người, thực tế là không thể không phòng a. Điển Vi nói. Đúng vậy, chúng ta tuyệt không có hoài nghi Hoa thần y ý tứ. Tào Thực cũng nói. Hoa Đà nhẹ gật đầu. Hai vị không cần giải thích, lão hủ làm nghề y nhiều năm, loại sự tình này cũng không phải lần đầu gặp được. Các ngươi ai thí nghiệm thuốc? Hoa Đà nói. Ta tới thử. Tào Thực nói, đưa tay đi lấy tỉnh não hoàn. Thiếu gia, vẫn là để tiểu nhân đến, thân phận ngài tôn quý, vạn nhất có cái không ổn, ta trở về như thế nào bằng hàn dao? Vẫn là để ta đây tới đi. Điển Vi nói, đoạt mất. Ai, Điển thúc thúc, tuyệt đối không thể, thực nhi một văn yếu người, một đường đến cũng chỉ có thể nhận cái đường thôi. Ngươi nếu có cái gì sơ suất, phụ thân người nào bảo hộ, chẳng phải là đại nạn lâm đầu. Tào Thực nói, tốt đa Hoa thần y ta tin được, liền thiếu đi ra thí nghiệm thuốc đi. Điển Vi nhìn một chút Tào Tháo, lại nhìn một chút Tào Thực, ngẫm lại cũng thế, chỉ có thể đáp ứng. Điển Vi không tiếp tục tranh chấp, Tào Thực lúc này mới để vào trong miệng, thuận hầu mà xuống, chỉ cảm thấy có chút ngọt ngào, tùy theo mà đến là thai thính mắt tinh, đầu não thanh tỉnh. Thiếu gia, thế nào? Điển Vi hỏi. Thuốc này rất tốt, Hoa thần y là chúng ta nhạy cảm, còn xin thông cảm. Tào Thực nói. Không có việc gì, lão hủ biết các ngươi chỗ chức trách. Đồng Nhi, lấy thêm một viên tỉnh não hoàn tới. Hoa Đà nói. Nha. Cũng liền sư phụ tính tính tốt, không biết bao nhiêu người cầu muốn đâu, các ngươi còn lo lắng có độc. Đồng Tử thầm nói, không tình nguyện từ nhỏ hổ lô bên trong ngược lại một viên tỉnh não hoàn tới. Hoa Đà cũng không nói gì, hắn dù không nói, tâm lý bao nhiêu cũng có chút không thoải mái. Tào Thực nghe vậy, đành phải cúi đầu không nói. Điển Vi thấy thế cũng là cười ngây ngô đáp lại. Hoa Đà đem tỉnh não hoàn cho Tào Tháo ăn vào về sau, không đến một khắc đồng hồ, Tào Tháo liền khoan thai tỉnh lại. Đây là ở đâu bên trong? Tào Tháo đứng dậy, nhìn chung quanh, hỏi. Phụ thân đại nhân, cái này bên trong là bên trong núi, vị này là Hoa thần y đi, nhờ có hắn thần dược, phụ thân mới có thể tỉnh lại. Tào Thực nói. Bên trong núi, xa như vậy, vất vả các ngươi. Hoa thần y liễu, thế nhưng là Hoa Đà Hoa thần y liễu. Tào Tháo thời khắc này đầu não rất là thanh tỉnh. Chính là lão phu. Hoa Đà cười nói, thật sự là ngài. Cửu ngưỡng đại danh, đa tạ lão tiên sinh cứu Tào Mỗ một mạng. Tào Tháo nói, đứng dậy xoay người hành lễ. Tào đại nhân nói quá lời, cũng phải cảm ơn ngươi vị này hài nhi, hắn thí nghiệm thuốc về sau, lão hủ thuốc mới có đất dụng võ. Hoa Đà cười nói, hồ nháo, thần y ha có thể hại ta, sau khi trở về lĩnh 20 quân côn. Tào Tháo nghiêm khắc nói, nhìn xem Tào Thực, thần sắc lại là khen ngợi. Đúng đúng, hài nhi biết sai, là hài nhi khiếm khuyết cân nhắc. Tào Thực vội vàng nhận sai nói, ngươi người này, con trai của ngươi vì tính mệnh của ngươi an nguy, ngươi còn muốn đánh hắn, thực tại đối lý, lão hủ cái này bên trong không có việc gì. Hoa Đà nói, vâng, lão tiên sinh nói đúng lắm. Thực nhi, còn không đa tạ thần ý thay ngươi cầu tình. Tào Tháo cười nói, nhiều tạ thần ý lão tiên sinh bên vực lẽ phải, tiểu nhi cảm ơn. Tào Thực nói, Hoa Đà nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, ba người này thân phận mơ hồ đoán ra mấy phần, không hổ là hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu gian hùng Tào Mạnh Đức, công bằng, quả nhiên có một bộ. Tào Thực nhận lầm về sau, Tào Tháo lúc này mới dò xét Hoa Đà. Hoa thần y kìa, xin hỏi tại hạ phải chính là bệnh gì? Ra sao mà gây nên, nhưng có giải cứu lương vương? Tào Tháo hỏi, người cái này đau đầu bệnh, bởi vì đầu lâu bên trong có một viên to bằng móng tay liễu xương bố trí. Muốn giải cứu cũng không khó, nhưng phân hai bước, một là làm dịu, hai bị trị tận gốc. Hoa Đà nói, Tào Tháo nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, chỉ cần có thể trị cũng không phải là cái đại sự gì. Xin hỏi lão tiên sinh, làm dịu như thế nào, trị tận gốc lại như thế nào? Tào Tháo hỏi, làm dịu không khó, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn được lão phu tỉnh não hoàn là được, có thể bảo vệ trong vòng 20 năm không phát tác. Hoa Đà nói, tây kia trị đâu? Tào Tháo hỏi, trị tận gốc phương pháp cũng là đơn giản, lại cần muốn đại nhân có cực đại phách lực mới là. Hoa Đà nói, ha ha, quyết đoán tại hạ tự nhiên có, còn xin lão tiên sinh chỉ thị. Tào Tháo nói, muốn trị tận gốc đau đầu, liền cần dùng đao búa đem đầu lâu mở ra, lấy ra lựu sừng, lại điều dưỡng cái 3 năm 5 năm, liền có thể khỏi hẳn. Hoa Đà nói, cái gì? Mở ra đầu lâu? Tào Tháo nghe vậy kinh hãi, Điển Vi nghe vậy cũng là biến sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoa Đà. Lão tiên sinh chớ có bắt ta nói đùa, đầu lâu mở ra, chẳng phải là chết rồi, lại như thế nào trị tận gốc? Tào Tháo lắc đầu nói, lão phu tự tin có bản sự này. Hoa Đà nói, Tào Tháo nghe vậy, thần sắc khẽ động, bệnh tật nếu có thể triệt để trị tận gốc, tự nhiên so làm dịu một tốt. Hoa thần y y y thuật, tại hạ tin được, chỉ là, xin hỏi lão tiên sinh có bao nhiêu năm chắc? Nhưng có ngoại ý muốn khả năng? Tào Tháo hỏi. Ừm, ngoại ý muốn cũng không phải là không có, như lão phu tự mình hành động, chí ít có 90% chắc chắn vì ngươi đi bệnh dữ. Hoa thần y nói, vậy còn dư lại một thành đâu? Tào Tháo hỏi. Còn lại một thành chính là một chút không thể dự báo đột phát tình trạng, 90% chắc chắn đã là rất cao. Hoa Đà nói. Tào Tháo nghe vậy, thần sắc suy nghĩ. Tốt, việc này cho ta cân nhắc tiểu hội, lại đáp lại phủ. Tào Tháo nói. Không đổi, ngươi cân nhắc tốt lại nói, lão phu liền cáo lui trước. Hoa Đà nói. Được rồi, đà tạ lão tiên sinh. Thực. Tào Tháo nói. Thực. Tào Tháo hô. A, phụ thân đại nhân gọi ta. Tào Thực lấy lại tinh thần. Tào Tháo thần sắc một trận không vui, đứa nhỏ này, đang suy nghĩ gì đấy? Tiền xem bệnh. Tào Tháo nói. Là. Tào Thực nói, từ mang bên trong móc ra một viên chân châu tới. Đi ra ngoài bên ngoài, tiền tài nhiều không tiện, thỉnh thần y vui vẻ nhận. Tào Thực nói. Ừm, đa tạ. Hoa Đà nói, để đồng tử tiếp nhận, quan lại quyền quý tử không thiếu tiền, đem bán lấy tiền còn có thể cứu không ít cùng khổ bệnh nhân. Lao phu cáo tử, sau đó sẽ đưa tới tỉnh náo hoàng chế tác lương vương. Hoa Đà nói, cùng tiễn lao tiên sinh. Tào Tháo nói, đón Hoa Đà ra phòng, Điển Vi tùy hành bảo hộ. Chỉ chốc lát, Tào Tháo cùng Điển Vi liền trở về, nhìn chằm chằm Tào Thực nhìn mấy lần. Thực nhi, nói một chút, vi phụ là lấy làm dịu mà trị, hay là trị tận gốc mà trị cho thỏa đáng? Tào Tháo hỏi. Tự nhiên là trị tận gốc cho thỏa đáng. Tào Thực nói, có vẻ hơi không yên lòng. Lớn mật, đầu người sọ mở ra, há có đường sống, ngươi đây là muốn mưu hại vi phụ sao? Tào Tháo một tiếng uống. Phụ thân đại nhân minh giám, hài nhi không dám. Tào Thực dọa đến quỳ xuống. Đứng dậy, nhìn ngươi không yên lòng, suy nghĩ chuyện gì? Từ nói thật tới. Tào Tháo cả giận nói. Nhi. Tào Thực đúng nói. Nói. Tào Tháo quát. Vâng, phụ thân đại nhân, nhi vừa mới tại nghĩ một vị tiểu tỷ tỷ. Tào Thực nói. Tiểu tỷ tỷ? Người nào? Đáng giá ngươi như thế mất hồn mất vía. Tào Tháo hỏi. Phụ thân cho bẩm, vị tiểu thư kia tỷ là nhi bình sinh nhìn thấy nhất mỹ lệ nữ tử. Tào Thực nói. Ồ, xinh đẹp nhất. So lữ bố tên kia nữ nhân như thế nào? Tào Tháo hai mắt sáng lên, hỏi. Chỉ có hơn chứ không kém. Tào Thực nói. Ồ, thiên hạ còn có cái này cùng mỹ nhân. Người kia là ai? Mang vi phụ đi xem một chút. Tào Tháo nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 367, ngài làm sao tại cái này s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tào Thực thấy Tào Tháo tỏa sáng con mắt, ám đạo không tốt, cái này phụ thân đại nhân yêu thích mỹ nữ, mọi người đều biết, vạn nhất lên ham chi tâm làm sao bây giờ? Thế nào, còn có cái gì không thể nói sao? Tào Tháo nhìn chằm chằm Tào Thực, hỏi. Hài nhi không dám, về phụ thân đại nhân lời nói, nhi trong miệng tiểu tỷ tỷ chính là cái này tòa trạch viện nhà tiểu thư. Tào Thực nói. Ồ, đây là cái kia bên trong. Tào Tháo hỏi. Bên trong núi chân phủ. Tào Thực nói. Chân phủ? Thế nhưng là ngoại giới truyền ngôn khắp nam nhân chân ra. Tào Tháo hỏi. Ừm, hài nhi trên đường hỏi thăm thời điểm, nghe người ta nói đến qua. Bất quá loại sự tình này, truyền ngôn chưa chắc là thật. Tào Thực nói. Đã sớm nghe nói chân nhà tiểu thư đẹp như thiên nữ, một mực vô duyên nhìn thấy, đã đến, liền đi xem một chút. Nếu ngươi lời nói không loa, chính là một cái công lớn. Tào Tháo nói. Tào Thực nghe vậy, ám đạo hỏng, lấy tiểu tỷ tỷ mỹ lệ, phụ thân tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy Điển Vi vũ lực, trừ phi quan vũ lữ bố mấy người tới, nếu không không còn có khác kết cục. Phụ thân đại nhân cho bẩm, tiểu thư kia tỷ hài nhi rất là ưa thích, như phụ thân đại nhân nhìn thuận mắt, còn xin phụ thân đại nhân vì nhi nói môi. Tào Thực nói.
Tào Tháo nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, trước nhìn qua về sau, lại nói.
Tào Tháo nói.
Tào Thực nghe vậy, trong lòng kêu rên, chỉ phải đáp ứng mời phụ thân đại nhân cùng hài nhi tới.
Tào Thực nói, ra phòng, đến biệt lạc, vừa vặn trông thấy thị nữ tại viện bên trong cánh gác.
Vị tỷ tỷ này mời, xin hỏi chân tiểu thư ở đâu?
Tào Thực hỏi.
Các ngươi tìm tiểu thư có chuyện gì?
Thị nữ hỏi.
Là như vậy, hôm nay đa tạ chân tiểu thư thu lưu, cha ta đại nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, chuyên tới để ở trước mặt nói lời cảm tạ.
Tào Thực nói.
Thị nữ nhẹ gật đầu.
Được rồi, ba vị mời đi theo ta.
Thị nữ nói, dẫn Tào Tháo ba người hướng đông viện đi.
Thị nữ mấy người còn chưa đi mấy bước, vừa vặn đụng phải ra một lần nữa lấy cháo chân mật.
Tiểu thư.
Thị nữ hành lễ nói.
Nha đầu, cái này là thế nào rồi?
Các ngươi muốn đi đâu?
Chân mật hỏi.
Ba vị này khách nhân nói là muốn làm mặt cảm giác tạ tiểu thư ân tình, nô tỳ đặc biệt dẫn tới gặp nhau.
Thị nữ nói.
Là như thế này a, các lao gia khách khí, đều là chuyện nhỏ, không đủ nhắc lên.
Chân mật cười nói.
Quả nhiên, Tào Tháo thấy chân mật, giật mình vẻ chấn động tràn tại nói đồng hồ.
Tiểu thư mời, sự tình con ta đều nói với ta, còn muốn đa tạ tiểu thư thu lưu.
Tào Tháo nói, xoay người thi lễ một cái.
Không khách khí, ta còn muốn đi cho phi nhi đưa cơm, trước hết xin lỗi không tiếp được.
Nha đầu, ngươi dẫn bọn hắn tùy tiện đi một chút đi.
Chân mật nói, rời đi.
Được rồi tiểu thư.
Thị nữ nói.
Chân mật sau khi đi, Tào Tháo thật lâu bất động, hướng về không thôi.
Phụ thân đại nhân, tiểu tỷ tỷ thế nào?
Tào Thực hỏi.
Tốt tốt tốt, Thực con à, ngươi ánh mắt không sai, chân nhà tiểu thư khiêm tốn hữu lễ, đại gia khuê tú, quốc sát thiên hương, thật là không thua Lữ Bố tên kia nữ nhân.
Tào Tháo gật đầu nói.
Tào Tháo nói tới Lữ Bố nữ nhân, bất quá là Vương Hạo 7 năm trước rời đi nhân gian bóp một cái tượng đất thôi.
Kia phụ thân đại nhân ý tứ là đồng ý vì Hải Nhi làm mối rồi.
Tào Thực mừng lớn nói.
Không, hai tử, ngươi còn nhỏ, không hiểu tình yêu nam nữ, khi tử vi phụ cưới, vì ngươi thêm một vị mẫu thân.
Tào Tháo nói.
Cái gì?
Phụ thân đại nhân, như vậy sao được, đây là Hải Nhi trước coi trọng a.
Tào Thực kêu lên.
Nghe lời, chờ ngươi lớn lên, vi phụ cho ngươi tìm một vị so chân tiểu thư càng mỹ lệ hơn thuộc đức.
Tào Tháo nói.
Phụ thân, cầu ngài, ta liền muốn tiểu tỷ tỷ.
Tào Thực nói.
Hồ nháo, ngươi còn dám làm trái vi phụ không thành, việc này đừng nhắc lại.
Đợi sau khi trở về vi phụ phong ngươi làm thiếu chủ, chờ ta 100 năm về lao về sau, ngươi chính là Tào gia gia chủ.
Tào Tháo nói.
Tào Thực nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ.
Phụ thân, ngài suy nghĩ thêm một chút đi, ngài nữ vô số người, làm gì cùng nhi tranh.
Tào Thực nhỏ giọng thầm thì nói.
Đồ hỗn trướng, ngươi mới 8 tuổi, biết cái gì nam nữ, hưởng ngươi thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, lại là ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu, cần ngươi làm gì.
Tào Tháo cả giận nói.
Thiếu gia, nghe chúa công lời nói, đừng chọc chúa công sinh khí.
Điển Vi thấy thế, ở một bên nhỏ giọng khuyên nhủ.
Thị nữ nghe Tào Tháo phụ tử chi ngôn, không khỏi bật cười.
Ngươi cười cái gì?
Tào Tháo ngay tại nổi nóng, cả giận nói.
Ta cười ngươi hai cha con, có già hay không, tiểu không nhỏ, vì tiểu thư nhà ta không để ý tình phụ tử.
Huống chi, tiểu thư chưa hẳn thích các ngươi.
Còn có, tiểu thư hảo tâm thu lưu các ngươi không báo đáp thân tình cũng coi như, còn dám thấy sắc khởi ý, có sai lầm đạo nghĩa, xuất sinh không bằng.
Thị nữ khinh thường nói.
Tào Tháo nghe vậy, giận dữ.
Im ngay, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chống đối bốn đại tướng quân, Điển Vi, cho ta đưa nàng cầm xuống, giải quyết tại chỗ.
Tào Tháo cả giận nói.
Ngươi, các ngươi muốn làm gì, nơi này chính là chân phủ.
Thị nữ kinh hai nói.
Chân phủ lại như thế nào?
Như Tào mẫu người nguyện ý, chân phủ trong khoảnh khắc liền muốn hủy diệt.
Tào Tháo cười to.
Điển Vi nghe lệnh, đi ra phía trước, hai tay ôm quyền.
Cô nương, đắc tội.
Điển Vi nói, thuận thế bốn méo, liền đem thị nữ chế trụ.
Cứu, cứu mạng a, có ai không?
Thị nữ bị bắt, lập tức hô kêu lên.
Tào Tháo Tào Thực hai người nghe vậy, biến sắc,
ngăn chặn miệng nàng.
Tào Tháo quát.
Vâng, chúa công.
Điển Vi nói, cũng không có thứ gì, đành phải dùng tay đi che.
Thị nữ bị che miệng về sau, lập tức không thể lên tiếng, thân thể đông đưa, miệng bên trong một trận lắc lư về sau, cắn một cái tại Điển Vi trên ngón trỏ.
Ôi, tiểu nha đầu này, sẽ còn cắn người.
Điển Vi bị cắn bị đau, đem tay thu hồi.
Cứu mạng a, người tới đây mau, cứu mạng a.
Thị nữ lại kêu lớn lên.
Điển Vi thấy thế, không có nó pháp, đành phải một trưởng bổ vào thị nữ phần gáy, đem nó cho đánh ngất xỉu.
Cầm kiếm tới.
Tào Tháo quát.
Phụ thân, không muốn.
Tào Thực nói, lui về sau đi.
Các ngươi đang làm gì?
Hoa Đà quát, lại là thị nữ kêu cứu dẫn tới Hoa Đà bọn người, lập tức nghe tiếng mà đến còn có cái khác mấy cái thị nữ cùng chân mật.
Vương Hạo bốn trong phòng bồi chân bay cùng chân phu nhân, bị thanh âm quấy nhiễu, ba người cũng ra phòng, hướng viện là tới.
Tào Tháo thấy là Hoa Đà đến, biết không thể hạ thủ, đành phải qua loa tắc trách.
Mới có kẻ xấu đi vào, thị nữ bị kinh sợ dọa bị kẻ xấu đánh ngất xỉu, lúc này mới kêu to, kẻ xấu đã bị thủ hạ ta đả thương mà chạy.
Tào Tháo nói,
là như vậy sao?
Để ta xem một chút.
Hoa Đà nói, đi hướng Điển Vi.
Điển Vi nhìn về phía Tào Tháo.
Vạn chúng nhìn chừng chừng, Tào Tháo cũng vô pháp, đành phải gật đầu.
Hoa Đà kiểm tra một chút thị nữ thương thế, lập tức đứng mày, từ cái hòm thuốc xuất ra một cái bình đến, để lộ đồ mở nút chai sau đặt ở thị nữ dưới mũi vừa đi vừa về đong đưa mấy lần.
Thị nữ tuy bị đánh bất tỉnh, lại còn có thể hô hấp, lập tức tỉnh lại.
Thị nữ sau khi tỉnh lại, hoảng sợ nhìn xem Tào Tháo mấy người, lập tức nhảy ra, nhìn về phía chân mật.
"Tiểu thư, chạy mau, bọn hắn muốn bắt ngươi." Thị nữ hét lớn. Chân Mật nghe vậy, tâm lý giật mình, bọn hắn muốn bắt ta. Đúng lúc này, Vương Hạo, Chân Bay, Chân Phu Nhân ba người cũng đến trong viện. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Hạo hỏi. Tào Tháo nghe vậy, cảm thấy thanh âm có chút quen hay, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Vương Hạo, lập tức kinh hãi. "Thiên, tiên nhân, ngài làm sao tại đây?" Tào Tháo kinh hãi nói, trong lòng một loại dự cảm xấu đằng nhưng mà sinh. "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: Vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 368, phá cửa mà bảo kê, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tới làm ý chuyện, các ngươi đây là náo cái nào một màn a? Vương Hạo nói. "Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới có kẻ xấu tiến vào viện, đã bị điện vi đánh chạy, không có việc gì." Tào Tháo mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. "Tiểu thư, không muốn nghe hắn nói lung tung, vừa mới hai người bọn họ phụ tử còn đang vì ngươi cãi lộn đâu." Thị nữ nói, đem vừa mới nghe được nói ra. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là không nhanh. Tào Tháo càng là ngượng đến cực điểm, không dám nói lời nào. "Tiên nhân minh giám, nha đầu này bị người đánh ngất xỉu, thần chí không rõ, không thể nghe nàng lời nói của một bên." Tào Tháo nói. Thị nữ thấy Tào Tháo cùng Vương Hạo tựa hồ nhận biết, trong lòng nhất thời giật mình. "Tiểu thư, ngài cẩn thận, bọn hắn đã là nhận biết, vị công tử này chỉ sợ cũng có không tốt ý đồ. Liên sợ chữa bệnh là giả, nhu đồ làm loạn là thật." Thị nữ nói. Chân Mật nghe vậy, thần sắc cười một tiếng. "Nha đầu, ngươi nhạy cảm, vị này Vương công tử tuyệt sẽ không có bất kỳ bất lương ý đồ." Chân Mật cười nói, "Thần tiên nếu muốn dùng sức mạnh, nàng căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có." Chân Phu Nhân thấy thế, cũng cười cười, mở miệng. "Nha đầu, nhìn ngươi thật sự là bị đánh hồ đồ, phi nhi bệnh toàn bộ nhờ Vương công tử mới có thể thức tỉnh, ngươi không muốn trách oan người tốt." Chân Phu Nhân nói. "Đúng vậy à, Đông Nhi tỷ tỷ, ca ca thế nhưng là người tốt đâu, phi nhi bệnh nhờ có ca ca." Chân Bay nói. "Đúng đúng đúng, Vương công tử tuyệt không phải người xấu, lão phu có thể cam đoan." Hoa Đả cùng đồng tử cũng nói giúp bảo. Thị nữ thấy mọi người cũng đang giúp lấy Vương Hạo nói chuyện, đành phải im ngay, tâm lý lại kỳ quái. Cái này Vương công tử mới nhận thức bao lâu, làm sao nhân duyên tốt như vậy? Đều giúp đỡ hắn nói chuyện, thị nữ không khỏi hướng Chân Bay nhìn lại. "A, tiểu thiếu gia tỉnh rồi." Thị nữ cả kinh nói. "Đông Nhi tỷ tỷ." Chân Bay chào hỏi nói. "Tiểu thiếu gia, ngài thật tỉnh, quá tốt, là ta trách oan Vương công tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thị nữ nói. "Không có việc gì." Vương Hạo nói. Một trường phong ba rừng, Tào Tháo như chút được gánh nặng. "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi, các bận biểu các." Chân Phu Nhân nói, các nơi thị nữ nhao nhao rời đi, chỉ để lại Đông Nhi vẫn còn, chức trách của nàng là trông coi cửa sân. Người không liên quan cùng rời đi về sau, Vương Hạo lúc này mới nhìn về phía Tào Tháo. "Tào Mạnh Đức, cha ngươi là gan còn con không tiểu à, vị này Chân tiểu thư là ta vị hôn thê, ngươi cũng dám có ý đồ xấu." Vương Hạo nói. Tào Tháo nghe vậy, cuối cùng biết không thể gạt được Vương Hạo, phụ phụ một tiếng quỳ xuống. "Tiên nhân tha mạng à, tiểu nhân không biết vị tiểu thư này là ngài vị hôn thê, ta tuyệt không dám có nửa điểm lòng mơ ước à." Tào Tháo hô lớn. Tào Thực thấy thế, cũng không dám đứng, kinh sợ quỳ xuống. Chân Mật nghe vậy, hơi đỏ mặt. Thị nữ kia Đông Nhi càng là giật mình nhìn xem Vương Hạo, vừa mới còn muốn giết hắn, còn nói một cái không cao hứng liền diện chân phủ, không không ai bị nổi người làm sao liền bị hù quỳ xuống. Hoa Đả càng là tâm tư cẩn thận, Tào Tháo chư hầu một phương, binh hùng tướng mạnh, vậy mà bởi vì một câu, cho cái này Vương công tử quỳ xuống. Nó người thân phận tuyệt không đơn giản, thiên nhân. Chẳng lẽ là phương ngoại thuật sĩ nhất lưu? Hoa Đả thầm nghĩ trong lòng, nhẹ gật đầu. Chân Phu Nhân thấy thế, cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao nữ nhi của ta liền thành hắn vị hôn thê à, việc này ta cái này làm nương làm sao không biết, ngoại nhân lại nhiều, cũng không tiện mở miệng. Ngươi miệng bên trong không có mấy câu nói thật, làm sao chứng minh? Vương Hạo hỏi. Tào Mỗ câu câu là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, liền để Tào Mỗ người đau đầu mà chết, mấy chục năm cố gắng của phí. Tào Tháo cả kinh kêu lên. Vương Hạo nhẹ gật đầu, cũng chính là Tào Tháo câu nói này, chừng 20 năm sau Tào Tháo tật vong. Phía sau, Tào gia đợi bốn cố gắng thiên hạ nhất thống, tận tiện nghi Tư Mã gia, từ đó triều Tấn tiến đến. Tào Thực cúi đầu, tâm lý giật mình, người kia là ai, vậy mà dọa đến không sợ trời không sợ đất phụ thân đại nhân quỳ xuống đất dập đầu. Một bên Điển Vi cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Hạo, sợ có biến cố gì. Giết người bất quá đầu chạm đất, Tào Tháo đã quỳ xuống đất nhận lầm, Vương Hạo cũng không tốt tái phát làm, bất quá, số ngày vẫn như cũ khó thể tha hậu thế Tào Ngụy chính là. Được rồi, số ngày không thể trái, đứng lên đi, về sau nhiều tôn trọng nữ tử ý nguyện, không thể mạnh tới. Vương Hạo nói. Đa tạ tiên nhân minh xét, Tào Mỗ về sau cũng không dám lại. Tào Tháo nói, dập đầu, âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Vương Hạo câu này lời hay Tào Tháo vẫn không thể nào nghe vào. Cái này mới đưa đến sau đó không lâu, bởi vì Mạnh tiếp nhận đầu hàng lĩnh Trương Tú chi thúc Trương Tể vợ Nhan Thị, khiến Trương Tú phản chiến, Tào Tháo đại bại, Điển Vi chiến tử. Tính cả trưởng tử Tào Ngang, nó điệt Tào An dân cũng chết tại trận này. Thị nữ kia Đông Nhi thấy tình thế như thế phát triển, nàng một cái hạ nhân cũng không tiện nói gì, liền không có lên tiếng nữa, nhưng trong lòng thì càng ngày càng ngạc nhiên. Ngay tại một trường phong ba có một kết thúc thời điểm, chân phủ đại môn bị người bỗng nhiên phá tan. Chỉ thấy một mảnh bụi mù cùng tiếng la giết, một đống lớn binh giáp vào. Dẫn đầu người 20 tuổi, người khoác giáp trụ, có thể nói bi phong, chính là Viên Thiệu thứ tử Viên Hy. Viên Hy bên cạnh còn có hai cái võ tướng tùy hành, mặt đen lưu cần khoác lụa hồng bào, chính là Tiêu Xúc, một người khác giáp đỏ mũ sắt cầm trường cung, chính là Trương Nam. Viên Hy sau lưng còn đi theo trước đó tại hồi xuân đường bị dẫm trên mặt đất ăn đất Viên Diệu bên người còn đi theo thủ thợ dạy bọn người. Các ngươi người nào? Vì sao không trải qua thông báo, lén xông vào ta Chân gia phủ đệ? Chân phu nhân thấy thế, kinh hô. Điển Vi thấy thế, biết kẻ đến không thiện, lập tức đi đến Tào Tháo trước người, đem nó bảo vệ. Ta chính là bản địa thái thú Viên Hy là vậy, Chân nhà tiểu thư ra trả lời. Viên Hy hô. Chân Mật nghe vậy, tựa hồ đoán được cái gì, hướng phía trước đi vài bước, có Vương Hạo tại, nàng một chút cũng không sợ. Ta chính là. Chân Mật nói. Chân phu nhân thấy Chân Mật đối mặt như thế chiến trận, mặt không đổi sắc, trong lòng cũng là giật mình. Ồ, ngươi chính là Chân tiểu thư, không tệ, không tệ a, thật đẹp. Ha ha, ta cái này đường đệ nói ngươi dung mạo như thiên tiên, quả nhiên không giả. Thế nào, cùng bốn thái thú hồi phủ uống hai chén đi, cùng bốn thái thú, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Viên Hy cười to nói. Chân Mật nghe vậy, thần sắc không vui. Ta đã lấy chồng, không tiện làm khách, tướng quân mời về. Chân Mật nói. Viên Diệu nghe vậy, tại Viên Hy bên thai nói nhỏ vài câu. Nói hiệu nói vượng, ai không biết ngươi đợi các quê bên chồng, dám lừa gạt bốn thái thú. Đến a, toàn diện bắt lại, áp tải đi khảo vấn. Viên Hy cả giận nói. Lập tức, liền có hơn 10 cái binh giáp tiến lên. Tào Tháo thấy thế, biết cơ hội biểu hiện đến. Điển giáo úy nghe lệnh, thề sống chết bảo hộ Vương công tử vị hôn thê. Tào Tháo hô lớn, nghiêng mắt nhìn Vương Hạo một chút. Vâng, chúa công. Điển Vi nói, đi ra phía trước, không cần mấy lần đem hơn 10 cái binh giáp đánh cho hoa rơi nước chảy, ngã xuống đất không dậy nổi. Nha, còn có người can thiệp vào, không sai, bốn thái thú mang 30.000 binh mã, nhìn ngươi đánh thắng được mấy cái. Viên Hy nói, lại có mấy mười binh giáp đều cầm binh khí, vọt lên. Điển Vi biết hai tay nan địch, hét lớn một tiếng, xé mở phía sau áo choàng, từ ám túi tổng gỡ xuống treo ở sau lưng song sắt kích đến, xông vào đám người. Chỉ thấy huyết nục văng tung tóe, một mảnh tiêu rên, Điển Vi như vào chỗ không người, đem mấy chục binh giáp chém ngã xuống đất. Lập tức, chân phủ máu chảy thành sông. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 369, tiên tướng Điển Vi PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Viên Hy thấy Điển Vi như thế hung uy, kinh hãi. Chân phu nhân, chân bay, thị nữ Đông Nhi bọn người thấy thế, không khỏi hoảng sợ thét lên. Cái này là người phương nào? Như thế vũ lực, tuyệt không phải hạ người vô danh. Viên Hy lui lại mấy bước, cả giận nói. Viên Hy sau lưng, Tả Hữu Trương Nam Tiêu Xúc thấy thế, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Khởi bẩm thái thú, người này mặt tướng gặp qua, chính là Tào Tháo thân vệ Điển Vi. Người này võ nghệ cao cường, thuộc về ngàn người địch chi lưu. Trương Nam nói. Điển Vi, hắn làm sao tại đây? Viên Hy kinh hãi nói. Ngoại giới có tin tức ngầm, truyền ngôn Tào Mạnh Đức đau đầu mê man, đang bị người này con bốn phía tìm ý đi. Nhìn tình hình này, tin tức này chỉ sợ là thật không phải giả. Tiêu Xúc nói. Thật sao? Tào Tháo như ở chỗ này, lấy hắn lực lượng một người như thế nào ngăn cản được ta mấy chục ngàn đại quân, nhất định phải gọi hắn đầu một nơi thần một nẻo. Đối diện người bên trong, Tào Tháo nhưng tại liệt. Viên Hy hô lớn. Tào Tháo nghe vậy, biết tránh không khỏi, có tiên nhân tại, dù là hắn chỉ là mấy chục nghìn binh mã, tự nhiên mà vậy đi về phía trước mấy bước. Ha ha ha, đây không phải Viên Hy chất nhi sao? Còn nhớ rõ ngươi Tào thúc thúc sao? Mấy năm không gặp, làm sao quang thiên hóa ngày đi này làm loạn, còn không rời đi? Tào Tháo cười to nói. Tào Tháo, ngươi thật tại đây. Viên Hy thấy Tào Tháo đi ra, kinh hỉ nói. Chính là lão phu. Tào Tháo cười nói. Tốt, tốt, đường đệ, ngươi hôm nay là công, đợi ta bắt sống Tào Tặc, lại cùng ngươi nâng cốc cộng ẩm, ha ha ha. Đến a, giết cho ta Điển Vi cái này thất phu, tái sinh cầm Tào Mạnh Đức. Viên Hy hét lớn. Viên Diệu nghe vậy, sắc mặt một khổ, cái này Tào Tháo làm sao tại cái này bên trong, thật sự là kỳ quái, Viên Thiệu đã có 600.000 binh mã, tỏa trấn ký thanh lũ cũng bốn châu. Như Viên Hy hôm nay giết Tào Tháo, thiên hạ liền sẽ rơi xuống Viên Thiệu tay bên trong a. Theo Viên Hy ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn binh giáp cùng Điển Vi trùng sát. Chỉ thấy Điển Vi mãnh dị thường, một kích một cái, như thái thịt, lập tức liền có mấy chục người mất mạng. Tào Tháo thấy Điển Vi dũng mãnh, càng là đắc ý. Vương Hạo chỉ là đơn giản nhìn chăm chú lên trong sân biến hóa, cũng không can dự. Chân phu nhân thấy thế, biết hôm nay sợ có tai họa diệt môn, nội tâm lao nhanh nhiều lần. Mật Nhi, ngươi mang Vương công tử, Phi Nhi, còn có ngươi bốn vị tỷ tỷ cùng Hoa Đà tiên sinh đi phía cửa sau. Chân phu nhân nói. Mẫu thân đại nhân, ngài đây là? Chân Mật hỏi. Phi Nhi thức tỉnh, nhất định là làm tức giận một mực muốn trả thù ta Chân gia tà ma a. Những người này chính là nàng gọi tới a, ngươi nhanh dẫn bọn hắn đi. Chân phu nhân nói, đem sự tình ngay cả bắt đầu xuyên, lại là nghĩ nhầm phương hướng. Không, nữ nhi không đi. Có Vương công tử tại, bọn hắn không thể bắt chúng ta thế nào. Chân Mật nói. Chân phu nhân nghe vậy, nhìn về phía Vương Hạo. Chân phu nhân yên tâm, những người này không đáng để lo. Vương Hạo cười nói. Chân phu nhân thấy thế, càng là kinh dị, hôm nay liên tiếp phát sinh nhiều như vậy sự tình, để nàng có chút muốn không rõ, đoán không ra. Chân phu nhân không tiện nhiều lời, lôi kéo Chân Mật về sau đi vài bước. Nữ nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao thành Vương công tử vị hôn thê, việc này ta làm sao không biết ta? Còn có, vị này Vương công tử hắn đến cùng là lai lịch gì? Chân phu nhân hỏi. Mẫu thân, việc này nói rất dài dòng, sau đó lại kỹ càng cùng ngài nói, nữ nhi cùng vương công tử tình đầu ý hợp, còn xin mẫu thân đại nhân thành toàn. Chân mật nói, hắn biết ta chân phụ sự tình sao? Chân phu nhân hỏi, biết đến. Chân mật nói, nếu biết, còn có thể khanh tâm ngươi, liệu có thể cứu phi nhi, nghĩ đến cũng là lương nhân một cái. Các ngươi nếu là tình trạng ý thiếp, vi nương cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là chúng ta tự thân khó giữ được, liền sợ hại hắn à? Chân phu nhân lo lắng nói, mẫu thân đại nhân yên tâm, vương công tử thân phận không đơn giản, hôm nay cũng có thể đi ta chân phụ tác quái chi vật, ngài an tâm một chút chính là. Chân mật nói, thật sự là như thế. Tốt ta, nương lão, đã không hiểu các ngươi trẻ tuổi tâm tư người. Chân phu nhân nói, mẫu thân đại nhân tài bất lao đâu, chính bảo phong vận tuổi tác. Chân mật cười nói, ngươi a ngươi, còn cầm vi nương nói đùa. Chân phu nhân cười nói, hai người lại nói nhỏ một hồi, lại nói điển vi lực chiến ngàn quân, viên hy người quả thực không đáng chú ý, lật thứ nhất xông tới ngàn người, không cần một lát liền tử thương hơn phân nửa. Cái này thất phu lợi hại như thế, làm sao bây giờ? Viên hy cao mày nói, khó trách Tào Mạnh Đức dám một người hành tẩu thiên hạ, nguyên lai là có như thế ủy bảo. Đại nhân, theo tiểu nhân nhìn, hay là triệt binh đi. Tiêu Súc nói, tao tặc độc thân, ngàn năm một thở à, huống chi còn có chân phủ tiểu thư, hôm nay ta muốn tình thế bắt buộc, các ngươi cố gắng ngẫm lại, nhưng có diệu kế. Viên hy nói, bất luận cái gì diệu kế tại điện vi trong tay cũng vô dụng chỗ, chỉ có lại đem đóng giữ bên trong núi 50.000 đại quân cũng điều đến, phối hợp mạn tướng xạ thuật, phương có cơ hội bắt lấy, chỉ là sợ muốn tổn binh hao tướng không ít. Trương Nam nói, ai, tổn binh hao tướng cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ muốn bắt sống Tào Tháo, đến lúc đó vốn thái thú còn không phải dương danh thiên hạ, lo gì tinh binh lương tướng không đến. Viên hy nói, đại nhân nói cũng đúng, kia cứ làm như thế. Trương Nam hỏi, cứ làm như thế. Tiêu Súc ngươi cầm ta lệnh bài, đi đem bên trong bên cạnh ngọn núi phòng ngự binh ngựa toàn bộ điều tới. Viên hy nói, tốt, mặt tướng cái này liền đi. Tiêu Súc nói, mang theo một đội nhân mã rời đi. Đại nhân, chúng ta cũng lui về sau. Trương Nam nói, lui lại. Viên hy ra lệnh, lập tức đại quân lui về sau đi. Các ngươi nhìn, bọn hắn lui. Hoa đã nói, ha ha, có điển vi ở đây, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tào Tháo cười to nói, ta nhìn không giống. Vương Hạo nói, quả nhiên, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mấy trăm mũi tên nhọn từ bên ngoài phủ bay tới, bắn thẳng đến điển vi. Điển vi, cẩn thận. Tào Tháo kinh hãi nói, cái này điển vi thế nhưng là bảo bối của hắn. Chúa công yên tâm, tiểu lợi nhỏ tiễn, tổn thương không được ta. Điển vi nói, hét lớn một tiếng, thân thể hiện ra lúc thì đỏ ánh sáng. Chỉ thấy những cái kia bay tới mũi tên đến điển vi trước mặt, nhao nhao giảm tốc, bị điển vi mấy cái kích chặt liền rơi xuống đất. Tốt, tốt. Tào Tháo hét lớn. Vương Hạo thấy thế, cũng là gật đầu, cái này điển vi có tiên duyên, chính là tiên đỉnh lương tướng. Nơi xa, Viên Hy nhìn khiếp sợ không thôi. Cái này thất phu, còn có cái này cùng võ nghệ, ngay cả cung tiễn cũng không thể tổn thương hắn. Viên Hy hỏi, đại nhân đừng nội, người này định thời gian học chút pháp thuật, nhìn mặt tướng như thế nào phá hắn. Trương Nam nói, từ bên hông lấy ra một tờ phù, thắt ở mũi tên, nhắm chuẩn điển vi, dự cung bắn tên, vèo một tiếng liền bắn ra ngoài. Điển vi không nghi ngờ gì, một kích đánh tới, chỉ nghe phải một tiếng vang thật lớn, bùn đất phi dương, điển vi cũng bị nổ tả diêu hữu hoàng. Cái này thất phu, thân thể thật sự là rắn chắc, người bình thường sớm đã bị nổ thành thịt muối, há có thể như hắn như vậy chỉ là thân thể lay động. Trương Nam thấy thế, cũng là kinh hãi. Nay công đối với hắn hữu hiệu, còn gì nữa không, kế tiếp theo bắn. Viên Hy nói, còn có mấy chương, đây là mặt tướng lúc trước tiêu diệt khăn vàng quân lúc đọc được, bình thường không đỡ dùng, nghĩ không ra hôm nay phát huy được tác dụng. Nếu là dùng để chiến trường đối địch, một tiễn này xuống dưới, có thể diệt trăm người tổn thương ngàn người, xoay chuyển chiến cuộc. Trương Nam nói, dưới mắt không phải nói những này thời điểm, bắn nhanh. Viên Hy nói, mặt tướng tuân mệnh. Trương Nam nói, lại là tiếp lấy một tiễn lại một tiễn bắn ra ngoài. Chỉ thấy đầy trời bùn đất văng khắp nơi mà bắn, chân phủ viện lạc bị đệ ra cái này đến cái khác hố to tới. Vương Hạo che chở mọi người, cũng là đều không bị tổn thương, điển vi bên ngoài cơ thể hồng quang lại là dần dần ảm đạm xuống. Ha ha ha, thấy không, thất phu kia thân thể hồng quang nhanh biến mất, kế tiếp theo bắn cho ta. Viên Hy hét lớn, đại nhân, phù đã sử dụng hết. Trương Nam nói, tốt, không có liền không có, các ngươi kế nối liền. Viên Hy quát. Viên Hy bên người đám lính kia giáp thấy điển vi hung uy, nơi nào còn dám bên trên, lập tức ở lại không tiến. Đều lên cho ta, đây là quân lệnh, ai dám bất tuân, quân pháp hầu hạ. Viên Hy cả giận nói. Lập tức lại có không ít binh giáp bên trên đi chịu chết. Vương công tử, quá tàn nhẫn, ngài không xuất thủ cứu một chút sao? Chân mật hỏi. Những người này đều không phải người tốt lành gì, mất mạng tại đây là mệnh trùng chú định, ta cũng không tiện nhúng tay. Bất quá nếu là nương tự yêu cầu, ta liền xuất thủ hóa giải trận này can qua đi. Vương Hạo nói, đi thẳng về phía trước. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 370, thở bấn chân giật ê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tất cả dừng tay. Vương Hạo một tiếng uống. Lập tức, chỉ thấy trong viện binh giáp ngã trái ngã phải, đứng không vững, con ngựa tê minh, tả hữu chạy trốn. Điển vi lực chiến mấy ngàn binh giáp, sớm đã là cường nỗ chi kết thúc, chống đỡ không nổi, cũng là quẳng xuống đất, tứ chi không còn chút sức lực nào, mê man đi, ngã xuống đất không dậy nổi. Tào Tháo thấy Điển Vi ngã xuống đất, quá sợ hãi. "Nhanh, đi với ta cứu người." Tào Tháo hô to, chạy đi lên. Tào Thực cũng không dám hỏi, chạy đi lên. Tào Tháo phụ tử một trận bận rộn, làm sao Điển Vi cao lớn thu kịch, lại là hôn mê, làm sao đỡ phải động. "Để lão phu tới giúp các ngươi." Hoa Đà nói, đi tới, đem một cái bình nhỏ đặt ở Điển Vi dưới mũi bảy hai lần. Bất quá mấy hơi thở, Điển Vi liền thức tỉnh, đứng dậy. "Chúa công, chạy mau, đối phương có thần cung nơi tay, ta còn có thể ngăn cản một hồi." Điển Vi quát, "Có tiên nhân xuất thủ, không dùng đến ngươi, đi với ta đằng sau nhìn xem." Tào Tháo nói. "A, tiên nhân ở đâu?" Điển Vi giật mình nói. "Ngay tại ngươi phía trước." Tào Tháo nói. "A, hắn là tiên nhân? Thần tiên sao?" Điển Vi hỏi. "Không nên hỏi nhiều, nghe mệnh lệnh." Tào Tháo nói. "Vâng, chúa công." Điển Vi nói, lúc này mới theo Tào Tháo Tào Thực về đám người. Lại nói Vương Hạo đi về phía trước, đám lính kia giáp thi thể tự động tiêu tán, mọi người thấy thế, vô cùng kinh hãi. "Nhanh, Điển Vi đã bại, nhanh chóng xông đi vào cầm nã Tào Tháo. Phàm là bắt Tào Tháo người, bốn thái thú thưởng hắn thiên kim và ngân." Viên Hy hô lớn. "Trọng thưởng phía dưới, tất có giúp phu." Viên Hy ra lệnh một tiếng, lập tức lại hướng tiến vào ngàn người binh giáp. Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, một trường đánh ra, chỉ thấy đám lính kia giáp hoặc như hổ lô lăn ra cửa sân, hoặc như bóng ra, bay ra từ viện. "Cái này, đây là vật gì?" Viên Hy kinh hãi nói. "Đại nhân, có cao nhân ở đây, chúng ta mau bỏ đi." Trương Nam nhìn ra manh mối không đúng, kinh hãi nói. "Thắng lợi đang ở trước mắt, há có thể bỏ dở nửa chừng, lên cho ta, toàn bộ cho ta xông đi vào." "Ta liền không tin, hắn có thể đánh được mấy cái." Viên Hy hô to. Lập tức, 30.000 hơn binh giáp đạp phá tường viện, chúng sát tiến vào trấn phủ. Vương Hạo lại là mấy trưởng đánh ra, đám lính kia giáp không có chỗ nào mà không phải là bay ra hoặc lăn ra thật xa, còn xuống đất, không rõ sống chết. "A a a, người kia là ai, là người hay quỷ, làm sao lợi hại như thế?" Viên Hy hét lớn. "Đại nhân, mau trốn a, người này biết pháp thuật, không phải chúng ta có thể địch a." Trương Nam hô lớn. "Rút, mau bỏ đi." Viên Hy kinh hãi, quay đầu ngựa lại liền chạy. Viên Diệu gặp tình hình này, càng là hoảng sợ, người này lại có thủ đoạn như thế, không khỏi hồi tưởng lại hồi Xuân Đường một màn kia, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, cũng đi theo chạy trốn. "Còn muốn chạy?" Vương Hạo nói, chỉ tay một cái, hai sợi dây bay ra, đem Viên Hy Viên Diệu hai người bao lấy kéo xuống ngựa, từ bên ngoài phủ một mực kéo đến trong nội viện. "Ngươi là ai a, có thể địch ta 30.000 đại quân?" Viên Hy kinh hãi nói. thả ta ra a, ta không muốn chết a." Viên Diệu cũng kêu lên sợ hãi. Vương Hạo không để ý tới Viên Hy Viên Diệu hai người, đi đến chân phủ mọi người trước người. "Không có việc gì, tiến vào đại đường." Vương Hạo nói. Chân phu nhân Hoa Đà đồng tử Tào Thực Điển Vi Đông Nhi bọn người, tốt như là thấy quỷ, nhìn xem Vương Hạo, không thể tin được. Một trường đánh bay mấy trăm ngàn binh giáp, đây là đang nằm mơ sao? Người sao có thể lợi hại như vậy? "Mẫu thân đại nhân, khỏi phải kinh hoàng, Vương công tử là thần tiên hạ phàm, chuyên tới để giải cứu ta chân phủ nguy cơ." Chân Mật nói, nàng dù cũng giật mình, cũng may Vương Hạo sớm nói cho nàng, cái này mới phản ứng được. "Thần tiên?" Chân phu nhân cả kinh nói, hắn vậy mà là thần tiên. Hoa Đà mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Bị Vương Hạo dùng dây thừng kéo lấy Viên Hy Viên Diệu hai người, nghe nói là thần tiên hạ phàm, càng là kinh hãi đan sen, biết bao ứng đến, dừng tiếng kêu, thở mạnh cũng không dám một cái. "Chư vị mời đi theo ta." Chân Mật nói, mang theo mọi người đi hướng đại đường. "Ai?" Tào Tháo biết tiên nhân thủ đoạn, cũng là đáy lòng kinh hãi, loại lực lượng này nếu như dùng để chiến trường giết địch, thiên hạ nào có kẻ địch nổi. Đáng tiếc, thần tiên lại như thế nào có thể nghe lệnh của hắn Tào Tháo. Mọi người đi đến đại đường về sau, Vương Hạo cầm dây trói ném tại mặt đất. Tào Tháo làm cái nháy mắt, Điển Vi đem Viên Hy Viên Diệu hai người trông coi, trói thật chặt. "Tốt, hôm nay đi ngang qua, vừa vặn giải cứu chân phủ nguy cơ, đợi lát nữa thấy cái gì, đều không cần phải sợ." Vương Hạo nói, đưa tay hướng mặt đất một điểm. Lập tức, mặt đất xuất hiện một cái vòng xoáy, xanh đen quang mang lóe lên, Diêm Ma đạo nhân mang theo Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở trước mắt. "A, quỷ a." Đông Nhi Tào Thực bọn người dọa đến thét lên, chân phu nhân cũng dọa đến thân thể run rẩy, Tào Tháo Điển Vi cũng là hãi nhiên. "Tham kiến tiên đế." Diêm Ma đạo nhân Hắc Bạch Vô Thường hành lễ nói. "Đứng lên đi, nhiều năm không gặp, còn tốt chứ?" Vương Hạo hỏi. "Nhận được tiên đế nhớ mong, mọi chuyện đều tốt." Diêm Ma nói người nói. "Cái này đường bên ngoài không ít vong hồn, ngươi dẫn người chỉnh đốn xuống, một cái cũng không được bỏ qua. Thuận tiện đem cái này hai tên hôn trướng đánh xuống địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, lại đem cái này phụ thượng chủ nhân chân giật cũng dẫn tới." Vương Hạo nói. "Vâng, thần tuân mệnh." Diêm Ma nói người nói, Hắc Bạch Vô Thường rút ra lấy Viên Hy Viên Diệu hai người dưới địa phủ, để âm sai ném xuống địa ngục đi, lại mang Hắc Bạch Vô Thường phán quan vô số âm sai đi lên. Kia Viên Hy Viên Diệu hai người dưới địa phủ, tất nhiên là sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ. Âm sai đi lên về sau, ra ngoài bắt giữ vong hồn không để cập tới. "Tham kiến tiên đế." Hắc Bạch Vô Thường phán quan bọn người quỳ xuống đất mà bái. Hắc Bạch Vô Thường trong tay còn áp lấy một người, chỉ gặp hắn chừng 30 tuổi, khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy, chính là Chân Mật Vong phụ Chân Giật. "Phu quân." Chân phu nhân thấy người kia, không khỏi hô to một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Phu nhân." Chân Giật theo tiếng kêu nhìn lại, cũng hô to một tiếng. Chân phu nhân muốn bổ nhào qua, lại bị Chân Mật giữ chặt, đành phải xa xa nhìn qua. "Mẫu thân đại nhân không nên gấp, hết thể có Vương công tử làm chủ." "Hắn chính là phụ thân đại nhân sao?" Chân Mật nói, nhìn qua Chân Giật, nàng 2 tuổi thời điểm Chân Giật liền không ở, cái kia bên trong còn nhớ rõ Chân Giật bộ dáng. "Là hắn, chính là phụ thân ngươi a." Chân phu nhân khóc ròng nói. Chân Giật bị Hắc Bạch Vô Thường áp lấy, cũng chạy thoát không được, đành phải xa xa nhìn qua, lại nhìn một chút Chân Mật, Chân Bay, Tào Tháo bọn người. Chân Giật, 14 năm, ngươi dòng dõi bởi vì ngươi tội nghiệp, uổng xuống hoàn toàn, dưới mắt chỉ có ngươi thứ tử Chân Nghiễm về sau Chân Bay còn sống ở thế, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Hạo hỏi. Thần tiên lão gia ở trên, tiểu nhân Chân Giật biết sai, đều tại ta tuổi nhỏ vô tri, đi sai bước nhầm, tạo nghiệp à. Chân Giật nói, hối hận không kịp. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói đến. Vương Hạo nói, cái này, thần tiên lão gia cho bẩm, việc này tiểu nhân khó mà mở miệng, có thể hay không lui tả hữu? Chân Giật nói, thần sắc khác thường, việc này thương thiên hại lý, thiên lý năng dùng, làm sao có thể lưu trì tại thế? Thế nào, chuyện chính ngươi làm còn sợ nói? Ngươi có gì cứ nói, chuyện hôm nay, mọi người tại đây ai dám tiết lộ nửa phần, giảm tuổi thọ 100 năm. Vương Hạo nói, mọi người nghe vậy, tâm lý giật mình, người mới có thể hoặc bao nhiêu tuổi, giảm 100 năm tuổi thọ, khoảnh khắc liền chết. Ai Chân Giật nghe vậy, tuy là bất đắc dĩ, cũng đành phải đem 14 năm trước sự tình nói hết mọi chuyện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 371, Di Hương chuyện cũng tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Chân Giật tướng đến sự tình nói hết mọi chuyện, nguyên tới vẫn là một đoạn chuyện văn thơ. 14 năm trước, bị bai miễn bên trên thái khiến Chân Giật để đó không dùng ở nhà, có một ngày đến bên trong núi thu mua gia dụng, dưới lên tuyết lớn, muốn tránh cũng không được thời khắc, tiến vào lúc ấy còn không phải chân phủ cái này tòa trạch viện. Tuyết lớn một mực không ngừng, Chân Giật tại trạch viện ở lại, màn đêm buông xuống, gặp một cái gọi Di Hương nữ nhân. Thời điểm đó Chân Giật chính vào tuổi nhỏ, Di Hương tư sắc hơn người, hai người tình trạng ý thiếp, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tòa phủ đệ này cũng biến thành bọn hắn hẹn họ chỗ. Tại Di Hương trợ giúp dưới, Chân Giật vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió. Nhưng tiệc vui trong tàn, khi Chân Giật biết Di Hương là quỷ không phải người thời điểm, cái kia bên trong lại nguyện ý cùng nó dây dưa, chỉ sợ tránh chi không kịp, dần dần xa lánh. Có một ngày, Chân Giật tao ngộ bị một vị đạo nhân nhìn ra mánh khóe, đạo sĩ xung phong nhận việc, tại Chân Giật dẫn dắt dưới, đem Di Hương trấn áp tại tây viện một ngụm giếng cạn bên trong. Nhưng mà, đạo sĩ kia đạo hạnh cũng cao, cũng không có thể đem Di Hương giết chết. Mọi người nghe được Chân Giật chuyện cũ, trong lòng đều có suy nghĩ. Ai? Chân phu nhân càng là thở dài một tiếng, nguyên lai Chân gia nam đinh tử vong đúng là Chân Giật gieo xuống ác quả. Chân Mật cũng là không thể tin được, ở trong đó còn có như vậy ngọn nguồn. Hoa Đà xa xa nhìn xem, như có điều suy nghĩ. Vương Hạo đối Chân Giật sự tình rõ ràng trong lòng, cũng không kinh ngạc. Tào Tháo nghe vậy, càng là để ý, vị thần chi lực lại có uy lực như thế, nếu là vận dụng thỏa đáng, lo gì thiên hạ không được. Cũng chính là chuyện hôm nay, Tào Tháo sau khi trở về không để ý bộ hạ ngăn cản, bốn phía tìm du lịch thuận sĩ cao nhân. Phía sau, càng là bỏ ra nhiều tiền khiến người tu kiến thượng cổ bí văn đồng tức đài, từ đó triệu hồi ra thượng cổ nước Dương bộ lạc Võ Tuyên Thiên Phi, cũng chính là ban đầu ở đảo Viên ven hồ gì tiên đạo cô nói tới người. Kia Võ Tuyên Thiên Phi càng là trợ Tào Tháo công thành đoạt đất, nhất thống Tam Quốc, ra cắt lượng 5 lần bắc phạt không có kết quả, cũng bởi vậy mất mạng 5 triệu nguyên, hồn quy tiên đỉnh, đây là nói sau không để cập tới. Nếu như thế, Diêm Ma, ngươi dẫn người đi đem kia Di Hương câu tới. Vương Hạo nói. Vâng, thần tuân mệnh. Diêm Ma nói người nói, mang theo Hắc Bạch Vô Thường cùng Chân Giật đi phía tây một chỗ phế khí chi địa, rất nhanh liền áp đến một nữ tử. Có thể để cho Chân Giật thần hồn điên đảo, kia Di Hương tự nhiên cũng là có chút điểm tư sắc, bất quá, so với Chân Mật, trên lệnh rất xa. Tiểu nhân Di Hương, tham kiến thần tiên đại nhân. Di Hương quỳ nói. Chân phu nhân Chân Mật Hoa Đà bọn người nghe thanh âm này, cũng không phải là trước đó tại Chân Bay trong phòng lễ thiếu, ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quặc. Di Hương, ngươi sau khi chết không đi luân hồi, còn ở chỗ này làm loạn, càng là giết hại Chân gia hậu nhân, nhưng có việc này. Vương Hạo hỏi. Thần tiên đại nhân cho bẩm, tiểu nữ tử yêu giật lang còn đến không kịp, như thế nào hại hắn hậu nhân? Liền xem như hắn đem ta phong ấn cùng giếng cạn, những năm này ta cũng không oán không hối. Đây hết thảy đều là chiếc kia giếng cạn bên trong lệ quỷ đang thao túng tiểu nữ tử a, như không phải tiểu nhân từ đó của nhau, Chân gia đã sớm chết tuyệt. Di Hương kêu oan nói. Chân Giật nghe vậy, càng là xấu hổ không chịu nổi, cũng không dám lại nhìn Di Hương. Mọi người nghe nói giếng cạn bên trong còn có lệ quỷ, doa đến cũng là sắc mặt tái nhợt, người nhà họ Chân càng sâu, nguyên lai bọn hắn một mực cùng quỷ cùng ở bất quá, Chân phu nhân bọn người nhìn Di Hương ánh mắt lại là không còn phẫn hận, ngược lại có chút cảm kích cùng đồng tình. Kia lệ quỷ là lai lịch ra sao? Vương Hạo hỏi. Thần tiên lão gia cho bẩm, nơi đây nguyên lai Di Hương viện, Hán Vũ đế lúc thịnh hành nhất thời. Dù tại bên trong núi Vương Lưu Thắng quản hạt phía dưới rất là thanh minh, nhưng bạn bên trong có một, luôn có bị nam nhân lừa tiền lừa sắc nữ tử. Các nàng không chịu nhục nổi tự sát mà chết, nó oan khí không cần, kinh lịch về sau mấy trăm năm trưởng thành, hung ác đến cực điểm, không thể gặp một nhà đoàn viên. Tiểu nữ tử cũng bị hại nặng nề, bị nó điều khiển, thành đồng lõa, thỉnh thần tiên đại nhân minh xét. Di Hương nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, biết Di Hương nói tới không phải hư. Diêm Ma, cầm ta bàn quay, đem cái này tòa trạch viện tà vật toàn bộ đánh vào sáu đạo. Vương Hạo nói, đem sáu đạo bàn quay ném ra. Vâng, thần thiếu giám sát, cái này phải. Diêm Ma nói người nói, mang theo Hắc Bạch Vô Thường đi phía tây. Có Vương Hạo sáu đạo bàn quay nơi tay, đừng nói tiểu tiểu lệ quỷ, chính là quỷ tiên đến, cũng muốn một mệnh ô hô. Nương theo lấy hệ thống điểm kinh nghiệm không ngừng nhắc nhở, Vương Hạo biết Diêm Ma khu quỷ thành công. Chỉ chốc lát, Diêm Ma liền trở lại phục mệnh. Thiên đế, sự tình đều đã làm tốt. Diêm Ma nói người nói, trình lên sáu đạo bàn quay. thứ này ngươi trước giữ lại, về sau mấy trăm niên nhân ở giữa tai nạn không ít, bằng nó cũng có thể giảm mất ngươi không ít áp lực. Vương Hạo nói.
Vâng, đa tạ thiên đế ban thưởng, thuộc hạ nhất định làm tốt trời kém.
Diêm Ma đạo nhân vui vẻ nói.
Đem bên ngoài thu thập sạch sẽ liền đi làm ngươi mình sự tình đi.
Vương Hạo nói.
Được rồi, thần cáo lui.
Diêm Ma nói người nói, mang theo Hắc Bạch Vô Thường phán quan người liên can cùng rời đi. Sự tình đã tra ra manh mối, lệ quỷ cũng diệt, chân giật, Di Hương, các ngươi có tính toán gì?
Vương Hạo hỏi.
Tiểu nhân tử biết tội lớn, nhưng bằng thần tiên đại nhân xử lý.
Chân giật nói.
Tiểu nữ tử cũng biết tội, thỉnh thần tiên đại nhân đợi sau để ta cùng giật lang có thể nối lại tiền duyên.
Di Hương nói.
Chân giật nghe vậy, thần sắc khẽ động, cúi đầu, biết là mình cô phụ Di Hương một mảnh thâm tình.
Chân phu nhân, ngươi thấy thế nào?
Vương Hạo hỏi.
A, thần tiên có ý tứ là?
Chân phu nhân hỏi.
Cái này Di Hương tuy có đồng loa chi ngại, tóm lại là bị người điều khiển, lại kiệt lực hộ các ngươi nữ quyến chu toàn.
Huống hồ ngươi những cái kia dòng dõi kiếp trước kiếp này cũng là trả nợ.
Ngươi như có thể cho phép dưới hai bọn họ, ta liền ban thưởng bọn hắn hoàn dương.
Nếu là không thể, ta liền đưa bọn hắn đi luân hồi.
Vương Hạo nói.
Chân phu nhân nhìn chằm chằm chân giật, thở dài một tiếng.
Mời tiên nhân ban thưởng bọn hắn hoàn dương.
Chân phu nhân nói, một ngôi nhà, sao có thể không có một cái nam nhân?
Được.
Vương Hạo nói, chỉ tay một cái, hai người nặng đắp thân thể, phục sinh hoàn dương.
Phu nhân,
cảm ơn ngươi.
Chân giật ngạc nhiên chạy đi lên, cùng chân mật chân bay mấy người vui đến phát khóc.
Không cần cảm ơn ta, nhanh tạ ơn tiên nhân.
Chân phu nhân nói,
đa tạ thần tiên đại nhân ban thưởng tiểu nhân hoàn dương.
Chân giật nói, quỳ xuống đất khấu tạ.
Di Hương khấu tạ về sau, cũng mới đứng dậy, cũng không dám cùng người nhà họ Chân tiến tới cùng nhau.
Di Hương, ngươi qua đây.
Chân phu nhân nói.
Phu nhân.
Di Hương hành lễ nói, có vẻ hơi sợ hãi.
Cũng trách ta không biết nguyên do trong đó, không có ước thúc tốt chân giật, cái này mới đưa đến các loại ác quả.
Chuyện trước kia liền để hắn tới, về sau ngươi liền theo chúng ta ở cùng nhau đi.
Chân phu nhân nói.
Di Hương kinh hỉ, không có nghĩ đến cái này chân phu nhân như thế khai sáng rộng lượng, đội vàng vì nói cảm ơn.
Mau mau xin đứng lên.
Chân phu nhân nói.
Chân giật đem Di Hương đỡ lên, cái này mới tạ lỗi.
Phu nhân, thật xin lỗi, là ta hồ đồ, hại các ngươi chịu khổ.
Chân giật nói.
Chuyện cũ theo gió, liền đừng nhắc lại, về sau người một nhà tốt cuộc sống thoải mái, phương không cô phụ tiên nhân nỗi khổ tâm.
Chân phu nhân nói.
Lập tức, một nhà vui thích, lại là chân bay nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi thăm.
Thần tiên đại nhân, đã ngươi có thể để cho gia gia của ta cùng Di Hương mãi mãi hoàn dương, vậy có thể hay không cũng đem phụ thân ta cùng đại bá bọn hắn hoàn dương đâu?
Chân bay hỏi.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 372, tiểu phụ tê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vương Hạo nghe vậy, cười cười.
Phụ thân ngươi cùng đại bá kiếp này vô ác, sớm đã luân hồi nhà hắn, có gia viên mới, ngươi xác định còn muốn đem bọn hắn đưa tới sao?
Vương Hạo hỏi.
Chân bay nghe vậy, một trận suy tư.
Phi Nhi còn chưa ra đời, phụ thân liền không ở, ta mặc dù muốn gặp một lần phụ thân bọn hắn, nhưng là...
Chân bay lắc đầu.
Việc này không khó, ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy một người.
Người này cùng mẫu thân ngươi kiếp này hữu duyên, ngươi nhưng cùng hắn làm nhiều giao lưu, hắn chính là ngươi về sau phụ thân.
Vương Hạo cười nói.
A, thật.
Chân bay cao hứng nói.
Thiên chân vạn sát.
Vương Hạo cười nói.
Lập tức, chân ra làm một bàn lớn phong phú thức ăn ngon, mọi người lại ăn nghẹn nào, Vương Hạo cũng đã được như nguyện nhìn thấy chân mật bốn vị tỷ tỷ.
Bốn người niên kỷ tương tự, cái lớn bất quá 19, mỹ mạo dù không kịp chân mật, cũng không kém bao nhiêu, đều tại nhiệm vụ liệt kê.
Sinh tử trùng phùng, luôn có quá nhiều lời muốn nói, Vương Hạo cũng vui vẻ phải thanh nhàn, không quấy rầy nữa chân mật một nhà đoàn tụ.
Màn đêm buông xuống, Hoa Đả cũng đem tỉnh nao thuốc viên phương cho Tào Tháo.
Sau bữa ăn, Tiêu Súc mang đến 50.000 binh mã vây quanh chân phủ, cũng bị Vương Hạo nhẹ nhõm giải quyết, đưa về Tào Tháo bộ hạ.
Nửa đêm, Hoa Đả cùng đồng tử lại là đến Vương Hạo gian phòng.
Không biết là thần tiên giá lâm, lão hủ cùng đồng nhi lúc trước thật thất lễ, mời tiên nhân thứ tội.
Hoa Đả cùng đồng tử vào phòng, không cho giải thích, quỳ xuống đất nói:
"Người không biết vô tội, đứng lên đi, nửa đêm tới chơi, là có chuyện khác ca."
Vương Hạo hỏi:
"Vâng, tiên nhân minh giám, hôm nay thấy tiên nhân uy phòng, tiểu nhân sợ hãi. Cầu tiên nhân ban thưởng tiên pháp, lão hủ ổn thỏa cạn kiệt hơn sinh chi lực, chăm sóc người bị thương."
Hoa Đả nói:
"Đều chuẩn bị cho ngươi tốt, cầm đi xem đi."
Vương Hạo nói, chỉ trên bàn một đống sách thuốc.
"Đa tạ thần tiên."
Hoa Đả đại hỉ, cùng đồng tử chạy tới chạy lui mấy chuyến, xách sách thuốc trở về phòng, cầm đuốc soi đêm đọc.
Màn đêm buông xuống, lại vô việc khác.
Trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, chân mật đến tìm Vương Hạo.
"Đêm qua sự tình, thật sự là phải cảm ơn ngươi."
Chân mật nói.
"Người ta vợ chồng, chân gia chính là ta nhà, cần gì phải khách khí."
Vương Hạo cười nói.
Chân mật nghe vậy, hơi đỏ mặt.
"Chuyện của chúng ta mẫu thân đại nhân rất là vui lòng, phụ thân đại nhân bên kia ta cũng nói, càng là vui vẻ, việc này coi như định ra."
Chân mật nói.
Vương Hạo nhẹ gật đầu, hết thảy đều nằm trong dự liệu.
"Kia, chúng ta lúc nào thành hôn?"
Chân mật không có ý tứ mà hỏi.
"Không đợi, dưới mắt thiên hạ đại loạn, bên trong núi không phải nơi ở lâu, ta mang các ngươi đi địa phương khác đặt chân."
Vương Hạo nói.
"A, muốn rời nhà sao?
Đi đâu?"
Chân mật hỏi.
"Nam Dương, Ngọa Long thôn."
Vương Hạo nói.
"Lập tức,
Vương Hạo cùng Chân Mật tìm tới Chân Giật, Vương Hạo nói ra ý về sau, Chân Giật vô không tuân theo. Cũng may chân phủ cũng không có gì quý giá đồ vật, không đến cái đem canh giờ liền thu thập thỏa đáng. Vương Hạo rời đi bên trong núi thời điểm, Tào Tháo nâng lên lá gân hỏi: "Xin hỏi tiên nhân, khi nào mới có thể gặp lại?" Tào Tháo hỏi: "100 năm sau." Vương Hạo nói: "100 năm sau?" Tiên nhân có ý tứ là, tiểu nhân ít nhất còn có thể lại sống 100 tuổi. Tào Tháo không hiểu, kinh hỉ nói: "Cũng không phải, thiên cơ bất khả lộ. Điển Vi, đưa ngươi song sát kích cho ta." Vương Hạo nói. Điển Vi không rõ ràng cho lắm, đây chính là bảo bối của hắn binh khí a, lập tức do dự. "Đồ hỗn trướng, tiên nhân còn có thể coi trọng ngươi kia đồng nát sát vụ, gọi ngươi cho liền cho." Tào Tháo nghĩ đến cái gì, lập tức quát khẽ một tiếng. Điển Vi nghe vậy, không dám bất tuân. "Tiên nhân mời." Điển Vi nói, trình lên song sát kích. Vương Hạo cầm trong tay, nhẹ nhàng ước lượng, rót vào một cỗ tiên linh lực về sau, lại trả lại Điển Vi. "Song sát kích đã bị ta rót vào tiên lực, ngươi sau khi chết đến trên trời đến đưa tin, làm thần tiên." Vương Hạo cười nói. "A." Điển Vi kinh hãi, đại xuất ngoài ý liệu. "Tiểu nhân Điển Vi, khấu tạ tiên nhân đại ân." Điển Vi đầu ông ông tắc hưởng, suýt nữa sắp điên. Tào Tháo thấy thế, càng là hai mắt đỏ lên, "Thần tiên a, bao nhiêu đế vương tha thiết ước mơ sự tình, lại bị Điển Vi cái này mãng phu cho đụng đại vận." "Tiên nhân, kia tiểu nhân?" Tào Tháo hỏi. "Ngươi không có tiên duyên, không thành tiên được." Vương Hạo lắc đầu nói. Tào Tháo thở dài một tiếng, nhìn xem Điển Vi, càng là háo ước. "Tiên nhân, ta chúa công muốn thành tiên, ta có thể đem cơ hội này tặng cho chúa công sao?" Điển Vi nhìn ra Tào Tháo ý đồ, hỏi. "Không cần nhiều lời, số ngày có định." Vương Hạo nói. "Tốt, tốt đi." Điển Vi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nội tâm vẫn như cũ kích động. "Tốt, nên lời nhắn nhủ cũng bàn giao, ta lúc này đi, Tào Tháo, nhiều làm việc thiện sự tình, Hoa Đà lao tiên sinh, hữu duyên gặp lại." Vương Hạo nói, Giá Vân mang theo người nhà họ Chân rời đi bên trong núi, đi về phía Nam Dương đi. "Cùng tiễn tiên nhân." Tào Tháo Hoa Đà bọn người cung tiễn. "Ai, đáng tiếc, nếu là đối Chân nhà tiểu thư không có ham chi tâm, nói không chừng ta cũng có thể thành tiên a." Tào Tháo cảm thán nói. "Tiên nhân không phải nói 100 năm sau còn có thể gặp lại sao? Đến lúc đó phụ thân có thể lại cầu tới một cầu." Tào Thực nói. "Ngươi cái cầu vật, liền ngươi có nhiều việc, nếu không phải ngươi nói cái gì Chân gia có cái tiểu tỷ tỷ, lão phu có thể tâm động. Sau khi trở về mình bế môn hối lỗi một năm." Tào Tháo cả giận nói. Là, Hải Nhi biết sai." Tào Thực sợ hãi nói. Tào Tháo ngờ bực vô căn cứ tâm nặng, dù thích Tào Thực, cũng biết Tào Thực đắc tội Vương Hạo, sau khi trở về không còn yêu thương. Ngược lại bắt đầu bồi dưỡng Tào Phi, là vì Ngụy Văn Đế, đây là nói sau không để cập tới. Về phần Tiêu Xúc, Tào Tháo cũng không có mang đi, mà là đem nó đánh vào Viên Thiệu nội bộ, về sau trợ lực không thiểu. Vương Hạo mang theo người nhà họ Chân đến Gia Cát Lượng nhà tranh bên ngoài, Gia Cát Lượng cũng không ở nhà, đại sư Minh Phẩm Bệnh lại là một chút nhận ra Vương Hạo, đi đại lễ, một trận ân cần. Vương Hạo vẫn chưa tại Nằm Long Cương dừng lại lâu, bàn giao phẩm định thu xếp tốt Chân Giật toàn ra về sau, liền dẫn Chân Mật Ngũ tỷ bội hướng tiên đình đi. Lúc chia tay thời khắc, Vương Hạo lặng lẽ nói cho Chân Bay, đại sư này Minh Phẩm Định chính là hắn về sau phụ thân. Chân Mật bốn người tỷ tỷ chưa được chứng kiến thần tiên thủ đoạn, dọa cho phát sợ, cũng may Chân Mật ở bên, lúc này mới yên tâm không ít. Sáu người đến tiên đình về sau, giao chỉ vì đó an bài chỗ ở, Vương Hạo một đường làm bạn, vì đó chỉ điểm. Chân Mật tỷ muội thấy trên trời phong quang một phái tốt, cũng là cao hứng, lại gặp giao chỉ bọn người tiền tiên mỹ mạo, thái độ lại cực kỳ khách khí hữu hảo, cũng yên lòng. Một canh giờ sau, Điển Vi ở nhân gian chiến tử, đến tiên đình bảo đến, đưa về Lý Tịnh Tiên Phong cự linh thần Hồ Thăng bộ hạ, Hồ Thăng Điển Vi hai người mới quen đã thân. Thời gian ung dung mà qua, trên trời lại qua hai ngày, hạ giới đã là công nguyên năm 199, Vương Hạo hướng lưu sông của đi, lúc này, Tôn Tiên trưởng tử Tôn Sách vừa đánh hạ hoàn thành không lâu. Trong lúc đó, hệ thống thời gian đầy đủ, Vương Hạo ngược lại không có vội vã đẩy ngã Chân Mật tỉ muội, giờ phút này hệ thống thừa hơn thời gian 40 ngày. Vương Hạo đến hạ giới về sau, chậm rãi đi đến một chỗ phủ đệ, bên trên khắc tiểu phủ hai chữ. Giờ phút này, ngoài cửa đã đứng bốn người, mặc nhẹ nhàng, tuổi tác đều có lớn nhỏ, lại tất cả đều bên hông phối kiếm, nghĩ đến là người mang võ nghệ. Lớn tuổi nhất, 20 có năm, dáng dấp vẫn còn không có trở ngại, chỉ là trong thần sắc lộ ra điểm lệ khí, nhìn qua cũng giống là bốn người đứng đầu, chính là Tôn Sách. Niên kỷ cùng Tôn Sách tương tự bị kia, lại là cái thanh niên tài tuấn, tướng mạo ngược lại là tuấn mỹ, tiêu sái lỗi lạc, chính là Chu Du. Niên kỷ hơi nhỏ vị kia bất quá 17, 18 tuổi, dung nhan ngược lại là cùng Tôn Sách có mấy phần giống nhau, chỉ là sụ mặt, nghiêm túc thật trọng, nhìn qua trầm mặc ít nói. Niên kỷ nhất tiểu người kia, 15, 16 tuổi, nhìn như mềm mại, khí khái anh hùng hùng hực, lại là cái nam giả nữ trang, chính là Tôn Sách Tôn Quyền Chi muội Tôn Thượng Hương. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điệp tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 373, Tôn Thượng Hương P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vương Hạo đến tiểu chức phủ, chỉ là đơn giản nhìn Tôn Sách bốn người một chút liền không còn nhiều chú ý, đang muốn đẩy cửa vào. "Ngươi là ai, quang thiên hóa ngày, sao dám tự xông vào nhà dân?" Tôn Sách quát. Bốn ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía Vương Hạo. Vương Hạo quay đầu, một quét qua, Tôn Sách giật mình, Chu Du kinh ngạc, Tôn Quyền suy nghĩ, Tôn Thượng Hương nháy linh động hai mắt. "Đây là nhà ta, sao là lén xông vào nói chuyện?" Vương Hạo hỏi. "Đây là nhà ngươi?" Tôn Sách kinh hô. thế nào, có gì không ổn sao? Vương Hạo hỏi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tại hạ Tôn Sách, Tố Vấn Kiều Lao tiên sinh có định quốc an bang chi tài, nhiều lần bái phỏng, vô duyên nhìn thấy, còn xin tiểu huynh đệ có thể mang cái đường. Tôn Sách nói. Vương Hạo nghe vậy, trong lòng buồn cười, cái gì bái phỏng tiểu lao tiên sinh, rõ ràng là bởi vì đại kiểu tiểu mỹ danh bên ngoài, đến đây lập diễm. Vào đi. Vương Hạo nói, đẩy cửa vào. Tôn Sách đại hỉ, theo sát trên đó, Chu Du Tôn Quyền Tôn Thượng Hương cũng nối đuôi nhau mà vào. Xin hỏi tiểu huynh đệ là kiểu lao tiên sinh người nào? Tôn Sách hỏi. Vương Hạo đang muốn nói chuyện, chỉ nghe phải tiếng xé gió vang đến, trong viện một bạch bảo nam tử ngay tại diễn luyện thương pháp. Chỉ gặp hắn chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy thương du lịch lòng, đầu thương sáng như bạc, hàn thương cuộn cuộn, khí lưu hỗn loạn. Tốt. Chu Du bọn người thấy thế, vỗ tay tán dương. Bạch bảo nam tử thấy có người tới thăm, thu thương ngừng thế, nhìn về phía mọi người. Các ngươi là ai? Chưa thông báo làm sao lén xông vào sư phụ ta trạch viện? Bạch bảo nam tử hỏi. Tôn Sách mấy người nghe vậy, liền nhìn về phía Vương Hạo. Gọi sư phụ ngươi ra thấy ta. Vương Hạo cười nói. Tôn Sách mấy người nghe vậy, lập tức cảm giác không tốt, ám đạo bị tiểu tử này lừa gạt. Vị đại ca này mời, xin hỏi tôn tính đại danh, bất tài Tôn Sách. Trước đó đã ở bên ngoài phủ xưng tên báo họ, ngay tại cùng tin, mới vừa nghe người này nói nơi đây là nhà hắn, lúc này mới ngộ nhập. Tôn Sách nói, ta chính là Triệu Tử Long là vậy, các ngươi đã có thông báo, đứng một bên đi. Triệu Vân nói, lúc này mới nhìn về phía Vương Hạo. Cái này bạch bào nam nhân chính là từ công tôn toàn chỗ vi huynh đội về Triệu Tăng mà quay về Triệu Vân, không để ý tới chiến sự đã có 7 năm. Ngươi tiểu tử này, sư phụ đại nhân gì cùng cao nhân, há có thể ngươi nói gặp liền gặp. Còn dám nói đây là nhà ngươi, nói năng bậy bạn, nhìn thương. Triệu Vân nói, một thương nô ra, hướng Vương Hạo đâm tới. Chấm đã. Đúng lúc này, Tôn Quyền Tôn Thượng Hương hai người đồng thời lên tiếng. Tôn Quyền Tôn Thượng Hương hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhị ca, ngươi nói trước đi. Tôn Thượng Hương nói. Tôn Quyền nhẹ gật đầu. Vị này đại huynh đệ, ta nhìn hắn nghi đồng hồ đường đường, không giống nói dối người, hay là cùng tiểu lao gia tử đến lại làm định đoạt cho thỏa đáng. Tôn Quyền nói. Giống hay không nói dối ta không biết, nhưng là ta thở nhỏ tại cái này bên trong trường thành, đi theo sư phụ học nghệ, chưa bao giờ thấy qua hắn. Huống chi, hắn dám như thế không tuân theo thầy ta, há có bỏ qua đạo lý. Ngươi phải vì hắn nói chuyện, cũng đưa ngươi một thương vanh ra ngoài. Triệu Vân đem trường thương hướng trên mặt đất một chú, lập tức mặt đất run run lay động. Tôn Quyền thấy không quên nổi, cũng không nói thêm lời, bắt đầu trầm mặc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tôn Sách Chu Du hai người đối mặt, tựa hồ phát hiện tinh binh lương tướng chi tài, nhìn xem Triệu Vân, âm thầm gật đầu. Nếu có thể đem người này thu nhập dưới trướng, Giang Đông lại muốn nhiều một viên manh tướng. Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm Triệu Vân, vừa đi vừa về nhìn mấy lần. Ngươi người này, không hiểu người đến đều là khách đạo lý sao? Các ngươi nhiều lần cự vinh trưởng ta tại ngoài cửa, để chúng ta không chạy mấy lần, vừa vặn ta ngứa nghề, để cho ta tới lanh giáo một chút. Tôn Thượng Hương nói, từ bên hông xuất ra song thứ binh khí tới. Tốt, vừa vặn để ngươi thử một chút ta tự sáng tạo thất thám rắn bản thương uy lực. Triệu Vân nói, nâng thương liền gai. Chỉ thấy rồng cuộn tại dã, thế mạnh như núi, thương hoa điểm điểm, manh rắn xuất động, uy lực đáng sợ. Tôn Thượng Hương tay cầm song thứ, ưu nhã nhảy múa. Chỉ thấy mây vì nghe thường động, đâm làm trong lòng bàn tay múa, một mạch mà thành, liên miên bất tuyệt, nhanh chóng mẫn mau lẹ, tính nhã linh xảo, biến hóa vô tận. Hai người một trận giao phong, Triệu Vân dù lực lớn như núi, hoành tạo thiên quân, lại ngay cả Tôn Thượng Hương và áo cũng không thể dính vào. Thời khắc này Triệu Vân còn chưa đi theo Lưu Bị, cũng không tập được thần thường chi thuật, hữu lực hữu chiêu, nhưng không được tinh túy. Ngươi là ai, lại có như vậy võ nghệ? Triệu Vân cả kinh nói. Ta chính là Giang Đông Tôn Thượng Hương là. Tôn Thượng Hương nói, một cái lao nhanh, người nhẹ như yến, trượt đến Triệu Vân phía sau, khuỷu tay ở giữa dùng sức, đem Triệu Vân đánh cho một cái lảo đảo. Lợi hại lợi hại, 7 năm không xuất thế, bên ngoài đều có như vậy cao nhân, xem ra còn phải lại cùng sư phụ nhiều học mấy năm. Triệu Vân nói, trông thì ngon mà không dùng được, không có tí sức lực nào. Tôn Thượng Hương lại không đáp lời, khẽ hừ một tiếng, về Tôn Quyền mấy người bên cạnh. Triệu Vân nghe vậy, hơi có vẻ quân sắc. Đã các ngươi đều tiến đến, liền đi theo ta đi bẩm báo sư phụ. Triệu Vân nói, dẫn Tôn Quyền mấy người hướng phòng đi. Đi vài bước về sau, Triệu Vân quay đầu nhìn một cái, thấy Vương Hạo cũng cùng đi theo, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Ngươi làm sao còn theo tới rồi? Thật không thất thời, còn không đi ra. Triệu Vân quát. Đây là nhà ta, ta làm sao không thể tới? Vương Hạo cười nói. Ngươi còn tới kinh rồi. Triệu Vân nói, nhìn chằm chằm Vương Hạo. Người này đã chạy tới nhà người khác, không phải nói là nhà mình, ta nói tuyến báo bên trong làm sao chưa nói đến đây người, nguyên lai là cái nữa ra. Tôn Sách thấp giọng cười nói. Ừm. Chu Du gật đầu ứng đối. Tôn Quyền nhìn xem Vương Hạo, nhìn nó bộ dáng, cảm thấy không giống nói lung tung, cũng không nhiều lời. Tôn Thượng Hương cũng không nhìn nhiều, Vương Hạo mặc dù tuấn mỹ, nàng đối nam nhân cũng không có gì hứng thú. Tiểu tử, nhìn ngươi là nhận lầm cửa, nhanh lên rời đi, ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Triệu Vân thua ở Tôn Thượng Hương thủ hạ, tâm lý bao nhiêu ổ lấy khí. Ta nói, cái này bên trong là nhà ta, ngươi làm sao không tin, còn muốn đuổi ta đi. Vương Hạo nhìn chằm chằm Triệu Vân, nói, để mấy vị chết cười, ta cái này liền xách hắn ra ngoài. Triệu Vân cười nói, đưa tay liền đi xách Vương Hạo. Làm càn, ngươi cũng dám động tay động chân với ta. Vương Hạo nói, một tay hất lên, đem Triệu Vân vung cái lảo đảo, quẳng xuống đất. Ngươi còn dám động thủ. Triệu Vân giận dữ, bò sắp nổi đến, cầm thương liền gai. Vương Hạo không trốn không né, đưa tay bắt được, lại là kéo một phát, đem Triệu Vân kéo cái té ngã, quẳng xuống đất, bị đau không thôi. lại đến chứ? Vương Hạo hỏi.
Chờ lấy, ngươi chờ, ta đi gọi sư phụ.
Triệu Vân cả giận nói, đứng lên chạy. Tôn Sách mấy người thấy thế, vô không kinh hãi, người này có thể một chút liền đem trong lòng bọn họ lương tướng đánh bại, liền ngay cả Tôn Thượng Hương cũng tới về dò xét Vương Hạo. Không nhìn ra, ngươi cũng có võ nghệ mang theo. Sớm biết như thế, cũng khỏi phải ta xuất thủ thay ngươi giải vây, thế nào, chúng ta so tay một chút.
Tôn Thượng Hương hỏi.
Khỏi phải đi. Vương Hạo cười nói.
Đến mà đến nha, nhìn ngươi xuất thủ thủy ý, bản lĩnh còn tại Triệu Vân phía trên, ta liền thích cùng cao thủ so chiêu.
Tôn Thượng Hương nói, song thứ nơi tay, đã hướng Vương Hạo công tới. Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, chỉ tay một cái, lại là một điểm, liền nhẹ nhõm chiếm Tôn Thượng Hương trong tay song thứ.
Ngươi, ngươi đây là cái gì con đường?
Tôn Thượng Hương đối với mình võ nghệ hiểu rất rõ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dễ dàng như thế đoạt nàng binh khí, không khỏi kinh hãi nói.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 374, đại kiều tiểu kiều T.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, cái này gọi cầm nã chỉ, muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi.
Vương Hạo cười nói.
Học, học, ta muốn học.
Tôn Thượng Hương cao hứng nói.
Tôn Sách, Chu Du, Tôn Quyền ba người thấy Vương Hạo nhẹ nhõm đánh bại Triệu Vân, lại nhẹ nhõm chiếm Tôn Thượng Hương binh khí, vô bất đại kinh.
Triệu Vân võ nghệ bọn hắn không hiểu rõ, nhưng Tôn Thượng Hương thở nhỏ tập võ, càng nổi tiếng sư chỉ điểm, Giang Đông có thể có hôm nay chi thế, có một nửa công lao muốn quy về Tôn Thượng Hương cùng với bộ hạ trăm người thị nữ thần cung đội.
Hôm nay chuyến đi này không tệ à, như có thể thuyết phục người này cùng Triệu Vân hiệu lực ta Giang Đông, đại sự có thể thành a.
Tôn Sách thấp giọng nói.
Không sai, chúa công lưu tính sâu xa, liền sợ người này kỹ cao lòng dạ cũng cao, bình thường đồ vật đả động không được.
Chu Du thấp giọng nói.
Ta đã có chủ ý.
Tôn Sách cười nói.
Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi.
Xin hỏi tiểu huynh đệ cao tính đại danh.
Tôn Sách nói.
Vương Hạo.
Vương Hạo nói.
Tôn Sách một trận suy nghĩ, vẫn chưa nghe qua.
Xin hỏi công tử đến tiểu phủ, thế nhưng là có gì muốn làm?
Tôn Sách hỏi.
Tiểu nhà tiểu thư.
Vương Hạo cười nói.
Tôn Sách, Chu Du hai người nghe vậy, như lâm đại địch.
Vương huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ bội phục.
Liền không sợ cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta ở xa Giang Đông đã nghe phải tiểu ra hai vị tiểu thư mỹ mạo thiên tiên, tính tình ôn hòa, chi thư đặt lễ. Ta tự mình dẫn 200.000 đại quân công phá hoàn thành, liền vì mộ danh mà đến, tiểu nhà tiểu thư Tôn Mỗ tình thế bắt buộc. Bất quá chuyến này cũng không để Vương huynh đệ đi không được gì chính là, Hương Nhi, đem châm bạc cầm xuống.
Tôn Sách nói.
Làm gì nha?
Tôn Thượng Hương không vui nói.
Nghe huynh lời nói, lấy xuống.
Tôn Sách nói.
Tốt ta.
Tôn Thượng Hương nói, lúc này mới không vui lòng cầm xuống châm bạc, lập tức, tóc dài thẳng xuống dưới, yểu điệu thục nữ.
Đây là xá muội còn hương, công tử nhưng có thể vào mắt.
Tôn Sách cười nói.
Ngươi đây là ý gì?
Vương Hạo cười nói.
Như Vương huynh đệ không chê, ta nguyện đem xá muội gả cho ngươi.
Bất quá, điều kiện tiên quyết là Vương huynh đệ không được lại cho ta tranh đoạt kiểu nhà tiểu thư, còn muốn theo ta về Giang Đông, vì ta công thành đoạt đất, như thế nào?
Tôn Sách nói.
Huynh trưởng, ngươi nói gì vậy? Ta không thích hắn.
Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm Vương Hạo, nổi giận nói.
Quốc gia đại sự, há lại cho ngươi ý nguyện?
Tôn Sách cả giận nói.
Tôn Thượng Hương nghe vậy, hừ một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Hạo một chút.
Vương huynh đệ, thế nào a?
Xá muội tư sắc không kém, thuộc về nhất lưu, mà lại đợi khuê các bên trong, đang muốn vì đó tìm một tên như ý lang quân.
Tôn Sách cười nói.
Tôn Sách chủ ý này không thể bảo là không tinh, đã tuyệt Vương Hạo đối kiểu nhà tiểu thư trí tâm, lại có thể lấy về mình dùng.
Tôn tiểu thư tư sắc hơn người, tính cách cũng rất hợp tâm ta ý, bất quá ta lại là không thể đáp ứng. Tiểu ra hai vị tiểu thư ta cũng là tình thế bắt buộc.
Vương Hạo cười nói.
Tôn Sách nghe vậy, trong lòng giận không kềm được.
Tôn Thượng Hương thấy Vương Hạo không có đáp ứng, trong lòng yên tâm không ít, ẩn ẩn cũng có chút nộ khí, nàng ngược lại muốn xem kêu tiểu nhà tiểu thư như thế nào tư sắc, còn có thể kém các nàng không thành.
Vương huynh đệ không lại suy nghĩ một chút.
Tôn Sách hỏi.
Khỏi phải.
Vương Hạo cười nói.
Hừ.
Tôn Sách nặng hừ một tiếng.
Đúng lúc này, một tiếng lớn khiếu chuyển đến.
Người nào tại ta tiểu phủ Dương Oai, còn dám đả thương đồ nhi ta?
Hét lớn một tiếng, trung khí mười phần, một lao nhân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống.
Lập tức, thần hồn nát thần tính, đuôi đất phi dương.
Là Kiều Quốc lão.
Quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, thật có phi thiên độn địa chi thuật.
Tôn Sách hoảng sợ nói, ngay cả đội không lưng hành lễ.
Tại hạ Tôn Ba phủ, Chu Công Cẩn, Tôn Trọng Nhu, gặp qua tiểu lão gia.
Tôn Sách, Chu Du, Tôn Quyền ba người đi lễ nói.
Ừm.
Tiểu Quốc lão nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Tôn Thượng Hương cùng Vương Hạo.
Nhìn thấy Tôn Thượng Hương thời điểm, Tiểu Quốc lão hơi kinh hãi, thế gian này lại có cùng nữ nhi mỹ mạo sản sản nho người.
Tuy là kinh ngạc, Tiểu Quốc lão cũng chưa nhìn nhiều, quay đầu hướng Vương Hạo nhìn lại.
Cái này xem xét, lại là một mặt chấn kinh.
Thiên đế, ngài đến rồi.
Tiểu Quốc lão kêu to, sửa sang lại vạt áo, quỳ xuống đất mà bái.
Không tệ lắm, ngươi cái này tháng ngày trôi qua dễ chịu, lúc nào đổi tên?
Vương Hạo hỏi.
Quỳ tại người trước mắt này không là người khác, chính là Ban Chiêu bá phụ Ban Tự.
Thiên đế cho bẩm, thần đã sống 150 tuổi, bị tiêu hộ tịch, lúc này mới đổi tên đổi họ.
Ban Tự nói.
Tôn Sách bọn người thấy Ban Tự hướng Vương Hạo đi quỳ lễ, nhao nhao kinh hãi, suy đoán lên Vương Hạo lai lịch, làm thế nào cũng nghĩ không thông.
Ngay vào lúc này, Triệu Vân cũng mang theo Đại Kiều tiểu kiều đến. Hai vị sư tỷ, đợi lát nữa các ngươi nhất định phải ra tay giúp ta giáo huấn cái tiểu tử thối kia, hắn dám quan ta, còn nói cái này bên trong là nhà của hắn, càng là đối với sư phụ bất kính. Triệu Vân thanh âm truyền đến. Triệu Vân bên người còn đi theo hai cái như thiên tiên nữ tử, mặc bạch tỷ lệ, khoác lụa mỏng, chậm rãi mà đến. Đại Kiều người năm phương 20 hơn, tiểu kiều người năm phương 18. Tôn Sách Chu Du thấy nhị tiểu, trợn mắt hốt mồm. Tôn Quyền cũng là sợ hai thán phục liên tục, Tôn Thượng Hương càng là lòng tràn đầy vui vẻ, hai mắt sáng lên. Chuyện luôn quả thật không giả. Tôn Sách Hoàng sợ nói. Đúng vậy a, nếu có thể cưới về đến nhà, há không chuyện tốt, vạn cổ lưu truyền. Chu Du cũng phụ hòa nói. Sư phụ, ngài làm sao quỳ xuống? Có phải là tiểu tử này khi dễ ngài? Triệu Vân trông thấy ban tự quỳ xuống, giận quát một tiếng, Sách Thương hướng giết tới đây. Hồ nháo. Ban tự nói, tay áo hất lên, đem Triệu Vân quăng bay ra đi, ngã tại góc tường. Sư phụ, ngài đánh ta làm gì? Triệu Vân hô lớn. Được rồi, đứng lên đi, như thế lớn số tuổi, đừng để người chế giễu. Vương Hạo cười nói. Vâng, đa tạ thiên đế. Ban tự nói, đứng lên. Đại Kiều tiểu Kiều đi tới, tựa hồ gặp qua Vương Hạo, thi cái lễ. Tiểu nữ tử Kiều An, tiểu nữ tử Kiều Lăng, gặp qua thiên đế bệ hạ. Nhị Kiều hành lễ nói. Miễn lễ. Vương Hạo cười nói. Thiên đế bệ hạ. Tôn Sách đám người nhất thời một trận suy nghĩ, đây là cái kia Đường Chư Hầu, làm sao chưa từng nghe qua? Cái gì? Hắn chính là sư phụ ngài đề cập qua thiên đế. Triệu Vân cả kinh kêu lên. Nghiệt đồ, ngươi thật sự là to gan lớn mật, va chạm thiên đế nên vĩnh thế không được siêu sinh, còn không qua đây dập đầu nhận lầm. Ban tự quát. Vâng vâng vâng. Triệu Vân lộn nhào chạy đến Vương Hạo trước người, dập đầu nhận lầm. Không biết là thiên đế giá lâm, Tử Long nhục nhãn phàm thai, chưa thể nhận biết đại giá, mời thiên đế thứ tội. Triệu Vân nhận sai nói. Ta vừa mới nói cái này bên trong là nhà ta, ngươi thừa nhận sao? Vương Hạo hỏi. Thừa nhận, cái này bên trong chính là thiên đế nhà, là tiểu nhân lỗ mãng. Triệu Vân nói. Đứng lên đi, ta cũng không chấp nhận với ngươi. Vương Hạo cười nói. Đa tạ thiên đế, đa tạ thiên đế. Triệu Vân nói, cái này mới đứng dậy, trốn ở ban tự sau lưng, sợ Vương Hạo lại truy cứu mạo phạm chi tội. Hôm nay hạ giới, chắc hẳn ngươi cũng biết ta ý đồ đến rồi. Vương Hạo hỏi. Vâng, thần trăm năm trước phải An Lăng công chúa phụ thân An Lăng thần sông tương trợ, đặc biệt vì tiểu nữ lấy tên Tiểu An, Tiểu Lăng, liền cùng thiên đế hạ giới hái. Ban tự nói. Không sai, ngươi lưu tâm, cũng cùng ta cùng đi đi. Vương Hạo cười nói. Đa tạ thiên đế. Ban tự kích động nói, 100 năm khổ công, rốt cục có thể thành tiên. Chậm rãi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao các ngươi nói, ta một câu cũng nghe không rõ. Tôn Sách hô. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 375, mất cả trí lẫn trạng kê. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ban tự nghe vậy, lúc này mới nhìn chằm chằm Tôn Sách, thấy nó cùng Vương Hạo cắt chạm một phương, biết không phải là một đường. Bọn hắn là? Ban tự nhìn qua Vương Hạo, mở miệng hỏi. Nói là Giang Đông bên kia, không có gì giao tình. Vương Hạo cười nói. Tôn Sách nghe vậy, chừng Vương Hạo một chút, lúc này mới lên tiếng. Tiểu Cốc lão, tại hạ Tôn Ba Phủ, ngửa mộ lao ra uy danh đã lâu. Những ngày này ta cũng bái phòng nhiều lần, hôm nay ta cũng vì tiểu thư mà đến, mời lao ra cho cái cơ hội. Tôn Sách nói. Cơ hội? Cơ hội gì? Tiểu nữ đã lấy chồng, các ngươi trở về đi. Ban tự một nói từ chối nói. Ngươi, các ngươi, ta đánh hạ hoàn thành, thử thương mấy chục ngàn bộ đội con em, liền vì tiểu thư mà tới. Ngươi gọi ta tay không mà quay về, cái này là đạo lý gì? Tôn Sách giận dữ. Đồ hỗn trướng, ngươi ham sắc đẹp vì lợi ích một người, vọng động đao binh, còn có mặt mũi nói. Ban tự cả giận nói, một trưởng đem Tôn Sách đánh cho thổ huyết không thôi. Ngươi làm gì? Chu Du Tôn Quyền giận dữ, rút kiếm tương hướng. Tôn Thượng Hương cũng không lo được nhìn đại kiều tiểu kiều, xuất ra bên hông tiểu đao bảo vệ Tôn Sách. Thế nào, các ngươi muốn động thủ sao? Không có vì dân trừ hại đòi mạng hắn cũng không tệ, còn không đi. Ban tự quát. Đi, chúng ta đi. Tôn Sách biết hôm nay muốn không công mà lui, kêu khóc nói. Lập tức, Chu Du Tôn Quyền bị Tôn Sách đi ra ngoài. Muội muội, còn không đi. Tôn Quyền hô. Đến. Tôn Thượng Hương lưu luyến không rời nhìn xem nhị tiểu, bước chân chậm chuyển. Tôn Sách thấy thế, càng là khí nổi trận lôi đình. Còn không đi. Tôn Sách hô lớn. Đến. Tôn Thượng Hương đáp lại nói, lúc này mới lưu luyến không rời đi ra ngoài. Tôn Thượng Hương, ngươi cứ như vậy đi rồi. Còn có học hay không cầm nã chỉ rồi? Vương Hạo xa xa hỏi một chút. Học a, ngươi còn có thể dạy ta sao? Tôn Thượng Hương hỏi. Quân vô hy ngôn, thuyết giáo ngươi liền dạy ngươi. Vương Hạo cười nói. Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm nhị tiểu nhìn, thực tế không nỡ. Đại ca, nhị ca, công cần đại nhân, đợi ta học võ nghệ, trở lại đền đáp Giang Đông. Tôn Thượng Hương nói, bay tựa như chạy đến nhị tiểu bên người, Tôn Sách mấy người căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Vậy chúng ta đi. Vương Hạo hỏi. Đi. Ban tự cười nói. Mấy người chính muốn rời khỏi thời điểm, Triệu Vân hô một tiếng. Sư phụ, các ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Triệu Vân hỏi. Ban tự nhìn về phía Vương Hạo. Thiên đế, đồ nhi này của ta. Ban tự hỏi. Người này không có tiên duyên, không thể thành tiên, nể mặt ngươi liền thưởng hắn ít đồ đi. Vương Hạo cười nói, xuất ra đại đạo bút phát hỏa một thanh trường thương, ném tới, lại viết kế tiếp thương chữ đánh vào Triệu Vân thân thể. Đây là tiên thuật, hảo hảo lĩnh ngộ, ngày khác có thể địch 1 triệu đại quân, học thành sau Tào Tháo lưu bị ngươi nhưng tùy ý tuyển một người, vì đó hiệu lực. Vương Hạo cười nói, Giá Vân mang theo ban tự nhị tiểu Tôn Thượng Hương hướng bầu trời. Cái này là thế nào rồi? Ta làm sao bay lên rồi? Tôn Thượng Hương kêu lên sợ hãi. Quên nói cho ngươi, chúng ta là thần tiên. Vương Hạo cười nói, a, thần tiên, vậy ngươi muốn mang ta đi đây? Tôn Thượng Hương hoảng sợ nói, thần tiên nha, tự nhiên là đi trên trời. Vương Hạo cười nói, trời, trên trời. Tôn Thượng Hương thì thầm lẩm bẩm, thiên đế, sư phụ, sư tỷ, lên đường bình an. Triệu Vân lạc mịch nhìn lên trên trời, la lớn, đây là tình huống như thế nào? Tôn Sách thấy Vương Hạo một đoàn người đằng vân giá vũ đi, không khỏi hoảng hốt. Bọn hắn nói bọn hắn là thần tiên, cái này, điều này có thể sao? Chu Du buồn bực nói, nghĩ không ra hôm nay còn có thể nhìn thấy thần tiên, thật sự là tam sinh hữu hạnh à? Đáng tiếc, Thương Nhi cũng cùng bọn hắn đi. Tôn Quyền thấp giọng nói. Tôn Sách nghe vậy, càng là tâm hỏa công tâm, lại nôn mấy ngụm máu tới. Ai, Thất Sách à, hôm nay thật sự là mất cả trí lẫn chạy à? Tiểu nhà tiểu thư không tới tay, ngay cả muội tử cũng bị kia tiểu tử mặt chạy à? Tôn Sách đều dên nói, đại ca không cần lo lắng, Thương Nhi thành tiên, ta Tôn gia cũng có thần tiên, về sau nhất định có thể vạn sự thuận gió. Tôn Quyền an ủi, chỉ hy vọng như thế đi. Tôn Sách than thở, nhìn về phía Triệu Vân. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tôn Sách nói. Ừm. Tôn Quyền Chu Du vịn Tôn Sách đi đến Triệu Vân bên người. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Vân cả kinh nói. Triệu Minh, ngươi nhìn, em gái ta cũng cùng kia cái gì thiên đế bệ hạ đi, sư phụ ngươi lại với hắn là người một nhà, chúng ta cũng coi như nửa cái người một nhà. Ngươi có thể hay không cùng ta trở về, hiệu lực ta giang đông đại nghiệp đâu? Tôn Sách hỏi. Thật có lỗi, ta không thể đi với các ngươi, ta muốn đi đầu quân Lưu Hoàng Thúc. Triệu Vân nói. Lưu Bị. Hắn hiện tại không có chỗ ở cố định, ngươi đi theo hắn có thể có cái gì ngày sống dễ chịu, không bằng cùng ta trở về, ta cũng vì ngươi nói lên một môn nhập tức. Tôn Sách kế tiếp theo lôi kéo nói, không cần nhiều lời, thiên đế bệ hạ để ta đi tìm Lưu Miên Đức, ta không thể đi với các ngươi. Ba vị mời trở về đi, ta cũng muốn rời khỏi nơi đây. Triệu Vân nói. Tôn Sách nghe vậy, biết nói không lại, đành phải thở dài một tiếng, hướng phía trước đi vài bước, liền quay đầu muốn hỏi. Lại nói, hai vị tiểu thư niên kỷ không lớn hơn ngươi, ngươi vì cái gì gọi bọn nàng sư tỷ? Tôn Sách hỏi. Hai vị sư tỷ là thần tiên. Triệu Vân nói, thần tiên, lại là thần tiên. Ai, đi thôi, hôm nay thật sự là mất cả trí lẫn trải, sớm biết liền không đến. Tôn Sách gật gù đáp ý, rời đi. Đối với Tôn Sách thất lễ, Vương Hạo vẫn chưa truy cứu, bất quá, Lao Thiên gia cũng không thể nhìn được. Năm sau tháng 4, Tôn Sách tại Đan Đồ núi một lần đi săn bên trong cùng Hàn làm binh mã lên xung đột, bị người một tiễn bắn trúng hai gò má mà chết, Giang Đông đại quyền rơi vào Tôn Quyền trong tay. Về phần Triệu Vân, học được Vương Hạo 3.000 đại đạo chi thương thuật, lại được thần binh tương trợ. Tại Bắc nhìn sườn núi dài sườn dốc danh tiếng vang xa, nó vũ lực tại trong trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp càng là như lấy đồ trong túi. Lại nói Vương Hạo mang theo ban tự nhị tiểu Tôn Thượng Hương bọn người đến tiên đỉnh, Vương Hạo đầu tiên là để ban tự đi Bắc Thiên môn chân võ đạo nhân chỗ đưa tin, học tập tiên thuật, sau đó lại đem tam nữ đưa vào Thiên Phi điện. Giao chỉ đương nhiên vì ba người an bài chỗ ở, truyền thụ tiên pháp. Trên trời thời gian vui vẻ hòa thuận, chưa phát giác ở giữa lại qua chín trời, Vương Hạo cũng lần lượt đẩy ngã nhị tiểu cùng chân mật tỉ muội, vì hệ thống gia tăng tháng 1 năm 40 ngày thời gian, nhiệm vụ tiến độ 63/365. Hệ thống thừa hơn thời gian 17 một ngày. Một ngày này, hạ giới chính vào công nguyên năm 208 xuân, Vương Hạo đang muốn hạ giới đi nằm lòng cương thời điểm, Vân Tiêu bỏ cạp nhỏ giao chỉ mấy người tìm tới Vương Hạo. Ba người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn Vương Hạo rất là kỳ quái. Có chuyện gì liền nói đi, giữa chúng ta còn khách khí. Vương Hạo cười nói, là như vậy, phu quân ngươi có hay không cảm thấy Tôn Thượng Hương nha đầu này rất kỳ quái? Giao chỉ hỏi, ngươi là chỉ phương diện kia? Vương Hạo hỏi, phu quân ngươi là không biết, nha đầu kia mỗi ngày hướng phòng ta chạy, lại là ôm lại là ôm. Ban đêm đuổi đều đuổi không đi, nhất định phải cùng ta cùng một chỗ ngủ, chúng ta hoài nghi nàng có phải là đối với nữ nhân có loại đặc thù tình hoài. Vân Tiêu nói, đúng vậy, nàng cũng thường xuyên động tay động chân với ta, cái khác tỉ bội cũng rất có phê bình kín đáo, lại không tốt nói rõ, phu quân ngươi nhưng phải xem thật kỹ một chút. Bò cạp nhỏ nói, được, việc này ta biết, ta đi xem một chút. Vương Hạo cười nói, hướng chiêu quân điện đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau, bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 376, đẩy ngã Tôn Thượng Hương S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Thiên Phi Điện hoàn toàn áp dụng quẩy bán quà vật vật phẩm kiến tạo, không thể phá bỡ, tổng cộng 365 cái, chiêu quân điện chính là Vương chiêu quân trô ở Vương Hạo còn chưa tới chiêu quân điện, liền nghe được một trận tỷ bà loạn đạn âm thanh truyền đến. Quân nhi, người âm luật là nhạt. Vương Hạo đẩy cửa vào, cười nói, là phu quân đến rồi. Vương Chiêu Quân cười đứng dậy đón lấy. Tôn Thượng Hương ở vài ngày như vậy, cũng biết Vương Hạo thân phận, thi lễ một cái. Vừa mới kia từ khúc là ta đạn, vừa học không lâu khó tránh khỏi lạnh nhạt, cùng Chiêu Quân tỷ tỷ không quan hệ. Tôn Thượng Hương nói, ta đoán cũng thế, vừa vặn chờ chút ta muốn hạ giới một chuyến, ngươi tiên thuật học đã có thành, cùng ta cùng đi đi. Vương Hạo cười nói, a, muốn hạ giới sao? Không muốn không muốn, trên trời tốt như vậy, lại có nhiều như vậy tiên nữ tỷ tỷ, ta mới không quay về đâu. Tôn Thượng Hương kêu lên. Khó mà làm được, lại nói ngươi những ngày này tổng hướng thiên phi điện chạy, có chút không tốt ta. Vương Hạo nói. Có cái gì không tốt nha, ta lại không phải nam nhân, cũng không thể đối với các nàng làm gì. Tôn Thượng Hương nói. Kia nhưng khó mà nói chắc được, vì để phòng bắt nhất, ta phải nhìn kỹ một chút. Vương Hạo nói. Ngươi muốn nhìn cái gì? Tôn Thượng Hương hỏi. Ngươi cứ nói đi. Vương Hạo cười nói. Không được không được, ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể cho ngươi xem, bị ngươi nhìn ta còn thế nào lấy chồng. Tôn Thượng Hương nói. Vậy ta liền muốn mang ngươi hạ giới. Vương Hạo cười nói. Ta không muốn xuống dưới, ta liền muốn ở trên trời ở lại. Tôn Thượng Hương nói. Hai tuyển một. Vương Hạo nói. Tôn Thượng Hương nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng. Vậy được rồi, ngươi muốn làm sao nhìn? Tôn Thượng Hương hỏi. Các nàng tu hành không cao, nhìn không ra, ta muốn đích thân kiểm tra, nhìn xem ngươi là nam hay là nữ. Vương Hạo nói. A, còn muốn như vậy à? Tôn Thượng Hương cả kinh nói. Vương Chiêu Quân biết Vương Hạo ý nghĩ, cười cười. Phu quân, Văn Quân tỷ tỷ đàn hỏng, ta đi Văn Quân điện một chuyến. Vương Chiêu Quân cười nói. Ừm, đi thôi. Vương Hạo cười nói. Uy, Chiêu Quân tỷ tỷ, ngươi đừng đi a. Tôn Thượng Hương hô. Vương Chiêu Quân nghe vậy, cũng không để ý tới, đi càng nhanh, trong chớp mắt liền không gặp người. Thật là, các ngươi không giữ quy tắc lên băng khi dễ ta nhà. Tôn Thượng Hương nói lẩm bẩm. Tới đi, đừng chậm trễ canh giờ, ta xuống dưới còn có chuyện quan trọng. Vương Hạo nói. Tốt a. Tôn Thượng Hương vì có thể lưu tại tiên đình nhìn tiên nữ, cũng đành phải thuận theo. Y phục dần giải, linh lung thân hiện, Vương Hạo một tấc nhìn xem, nhẹ gật đầu. Hiện tại yên tâm đi. Tôn Thượng Hương thu hồi y phục, ngăn trở phong quang, rất là không khách khí nói. Yên tâm là yên tâm, chuyện trước kia liền không truy cứu, về sau ta một lần nữa cho ngươi tìm chỗ ở, ngươi cũng đừng hướng thiên phi điện chạy. Vương Hạo nói. Như vậy sao được, ta liền cái này niềm vui thú, ngươi không để cho ta tới thiên phi điện, vậy ta còn không bằng đi nhân gian đâu. Tôn Thượng Hương nói. Nhân gian cũng không có nhiều như vậy tiên nữ tỷ tỷ cho ngươi xem. Vương Hạo cười nói. Nói cũng đúng, vậy ngươi muốn thế nào mới mặc kệ ta đây? Tôn Thượng Hương hỏi. Rất đơn giản, thiên phi điện chỉ có nữ nhân ta mới có thể ở, ngươi làm nữ nhân ta về sau ngày này phi điện ngươi yêu đi đi đâu đâu, ta cũng mặc kệ ngươi. Vương Hạo cười nói. Tỷ tỷ này nhóm ngược lại là từng nói với ta, thế nhưng là ta đối nam nhân không có hứng thú à? Tôn Thượng Hương nói. Cái này không khó, ngươi đây là không có thể nghiệm nam nhân, ta lại thêm chút cho ngươi trần trị một chút, ngươi liền bình thường. Vương Hạo cười nói. Khó mà làm được, yêu thích trời sinh, ngươi không thể cho ta tước đoạt. Tôn Thượng Hương lập tức cả kinh kêu lên. Vậy ý của ngươi đâu? Vương Hạo hỏi. Làm ngươi nữ nhân cũng được, bất quá, đầu tiên nói trước, ngươi không thể lại đuổi ta đi, cũng không thể tước đoạt sở thích của ta. Tôn Thượng Hương nói. Có thể. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Vậy tới liền bây giờ đi. Tôn Thượng Hương túi đầu nói. Tới thì tới. Vương Hạo cười nói, đi tới. Không bao lâu, Long Phượng trình tượng, mây mưa hợp tâm thanh. Một khúc sướng tất, Vương Hạo nhìn xem trong ngực tiểu nhân Tôn Thượng Hương, không khỏi vui. Cảm giác như thế nào? Vương Hạo hỏi. Còn giống như không sai. Tôn Thượng Hương nói. Liền cũng không tệ làm sao. Vương Hạo cười nói, lại là một trận cuồng phong bạo vũ. Không đến, ngươi còn như vậy ta về sau đều không thích nữ nhân. Tôn Thượng Hương lập tức hét lớn. Muốn không phải liền là cái hiệu quả này. Vương Hạo cười nói, lần nữa trùng sát. Một trận kỵ binh lơi mát về sau, Tôn Thượng Hương rốt cục cầu xin tha thứ, nhìn xem Vương Hạo càng là yêu thương bốc lên. Người xấu, ngươi làm đau ta. Tôn Thượng Hương khóc hề hề nói. Tốt, không khóc, ta đã đưa ngươi tu vi tăng lên tới chuẩn thánh, về sau tại tỷ tỷ ngươi nhóm trước mặt không nên quá rêu rao, miễn cho về sau các nàng đều trốn tránh ngươi. Vương Hạo nói. Biết rồi. Tôn Thượng Hương nói, hai tay điểm treo Vương Hạo. Thời điểm không còn sớm, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, ta phải hạ giới đi một chuyến, chờ ta trở lại cho ngươi thêm tu kiến còn hương điện. Vương Hạo nói. Được rồi, ngươi đi sớm về sớm. Tôn Thượng Hương nói. Ừm, ngươi vừa tới tiên đình, có cái gì không quen tìm giao chỉ, nàng sẽ vì ngươi giải quyết. Vương Hạo nói. Được rồi. Tôn Thượng Hương nói. Vậy ta đi trước, một hồi trở về lại chơi với ngươi. Vương Hạo nói, đưa một bình khai thiên nước suối cho Tôn Thượng Hương sau hạ giới hướng nằm lòng cương đi. Vương Hạo đẩy ngã Tôn Thượng Hương về sau, hệ thống thời gian gia tăng 20 ngày, thừa hơn thời gian 19 một ngày. Nam Dương, Nam Long Cương, phong cảnh vẫn như cũ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Vương Hạo vừa hạ xuống địa, vừa vặn nhìn thấy Lưu Bị mấy người tại nhà tranh bên ngoài chờ. Thiên đế. Quan Vũ một chút nhận ra Vương Hạo, hành lễ nói: "Thần tiên." Trương Phi cũng giật ra cuống họng hô to một tiếng: "Thần tiên đại nhân." Lưu Bị một mặt ngạc nhiên, thần tiên chính là tốt, thời gian qua đi hơn 20 năm, Vương Hạo một chút cũng không thay đổi lão. Trái lại Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ mấy người, tuy có hoặc kim đan hoặc nhân tiên tu vị, từ đầu đến cuối không phải chính đồ tu hành, cũng không có linh khí cung ứng, chỉ có ý lực, cũng dần dần lao chút. Nhất là Lưu Bị việc bạc quân thân, nhìn qua giống như là cái tháng 5 năm 6 không tuổi lão đầu. Các ngươi đây là lần thứ mấy đến rồi? Vương Hạo hỏi. Đã tới qua 2 lần, Ngọa Long tiên sinh đều là không tại, đây là lần thứ 3, Ngọa Long tiên sinh chính trong phòng nghỉ ngơi, liền cùng Triệu Kiến. Lưu Bị nói. Ừm, Triệu Vân đi tìm ngươi sao? Vương Hạo hỏi. Thử Long sao? Đến, chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân phái đi giúp ta sao? Lưu Bị cả kinh nói. Ta để hắn tại Tào Tháo cùng ngươi trung nhị tuyển một, hắn hay là đi nhờ cạnh ngươi, ta kia 500 song giày có biên tốt sao? Vương Hạo hỏi. Cái này, tiên nhân thứ tội, những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, không có chỗ ở cố định, như thế nào có tâm tư? Tiên nhân nếu là nhu cầu cấp bách, Lưu Mỗ cái này liền trở về biên tới. Lưu Bị nói, được rồi, không nội sống, chứng tử cho ngươi đi. Vương Hạo nói, tôn thượng hương đã đến tay, chứng tử giữ lại cũng không có tác dụng gì, ném cho Lưu Bị. Lưu Bị bắt được chứng tử, không rõ ràng cho lắm, đem nó cất kỹ. Xin hỏi tiên nhân đến này là vì? Lưu Bị hỏi. Tìm người, thuận tiện cũng nhìn xem của mình. Vương Hạo cười nói, tiên nhân cùng Ngọa Long tiên sinh nhận biết. Lưu Bị cả kinh nói, nhận biết thật lâu. Vương Hạo nói, thì ra là thế, tiên nhân cho bẩm, dưới mắt thiên hạ đại loạn, quần hùng tắc cứ, còn xin tiên nhân khả năng giúp đỡ Lưu Mỗ nói lên một hai, để Ngọa Long tiên sinh có thể phụ tá ta Lưu Mỗ giúp đỡ hắn thất, vô cùng cảm kích. Lưu Bị nói, quỳ xuống đất mà bái, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 377, người nuôi tầm nhạc ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đứng lên đi, một hồi ta giúp ngươi nói một chút, có thể thành hay không còn phải nhìn ra cắt lượng ý nguyện cá nhân. Vương Hạo nói, đa tạ thần tiên đại nhân, mặc kệ có được hay không, Lưu Một đều khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lưu Bị nói, Quan Vũ nghe vậy, cười cười, chỉ cần tiên đế chịu mở miệng, không có không thành. Nhị ca, 20 mấy năm, khó được gặp ngươi cười, ngươi đang cười cái gì? Trương Phi hỏi, không có cười cái gì. Quan Vũ nói, kế tiếp theo sụ mặt. Trương Phi nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều. Vương Hạo mấy người tại nhà tranh bên ngoài nói chuyện, sớm đã có đồng tử đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát, đại sư Minh Phẩm Bình liền bay chạy bộ ra. Không biết thiên đế giá lâm, chưa thể biết nên, nhìn xin thứ tội. Phẩm Bình quỳ xuống đất nói, cũng không phải ngoại nhân, về sau không cần đa lễ, đứng lên đi. Vương Hạo nói, đa tạ thiên đế. Phẩm Bình cao hứng nói, hắn cùng chân mật nhị tẩu thành toàn gia, tự nhiên cùng Vương Hạo không phải cái gì ngoại nhân. Khổng Minh ở bên trong à? Vương Hạo hỏi. Tại, sư phụ vừa trở về không lâu, ngay tại nghỉ ngơi, ta cái này liền đi gọi hắn. Phẩm Bình nói, khỏi phải, để hắn ngủ một lát đi, cái này ngàn năm qua cũng là vất vả hắn. Vương Hạo nói, vâng, thiên đế. Phẩm Bình hai mắt nóng lên, nói, nghĩ thầm cái này thiên đế thật đúng là thể nghiệm và quan sát thuộc hạ a ngàn năm. Lưu Bị nghe vậy, con ngươi co rụt lại, thần tiên thế giới hắn thật không hiểu a cái kia, thần tiên đại nhân, ngài nhìn tiểu nhân có cơ hội hay không cũng sống mấy trăm ngàn năm. Lưu Bị nhỏ giọng hỏi. Quan Vũ thần sắc khẽ động, thành tiên a, hắn cũng muốn, từ khi Vương Hạo trọng chỉnh Hồng Hoang về sau, tiên giới cũng không phải ai cũng có thể đi được. Trương Phi càng là động dung. Đúng a, tiên nhân, ngài cũng giúp ta nhìn xem, ta có thể hay không làm thần tiên. Ta khí lực lớn, làm cái công việc bẩn thỉu mệt nhọc không đáng kể. Trương Phi nói. Lưu Bị không có tiên duyên, không thành tiên được. Hai người các ngươi rất có tuệ căn, sau khi chết trước từ ầm sai làm lên, vận khí tốt cũng có thể đến tiên đỉnh nhậm chức. Vương Hạo cười nói. Đa tạ thiên đế. Quan Vũ mừng lớn nói. Ầm sai, kia là cái gì? Trương Phi hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết. Vương Hạo cười nói. Trương Phi nghe vậy, không dám hỏi nhiều, Lưu Bị càng là ủ rũ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Gia Cát Lượng tỉnh lại, đồng tử đến gọi Phẩm Định. Thiên đế, ba vị, sư phụ tỉnh, mời đi theo ta. Phẩm Định cười nói. Đi thôi. Vương Hạo nói, năm người đồng hành tiến vào nhà tranh. Lại có người tới thăm sao? Gia Cát Lượng hỏi, trông thấy Vương Hạo lúc, không khỏi giật mình, dùng sức rủi rủi con mắt. Thiên đế, là ngài đến rồi. Gia Cát Lượng kinh hãi, đi đại lễ. Không cần đa lễ, xin đứng lên. Vương Hạo nói, thấy Gia Cát Lượng một mặt mỏi mệt, nghĩ đến những năm này cũng không có nhàn rỗi. Không biết thiên đế giá lâm, chưa thể biết nên, thứ tội a. Gia Cát Lượng nói, trừng Phẩm Bình một chút. Cũng không có đợi bao lâu, những năm này ngươi tại hạ giới lao khổ công cao, chờ ngươi một hồi cũng không có gì, khỏi phải trách hắn. Vương Hạo nói, không dám, là thiên đế ban sai, không dám nói mệt mỏi, mấy vị này là. Gia Cát Lượng nói, tại hạ Lưu Huyền Đức, tại hạ Quan Vân Trường, tại hạ Trương Dược Đức, gặp qua Ngọa Long tiên sinh. Lưu Quan Trương ba người đi lễ nói, các ngươi đây là. Gia Cát Lượng hỏi. Lưu Quan Trương ba người nghe vậy, liền nhìn về phía Vương Hạo. Đến mời ngươi rời núi, ngươi nếu là không bận rộn, liền giúp bọn hắn một đêm. Vương Hạo nói, thiên đế yên tâm, thần nhất định làm tốt. Gia Cát Lượng nói, hết sức liền tốt, việc này xong ta đưa ngươi quạt lông sẽ mang ngươi đến trên trời đến, ta cho ngươi lưu lại cái mỹ xoa. Vương Hạo cười nói, đa tạ thiên đế tài bồi. Gia Cát Lượng nói, khấu tạ đại ân. Đứng lên đi. Vương Hạo cười nói, vâng, thiên đế, thần còn có chuyện quan trọng muốn bẩm. Gia Cát Lượng nói, ngươi nói. Vương Hạo nói, thiên đế cho bẩm, hơn 200 năm hôm trước đế lời nhắn nhủ sự tình có mặt mày. 6 năm trước, nhân gian hồng thủy tứ ngược, Hàm Đan bên kia họ Tần một gia đình chạy nạn đến tận đây, chính là người nuôi tầm nhà, giờ phút này ngay tại đầu thôn Tây ở lại. Gia Cát Lượng nói, ừm, ta lần này xuống tới chính là vì việc này. Vương Hạo cười nói, kia thần mang thiên đế đi qua nhìn một chút. Gia Cát Lượng nói, làm phiền. Vương Hạo cười nói, không dám, thiên đế mời. Gia Cát Lượng nói, đón Vương Hạo hướng Ngọa Long thôn đi. Lưu Bị nghe được dương mắt nhìn, làm sao thần tiên trong miệng đều là lấy 100 năm kế thời gian à, động một chút lại mấy trăm ngàn năm. Đại ca nhị ca, nếu không chúng ta cũng đi cùng nhìn xem. Trương Phi hỏi, đi, đi xem một chút. Lưu Bị nói, ba người xa xa đi theo. Rất nhanh, một đoàn người dưới nằm Long Cương, đến Ngọa Long thôn. chỉ thấy vô số nông gia nam nữ già trẻ trên mặt đất bên trong bận rộn, chính là vụ xuân lúc. Lúc này cô nương tiên nên trên mặt đất bên trong ngắt lấy lá dâu, thiên đế là đi nhà nàng hay là đi điệu bên trong nhìn xem? Gia Cát Lượng hỏi. Đi điệu bên trong nhìn xem. Vương Hạo nói. Được rồi, thiên đế mời. Gia Cát Lượng nói, mang theo Vương Hạo hướng đông nam phương hướng đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đám người lớn bậy ngừng chân quan sát, lão giả dưới gánh vuốt râu ria, thiếu người ngả mũ lấy. Đầu, cày người quên nó cày, quốc người quên nó quốc. Thiên đế mời xem, đó chính là Tần gia nữ nhi, nữ danh Tiểu Anh, phía tây Ngũ Long Miếu có cái ni cô gặp nàng rất là ưa thích, thu làm đồ đệ, đặt tên là La Thoa. Gia Cát Lượng nói. Vương Hạo xa xa nhìn một cái, chỉ thấy rừng dâu bên trong con nữ tử chính vác lấy rổ nhi tại hái dâu. Chỉ gặp nàng một tay kéo chỉ đen lạc dây thường rổ, một tay cầm quế nhánh lồng câu câu đến tăng nhánh, hái sau đặt ở trong rổ. Nữ tử này thật là dễ nhìn a. Trương Phi hô. Chỉ gặp nàng tóc xanh tóc dài, lệ ở một bên, vành hai suýt minh mật châu, tương khinh vì váy dưới, tử khinh vì bên trên đu. Cần thần đi gọi nàng sao? Gia Cát Lượng hỏi. Khỏi phải, ngay tại cái này chờ chút. Đúng, trong miệng ngươi phía tây cái tiên nhi cô có phải là gọi Hoàng Nguyệt Anh? Vương Hạo hỏi. Đúng vậy, thiên đế chẳng lẽ đối nàng? Thiên đế cho bẩm, Hoàng Nguyệt Anh diện mạo không phải rất nhã, liền sợ va chạm thiên đế. Gia Cát Lượng nói. Ngươi hiểu lầm. Ta nhìn ngươi cũng lao đại không nhỏ, cũng nên lập gia đình. Ta nhìn tiên nhi cô cùng ngươi có nhân duyên, các ngươi nhưng kết làm phu thê. Vương Hạo nói. A, người này thần gặp qua vài lần, kiến giải đặc biệt, người mang pháp thuật lại đầy bụng tinh luân, đối thần dẫn dắt rất lớn, chỉ là. Gia Cát Lượng ấp úng nói. Đây là một trương mặt màng, ngươi để nàng thoa ở trên mặt, nhưng khôi phục thanh xuân, lại trường thanh kia, xấu phụ có thể biến đổi mỹ nữ. Bất quá, được các ngươi thành hôn về sau mới có thể cho nàng dùng. Vương Hạo nói. Vâng, đa tạ thiên đế ban thưởng. Gia Cát Lượng mừng rỡ tiếp nhận mặt màng. Đúng lúc này, cách đó không xa đám người rối loạn tư mừng, lại là Tần Tiểu Anh hái dâu hoàn tất hướng nhà đi. Vương Hạo tập trung nhìn vào, cái này Tần Tiểu Anh đi đường lại là một đường thẳng, cùng mèo con đồng dạng, rất có vận luật. Tần Tiểu Anh đi gần, cái này mới nhìn rõ Gia Cát Lượng. Tiên sinh. Tần Tiểu Anh buông xuống rổ, thi cái lễ. Tiểu Anh, đến, đây chính là ta thường xuyên cho ngươi đề cập thiên đế, nhanh làm lễ. Gia Cát Lượng nói. Tiểu Anh gặp qua thiên đế đại nhân. Tần Tiểu Anh thi lễ một cái, nói. Sự tình Khổng Minh đã nói với ngươi đi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Vương Hạo hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 378, mạch bên trên tăng tần la thoát e, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tần Tiểu Anh nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hạo, thấy nó tuấn mỹ, khẽ gật đầu một cái. Tiên sinh đều cùng Tiểu Anh nói, bất quá việc này còn cần mẫu thân đại nhân gật đầu mới là. Tần Tiểu Anh nói. Gia Cát Lượng nghe vậy, nhìn về phía Vương Hạo, thấy nó không đáp lời, liền chi kỷ phần dưỡng nghe. Tiểu Anh a, thiên đế công vụ bề bộn, mẫu thân ngươi bên kia liền từ bần đạo đi nói, ngươi mau cùng thiên đế đi thôi, đừng lầm thành tiên canh giờ. Gia Cát Lượng nói. Được rồi tiên sinh. Tần Tiểu Anh nói. Vậy chúng ta đi. Vương Hạo cười nói, mang theo Tần Tiểu Anh hướng bầu trời, Lưu Bị bọn người nhìn chính là trợn mắt liễu lưới. Đi tới giữa không trung thời điểm, Vương Hạo cầm trong tay ra cái bật lửa tới. Tiểu Anh, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Vương Hạo hỏi. Cái bật lửa. Tần Tiểu Anh kêu lên một tiếng sợ hãi. Vương Hạo nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Tần Tiểu Anh vụng trộm nhìn xem Vương Hạo, gặp hắn không có truy hỏi, tâm lý càng lạ như mèo bắt đồng dạng. Cái kia, xin hỏi thiên đế, ngài vật trong tay đến từ phương nào? Vật này đối ta rất trọng yếu. Tần Tiểu Anh nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói trước đi, nói ngươi sự tình, không phải ẩn giấu, ta có thể tính ra đến lời của ngươi nói là thật là giả. Vương Hạo cười nói. Tần Tiểu Anh suy nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng. Nếu như ta nói cho ngài, ta đến từ 2000 năm về sau, ngài sẽ tin sao? Tần Tiểu Anh hỏi. Tin, làm sao không tin, ngươi nói tiếp. Vương Hạo nói. Sự tình là như vậy, ta cũng gọi Tần Tiểu Anh, là một tên chuyên gia thiết kế thời trang. Lập xuân ngày đó cùng mấy vị khuê mật tại giã ngoại du lịch, đột nhiên dưới lên mưa to, lũ quét, bị lũ lụt cuốn đi. Ta đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tỉnh lại thời điểm, ta liền biến thành 10 tuổi lớn nhỏ cô gái nhỏ. Vì tránh né hôm nay, sau đó cùng người Tần ra một đường di chuyển đến Ngoại Long thôn. Tần Tiểu Anh nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Nhìn ra, ngươi mèo này bước còn có ăn mặc cùng thế giới này không hợp nhau. Vương Hạo cười nói. Ngài có thể nhìn ra, vậy ngài. Tần Tiểu Anh cả kinh nói. Ta giống như ngươi, cũng tới từ 2000 năm sau. Vương Hạo cười nói. A. Tần Tiểu Anh kêu to một tiếng. Rất giật mình sao? Vương Hạo hỏi. Đúng vậy, nghĩ không ra còn có cùng ta cùng một lần gặp người, thật sự là hữu duyên, vậy là ngươi làm sao tới đây này? Tần Tiểu Anh hỏi. Hai nạn xe cộ. Vương Hạo nói. Úc, ngươi so ta thảm. Tần Tiểu Anh nói. Thảm sao? Một chút cũng không, ta sống rất khá. Vương Hạo nói đơn giản dưới thế giới này chứng kiến hết thảy. Tần Tiểu Anh nghe sửng sốt một chút, thở phì phì nhìn xem Vương Hạo. Không công bằng, ông trời thật là không công bằng. Ta xuyên qua tới cái gì cũng không có, ngươi lại vận tốt như vậy, thực lực nghịch thiên muốn đánh ai đánh ai. Tần Tiểu Anh hét lớn. Cũng đừng ngay trước mặt ta mắng ta, ta chính là Lão Thiên. Vương Hạo nói. Tốt à, Vương Hạo à, ngươi nhìn chúng ta cùng là thiên nhai lưu là người, cũng coi là đồng hương đúng không? Ngươi có thể hay không cho ta cái bản cổ phiên Chu Tiên Kiếm cái gì phòng cái thân đâu? Tần Tiểu Anh hỏi. Ngươi muốn những cái kia rác rưởi đồ chơi làm gì? Cùng trở về ta đem ngươi tu vi tăng lên tới chuẩn thánh, lại tùy tiện cho ngươi mấy thứ pháp bảo, thánh nhân xa xa thấy đều muốn đi vòng. Vương Hạo cười nói. Được, hay là ngươi dễ nói chuyện, may mắn ngươi xuất hiện, không phải ta đoán chừng liền muốn gả cho cái kia vương nhân, sau đó bị họ triệu hại chết rồi. Tần Tiểu Anh nói. Ngươi còn biết cái này? Vương Hạo nói. Đúng thế, mạch bên trên tăng nữ chủ nhân công, nói không phải liền là ta, không nghĩ tới kết cục nhưng lại không giống. Tần Tiểu Anh nói. Ta lần này hạ giới đâu, cũng là vì hoàn thành cái nhiệm vụ, ngươi phải làm nữ nhân ta, chạy không được. Vương Hạo cười nói. Nhưng chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt đâu, tiếp trước kiếp này, người ta hay là bằng thành ngọc kiết. Tần Tiểu Anh nói. Không nổi, ta có thể học chúng ta niên đại đó như thế, chậm rãi truy ngươi. Cùng ngươi trường nào thì thích ta, chúng ta lại kết hôn, đến lúc đó tam giới vạn tiên triều bái, khẳng định cấp cho người phong quang. Vương Hạo cười nói. Tốt, nhìn ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, liền đáp ứng để ngươi truy đi. Lại nói ngươi sống nhiều năm như vậy, có hay không gặp được giống như chúng ta tao ngộ? Tần Tiểu Anh hỏi. Hơn 200 năm trước gặp được một cái, chính là lúc kia ta tính ra ngươi sẽ xuất hiện, lúc này mới căn dặn ra Cát Lượng chiếu cố thật tốt ngươi. Vương Hạo nói. Ta nói sao, kia ra Cát Lượng đối ta tốt như vậy, còn tưởng rằng hắn muốn trâu già gặm cỏ non đâu, nghĩ không ra đều là ngươi bằng dao. Đúng, ngươi vừa mới nói người kia kêu cái gì? Tần Tiểu Anh hỏi. Vương Mãng. Vương Hạo nói. Vương Mãng xoan quyền bị kia. Hắn thật đúng là người xuyên Việt ta, vậy hắn về sau thế nào rồi? Tần Tiểu Anh hỏi. Ta giám sát tam giới, hắn vọng đổi lịch sử, đã bị ta phái ra Cát Lượng tiêu diệt. Vương Hạo nói. Úc úc. Tần Tiểu Anh thì thầm nói. Rất nhanh, Vương Hạo liền dẫn Tần Tiểu Anh qua Nam Thiên Môn, hướng Lăng Tiêu Điện đi. Vừa mới kia hai cái chính là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, cùng Hoa Sen Đồng Tử Na Cha sao? Tần Tiểu Anh hỏi. Là bọn hắn, ngàn năm trước phong thần thời điểm ta mang ra. Vương Hạo cười nói. Ngươi thật lợi hại, cái này bên trong chính là trong truyền thuyết Thiên Đình a, lại nói dựa theo thời gian này, Tôn Ngộ không nên đại náo thiên cung đi. Ngươi có hay không bị hắn đánh? Tần Tiểu Anh hỏi. Thế giới này còn không người có thể đánh được ta, bị Tôn Ngộ không đánh gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, không gọi Hạo Thiên Đại Đế, lại nói Tôn Ngộ không hiện tại cũng là người của ta. Vương Hạo nói. Hay là ngươi hiểu nhiều lắm, trên trời thật tốt, ta còn tưởng rằng đời này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ quá khứ, nghĩ không ra còn có làm thần tiên một ngày, quả thực giống giống như nằm mơ. Tần Tiểu Anh cười nói, lại hỏi rất nhiều, Vương Hạo cũng một một giải đáp. Cứ như vậy, Tần Tiểu Anh cũng tại Tiên Đình ở lại. Nửa tháng sau, Vương Hạo mang theo nàng đi khắp hồng hoang, cầm kiếm thiên ngai, thể xác tinh thần cầm nhở, cuối cùng thành quyến lữ. Khi nhàn hạ, Tần Tiểu Anh cũng vì mỗi người đo thân mà làm mấy bộ y phục, kiểu dáng mới lạ, đẹp không sao tả xiết. Tuế nguyệt như thoi đưa, chưa phát giác ở giữa lại qua hơn 4 tháng, hạ giới đã là công nguyên năm 353, Vương Hạo hệ thống thừa hơn thời gian 66 ngày. Những năm này, nhân gian biến hóa không nhỏ, Tam Quốc Tây Tấn đã thành lịch sử. Gia Cát Lượng rời núi phụ tá Lưu Bị, thiên hạ rốt cục ba phần, Ngụy Thục Nô tranh giành Trung Nguyên, Tào Tháo Quan Vũ Trương Phi mấy người cũng hoặc chết tử, hoặc chết giả, lần lượt chết đi. Quan Vũ Trương Phi Triệu Tử Long sau khi chết, tại Âm Ti nhậm chức, làm lên phán quan Đen Vô Thường Bạch Vô Thường. Ba người tích lũy đủ công đức về sau, cũng lần lượt chuyển thế trùng tu, theo thứ tự là Hậu Thế Ngụy Trinh, Chu Quỷ, Viên Thiên Cương, đây là nói sau không để cập tới. Gia Cát Lượng bắc phạt không có kết quả, cùng Võ Tuyên Thiên Phi đấu pháp thất bại mất mạng năm Trượng Nguyên, vinh đăng tiên giới, trở thành tiên đỉnh nhân mã, tại Đông Hoàng Thái Nhất tọa hạ tu hành. Thời khắc này nhân gian, Tư Mã đang tại vị mặc cho thiên tử, Tây Tấn đã diệt, Đông Tấn phục quốc đã có năm thế 36 năm. Một ngày này, Vương Hạo áo trắng nhẹ nhàng, hạ giới hướng hội kê quận núi Âm huyện đi. Lúc này, núi Âm huyện ngay tại tổ chức một việc trọng đại, Lan Đình hội. Lan Đình sẽ là từ đương triều tể tướng Tạ An, danh môn vọng tộc hữu tướng quân Vương Hy Chi, quý tộc vui vẻ lâu dài hầu tôn sức bọn người dẫn đầu, hội tụ 42 vị quan lớn quý tộc tổ chức một trận thư pháp thị yến. Cái này bên trong là văn nhân nhã sĩ nhất cử thành danh chi địa, cũng là đại tài chủ nhóm vừa hiện ra tài chi địa. Mà năm nay tựa hồ cũng có cái tặng thưởng, nghe nói nhất cử đoạt giải nhất người hoặc nâng tư kẻ cao nhất nhưng cưới An Tây tướng quân Tạ Dịch chi nữ, cũng là tể tướng Tạ An chất nữ, Tạ Đạo Ẩn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 379, Vương Mạnh Cương Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Nhắc tới hội kê quận núi Âm huyện không chỉ có là Lan Đình sẽ tổ chức chỗ, càng là chúc anh đài thua cháp du học chi địa, chỉ bất quá, nàng sự tỉnh còn tại bốn hơn 10 năm sau. Lan Đình ở vào Lan Trử dưới núi, xây dựng lưng vào núi, phong thủy không tồi, cũng là thư thánh Vương Hy Chi Lâm Viên trụ sở. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tường đỏ ngói xanh, trang nghiêm túc mục, không ít văn nhân nhã sĩ kết bạn mà vào, cũng không ít quý tộc thân hào trước cùng sau đám. Vị công tử này, còn xin lấy ra thiệp mời. Cổng phụ trách kiểm tra quản gia nói, ta đến mua ý đồ, không có thiệp mời. Vương Hạo nói, cầm một viên ngàn năm chân châu tới. Đúng lúc này, quản gia kia lại là nhìn về phía một bên khác, tôn kính thi lễ một cái. Huy công tử, Hiến công tử, tiểu thư. Quản gia hành lễ nói, đến có ba người, hai nam một nữ, nam tuấn nữ xinh đẹp. Lớn tuổi nhất cũng bất quá 16 tuổi, đầu bù phát già, y quan không ngay ngắn, rất là thoải mái, chính là Vương Hy Chi thứ ngũ tử Vương Hy Chi. Niên kỷ hơi nhỏ cũng bất quá 10 tuổi bộ dáng,
mặt lạnh lấy, nghiêm túc thận trọng, chính là Vương Hy Chi con thứ 7 Vương Hiến Chi. Niên kỷ của hắn dù không lớn, thư pháp tạo nghệ lại không thấp, hậu thế càng đem hắn cùng phụ vương của nó Hy Chi so sánh nhau, hợp xưng nhị vương. Cô bé kia cũng bất quá 8-9 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, thiên chân vô tả, rim xong đuôi ngựa, mặc sạch sẽ giảng cứu, rất là đáng yêu, chính là Vương Hy Chi duy nhất tiểu nữ nhi Vương Mạch Cương. Ba người đang muốn tiến vào Lan đỉnh thời điểm, thật giống như bị bạch quang lấp một chút, không khỏi hướng Vương Hạo trong tay nhìn lại. Chỉ thấy Vương Hạo trong tay chân châu như nắm đấm lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, cách xa nhau mấy bước cũng có thể cảm giác được một cô thần kỳ câu hồn phách người lực lượng, để người hướng tới không thôi. Đây là vật gì, như thế lớn? Chân châu sao? Vương Huy Chi không khỏi cả kinh nói. Vương Hiến Chi cũng là trợn mắt liễu lưới, nhìn xem Vương Hạo. Hoa, thật xinh đẹp hạt châu a. Vương Mạnh Cương cao hứng hô một tiếng, liền chạy đến Vương Hạo trước mặt. Tiểu ca ca, ta có thể sờ một chút nó sao? Vương Mạnh Cương nhìn xem Vương Hạo, rất là khát vọng nói. Đương nhiên có thể, sờ đi. Vương Hạo cười nói. Được rồi, tạ ơn. Vương Mạnh Cương nói, đưa tay chạm đến một chút ngàn năm chân châu, chỉ cảm thấy thanh lương vô song, toàn thân thư sướng, lập tức vui chụp ngăn mở. Hoa, thật là thoải mái, ngũ ca ca, thất ca ca, hạt châu này ta rất thích, giúp ta mua lại có được hay không? Vương Mạnh Cương quay đầu hô. Vương Huy Chi, Vương Hiến Chi hai người nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Vị tiểu huynh đệ này mời, tại hạ Vương Tử Du, xin hỏi tiểu huynh đệ trong tay ra sao bà bối? Giá trị bao nhiêu? Vương Huy Chi hỏi. Đây là một viên ngàn năm chân châu, có thể an thần trừ tà, về phần giá trị. Vương Hạo cười nói. Ngàn năm chân châu, khó trách như thế lớn, chỉ sợ phải giá trị liên thành đi. Vương Huy Chi cả kinh nói. Vương Hiến Chi lắc đầu, đây tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo bên trong chân bảo, chưa từng thấy nghe qua, không ai có thể mua được, cũng không ai sẽ bán. Vương Hiến Chi liền nghĩ đến cái gì, tại Vương Huy Chi bên tai nói nhỏ vài câu. Ngũ ca, ngươi không phải chính vì tiền tài phát sầu sao? Cái này không phải liền là trên trời rơi xuống tài phú. Vương Hiến Chi nói. Không sai, ngươi nói đúng, lão nhị hắn hoành đao đoạt ái, không chú ý tình nghĩa huynh đệ, hôm nay chính là đến báo đoạt vợ mối thù. Thư pháp có ngươi tọa chấn, hắn tất thua không thể nghi ngờ, nếu là có thể đem viên này ngàn năm chân châu mua xuống, hôm nay chúng ta liền thắng định. Chỉ là, thứ này chúng ta cũng mua không nổi a. Vương Huy Chi thì thầm nói. Ta biết mua không nổi, chúng ta đến lúc đó có thể mượn dùng một chút, trả cho hắn chút tiền tài chính là, hôm nay Lan Đình sẽ liền có thể nhất cử đoạt giải nhất, cầm xuống thứ nhất, dương danh lập vạn. Vương Hiến Chi đưa lỗ tai nói. Ngươi nói đúng, liền sợ hắn chướng mắt chúng ta điểm kia tiền tài a. Vương Huy Chi lắc đầu nói. Trước đừng quản những này, trước giao hảo hắn lại yên lặng theo dõi kỳ biến, đừng đến lúc đó rơi xuống nhị ca Vương Ngưng Chi trận doanh, hối hận thì đã muộn. Vương Hiến Chi nói. Ngươi nói đúng. Vương Huy Chi gật đầu nói. Muội muội, ngươi qua đây. Vương Huy Chi nói. Vương Mạnh Cương ồ một tiếng, lưu luyến không rời rời đi ngàn năm chân châu, nàng cũng nghe đến cái này chân châu có giá trị không nhỏ, vô duyên có được. Vị công tử này mời, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Vương Huy Chi hành lễ nói. Thỉnh giáo không dám, tại hạ Vương Hạo, lần này tới, chính là nghe nói Vương Hữu Quân đại danh, chuyên tới để mua mấy tấm thư họa trở về giám thưởng. Vương Hạo cười nói. Vương Huy Chi nghe vậy, đại hỉ. Nguyên lai là Vương công tử, cùng là họ Vương, nói không chừng chúng ta mấy trăm năm trước hay là một nhà đâu. Cũng là xảo, công tử trong miệng Vương Hữu Quân chính là gia phụ Vương Huy Chi, cái này Lan Đình cũng là nhà ta. Nếu không chê, liền từ Tử Du dẫn công tử đi vào, như thế nào? Vương Huy Chi hỏi. Vừa vặn ta không có thể mời, vào không được đâu, vậy làm phiền mấy vị. Vương Hạo cười nói. Vương Huy Chi nghe vậy, trừng quản gia kia một chút, lúc này mới một mặt ý cười nhìn xem Vương Hạo. Không dám làm phiền, công tử mời. Vương Huy Chi mừng lớn nói. Cùng mời. Vương Hạo cười nói, bốn người đồng hành, tiến vào Lan Đình Lâm Viên, Vương Hạo cũng đem ngàn năm chân châu thu vào. Vương Mạnh Cương đối ngàn năm chân châu lưu luyến không rời, gấp liên tiếp Vương Hạo mà đi. Bốn người đi vào Lan Đình Lâm Viên về sau, chỉ thấy ba bước một tốt, năm bước một chạm, binh giáp đóng giữ trong đó, lại gặp cầu nhỏ nước chảy, bốn mùa như mùa xuân, lòng đất còn vận hành một cái sinh tức trận pháp. Đi không bao xa, liền thấy vô số người chen chúc một chỗ, tràn diện náo nhiệt, mọi người đối các loại thư họa chỉ trỏ, tranh đoạt không dứt. Vương công tử mới tới Hàn Xá, chỉ sợ là không biết trong đó môn đạo, cái này bên ngoài vườn thư họa bất quá đều là chút bình thường mặt hàng, bán chi tài cũng tận số trình lên, dùng cho quốc lực chi tiêu. Mà chân chính hàng tốt còn tại nội viện, kia bên trong mới là người trong nghề chi địa. Vương Huy Chi nói. Vương Huy Chi thanh âm nói chuyện không nhỏ, lập tức dẫn tới vô số không phục tiếng mắng. Ai nói lao hủ sách bản thảo là bình thường mặt hàng, quá cuồng vọng. Một lão đầu kêu lên. Xuyệt, lão đầu ngươi không biết hắn là ai đi, kia là hưu tướng quân thứ ngũ tử Vương Huy Chi, ở trước mặt hắn, ngươi sách này họa thật là bình thường mặt hàng. Nguyên lai là xa kỵ tham quân Vương Huy Chi, vân vân vân, hắn là có tư cách phê bình, lao hủ thất lễ. Lao đầu cười nói, xa xa thi cái lễ, kế tiếp theo bán thư họa của hắn. Những người kia cũng là nhìn xa xa, thấy Vương Huy Chi cũng nên lấy một vị thiếu niên, cũng là hiếu kỳ. Một màn này Vương Huy Chi cũng không lý tới sẽ, kế tiếp theo mang theo Vương Hạo đi vào trong. Tham quân đại nhân, mấy người đến một chỗ, cổng trọng binh chấn giữ. Đến bao nhiêu người? Vương Huy Chi hỏi. Khởi bẩm tham quân đại nhân, đến có một nửa, các lao gia còn chưa tới. Binh giáp nói. Ừm, biết, Vương công tử, mời vào bên trong. Vương Huy Chi cười nói, nên Vương Hạo tiến vào bên trong vườn. Chỉ thấy thạch phong linh lung tấu gầy, hương hoa sông vào mũi, hoa thụ trúc lấm ta lấm tấm, lại thấy rõ rêu ngấn thượng giai lục, cỏ sát nhập màn thanh, bên trong vườn công nghệ so ngoại viện càng là tinh điêu thế chắc. Rất nhanh, Vương Huy Chi mang theo Vương Hạo lại ra bên trong vườn, leo núi mà đi, chỉ thấy núi non trùng điệp,
rừng rậm tu trúc, lại có thanh lưu kích toan, làm nổi bật tả hữu, một mảnh tốt phong quang. Bên trong vườn tuy là quan to cao nhã chi địa, cũng chỉ là trung thượng các loại, không phải hôm nay đặc sắc nhất, hôm nay chân chính đặc sắc còn tại đỉnh núi. Vương Huy Chi cười nói, ồ, đỉnh núi. Vương Hạo nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.